Chương 1, mới đến chương 1, mới đến năm 1090, tân nguyên lịch. Cao khu Bắc Thành, Bình Viên khu ở trọ. Trời rạng sáng, mưa xuân lất phất, cùng bầu không khí lặng yên buổi sáng làm cho tinh thần người phi thường thanh thản. Phía trước Bình Viên khu ở trọ, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40-50 tuổi dẫn đầu đi phía trước tiến vào, đằng sau theo một người khoác một thân áo da dài đen, cao có chừng 1m83-1m85, thân hình bề ngoài trông có chút đơn bạc, tay trái kéo theo một chiếc vali đen, trên đầu khoác lên mũ áo khiến người ta trông không rõ mặt, nhưng có thể từ nửa mặt dưới phán đoán đây là một nam nhân trẻ tuổi. Hai người một trước một sau hướng vào khu trọ thẳng tới phía một trong bảy khu nhà. Ha ha, thế nào, nơi này rất rộng lớn đúng không? Đây chính là khu trọ hạng nhất ở cao khu Bắc Thành rồi, người trẻ tuổi, ngươi sẽ không cảm thấy sai lầm khi chọn nơi này. Người đàn ông trung niên phía trước cười một tiếng, giọng khàn khàn mở miệng. Giọng nói của hắn phi thường khó nghe, cho người một loại cảm giác khàn đặc cùng khó thở, người ta nghe sau khi sẽ là chú ý giọng của hắn hơn là nội dung mà hắn truyền đạt, hẳn là có vấn đề về giấy thanh. Ừm. Nam nhân phía sau đáp lại một câu, thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh. Hắn trả lời trống không như là không muốn nhiều lời, trung niên nhân phía trước dường như cũng hiểu được liền im lặng tiếp tục đi về phía trước. Bầu không khí lại một lần nữa trở lại trầm mặc, chỉ còn tiếng giày bước trên nền đường phát ra âm thanh lộp bộp. Mãi đến khi tới nơi, trung niên nhân mới một lần nữa mở miệng, nơi này là Bình Viên khu trọ số 6 khu nhà, còn đây là chìa khóa cùng số phòng cậu có thể dọn tới ở. Hắn mỉm cười đưa cho người kia một chiếc chìa khóa cùng một tấm thẻ phòng liền xoay người nhanh chân rời đi. Cầm lấy chìa khóa cùng tấm thẻ, hắn xem trên tay một phần sơ sài bản đồ đánh dấu số phòng, kéo lấy vali dạo bước đi lên, tìm kiếm gian phòng số 345. 30 phút sau, hắn đứng trước một gian phòng, thở ra một hơi. Bởi phía trên có đánh số 345, cũng không trách lâu như vậy mới tìm được nơi này bởi vì khu trọ này thật rộng lắm. Hắn quẹt vào tấm thẻ, cắm vào chìa khóa mở cửa bước vào trong. Bước vào nơi ở mới, bỏ vali sang bên sau, hắn đi một vòng nhìn khắp một lượt đánh giá nơi này. Căn phòng rộng khoảng chừng 75 mét vuông, có đầy đủ mọi tiện nghi, có phòng tiếp khách, phòng tắm rửa và vệ sinh cùng phòng ngủ. Chúng được bố trí khá hợp lý. Hắn như có chút hài lòng gật nhẹ đầu, quay sang một bên vali cầm vài món trang phục thường ngày xài bước đi về phía phòng tắm. Từ nơi phòng tắm bước ra, lúc này hắn để chân trần cùng chỉ mặc một chiếc quần trắng ống rộng dài quét đất, để lộ chút trắng nửa thân trên, không quá cường tráng nhưng cho người một loại cảm giác cực kỳ có sức bật. Mấy bước đi tới phía trước gương soi, hắn vuốt lên mái tóc đen dài qua vai, lộ ra khuôn mặt một thiếu niên tuấn lãng. Nhưng bởi góc cạnh rõ ràng, sống mũi có chút thẳng, mí mắt lại hơi có buông xuống một chút, làm cho người ngoài nhìn vào có một loại cảm giác lạnh lùng. Hắn tên gọi là Mạc Phong, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hắn vốn cũng không phải người đến từ thế giới này, mà là đến từ một thế giới khác, một thế giới mà mọi người đều là người bình thường. Một thế giới không sở hữu siêu phàm vật chất cùng sức mạnh. Bởi một lần ngoại ý muốn mất mạng, đến khi bắt đầu mơ hồ có lại ý thức một lần nữa thì hắn đã xuất hiện tại thế giới kỳ lạ này. Một thế giới mà một con người có thể có được sức mạnh siêu phàm, thậm chí so với thế giới cũ, chính là loại kia thần linh khái niệm. Khi đó, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, hắn liền phát hiện mình bây giờ thậm chí còn chưa tròn một tuổi, thế mà bị bỏ ở một trại trẻ mồ côi nào đó ở thấp khu Phong Vân Thành. Mãi cho tới năm lên 3 tuổi hắn liền được người nhận nuôi, trải qua một cuộc sống mà đến bây giờ hắn còn không muốn nhớ lại. Sau này, bởi vì một lý do đặc biệt, cho nên hắn chuyển đến thấp khu Bắc Thành để theo học. Ở thế giới này, tại nhân tộc địa bàn mỗi khu vực đều có diện tích rất rộng lớn, có khoảng một nửa địa cầu diện tích lớn, hơn thế nữa mỗi khu vực cũng không phải san sát cạnh nhau mà khoảng cách rất xa, muốn di chuyển từ thành này tới thành khác thậm chí đều phải vượt qua mấy tòa siêu cấp truyền thống trận. Các tòa thành đều sẽ phân chia thành cao khu cùng thấp khu. Cao khu là khu vực trung tâm của một tòa thành cũng gần như cổ đại thời xưa nội thành cùng ngoại thành như thế. Người bình thường vẫn sẽ giáo dục trẻ em các kiến thức cơ bản như cũ. Cho tới năm 17 tuổi các trường học sẽ tổ chức một lần kiểm tra xem có hay không có thể cảm nhận cùng hấp thụ linh năng. Từ lúc này con đường sẽ chia làm hai phương hướng, một con đường chính là người có thể hấp thụ linh năng rèn luyện, loại này sẽ được đưa đến võ đại học viện ở cao khu bắt đầu rèn luyện, còn nếu là không thể thì chỉ có thể tăng tiến bằng năng lực cùng phát triển ở thế giới của người bình thường. Hắn bởi vì năm 17 tuổi được giám định lần một chính là có thể hấp thu linh năng nên mới chuyển tới nơi này để sống, chờ đợi cùng chọn một võ đại học viện nào đó để tham gia kỳ giám định lần hai cùng nhập học. Đinh, đinh. Âm thanh thông báo điện thoại đúng lúc này vang lên đánh gây hắn suy tư. Hắn vươn tay qua góc bàn cầm lấy mở ra xem xét. Ngân Võ Học Viện. Mạc Phong buông xuống mi mắt khẽ nói thầm một tiếng. Xong hắn cũng liền chẳng để ý đến, quăng điện thoại sang một bên xài bước đến phòng ngủ. Một giấc cho tới tận khuya mới tỉnh lại vì đói. Bởi vì không biết tự làm đồ ăn, từ trước cho tới bây giờ đều là thức ăn đi gọi hoặc là ăn ở ngoài. Chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cầm chiếc áo sơ mi đen, buộc sơ lại mái tóc, gỡ lấy tấm khăn ướt lau lau mặt, hắn liền đi ra khỏi phòng hướng đến khu vực nhà ăn. Vừa bước vào khu nhà ăn, Mạc Phong liền nhíu mày vì nơi này quá đông người cùng ồn ào. Nghĩ lại thì, nơi này cũng là nơi cho năm nay hầu hết tất cả mọi học viên chuẩn bị đăng ký đến học viện nơi ở lại trước khi. Mà ở cao khu Bắc Thành này, ngoài năm đại học viện lớn là Ngân Võ Học Viện, Xích Võ Học Viện, Ma Võ Học Viện, Minh Võ Học Viện, Kim Võ Học Viện, thì còn có vô số các học viện lớn nhỏ khác. Dưới mắt bây giờ, hiển nhiên chính là tình huống bình thường mà đầu năm nào cũng diễn ra. Hắn không để ý đến nữa, đang muốn tìm một nơi vắng người để ngồi thì đúng lúc này, một cái giọng nữ lanh lảnh từ phía bên truyền vào hắn trong tai. Bên kia là Mạc Phong phải không? Thật là khéo, ngươi cũng ở nơi này. Mạc Phong đang định tiến về phía nơi chống mình vừa tìm được, nghe âm thanh, hắn nhướng mày một cái, chỉ có thể quay đầu hướng về phía nơi âm thanh phát ra nhìn lại. Bên phải một chỗ bàn ăn đang ngồi đấy có 5-6 người, người gọi hắn chính là một cô gái tràn đầy khí chất thanh xuân hoạt bát của thiếu nữ, một đôi mắt to phảng phất bất cứ lúc nào cũng như đang cười, đứng dậy đang hướng hắn vây vây tay. Chương 2, mới đến, 2, chương 2, mới đến, 2, Hạ Vân. Mạc Phong có chút không quá xác định. Chính là ta, ngươi mau qua đây. Thấy hắn có chút mờ mịt, Hạ Vân liền mở miệng thúc giục. Nhưng mà ta muốn yên tĩnh một mình. Thấy người khác nhiệt tình như vậy hắn cũng không tiện mà từ chối, chỉ có thể trong lòng nghĩ, hướng phía đối phương đi tới. Lại gần nơi này hắn mới trông thấy rõ những người ở đây, tất cả 5 người, 3 nam 2 nữ. Nam một người có dáng vẻ cường tráng, một thân cơ bắp, còn lại 2 người một người trong số đó trên sống mũi đeo một mặt kính gọng trắng, nhìn từ vẻ ngoài khí chất khá là văn nhã, người thanh niên còn lại thì một thân quần áo trắng mái tóc nhuộm thành màu vàng, tay đeo thật nhiều loại nhẫn cùng vòng, hẳn là công tử xuất thân gia đình có tiền. 2 người nữ còn lại thì là Hạ Vân cùng với một cô gái khác. Nói đến Hạ Vân cô gái này, nếu như Mạc Phong nhớ không lầm thì chính là một trong số ít người được tính là quen biết của hắn trong 2 năm ở thấp khu Bắc Thành. Nói là quen biết, thực là chỉ nhớ bản thân thấy đối phương một lần. Trong lúc hắn nhìn đánh giá mọi người, thì ngoại trừ Hạ Vân ra 4 người còn lại cũng đang đánh giá hắn, mà cảm nhận đầu tiên của mọi người về hắn chính là một tên công tử bột. Một thân quần đen, áo sơ mi đen, mái tóc đen dài qua vai chỉ sơ sài cột lại vắt sang một bên, gương mặt tuấn lãng cùng trắng nhợt như lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Được rồi, giới thiệu với mọi người, đây là Mạc Phong học cùng ta 2 năm ở thấp khu, liền giới thiệu cho mọi người làm quen. Hạ Vân mỉm cười giới thiệu một câu, sau đó liền chỉ bên cạnh mình trống chỗ, ra hiệu hắn ngồi chỗ này. Đợi hắn ngồi xuống mấy người cũng liền lần lượt giới thiệu bản thân. Cô gái kia gọi là Tô Ngọc, thanh niên một thân cơ bắp là Tô Cường, là anh trai của Tô Ngọc, nam tử đeo kính liền gọi là Vân Minh, còn cái kia thanh niên tóc vàng gọi Trương Chiết. Theo Hạ Vân giới thiệu những người này đều là người xuất thân ở thấp khu. Mà người ở thấp khu có thể sống ở khu trọ này thì đã chắc chắn là có tư chất cao, có thể gia nhập vào một trong 5 đại học viện. Gia nhập vào một đại học viện liền có nghĩa là tương lai rộng mở, bởi ngay cả con cháu của những kẻ có tiền có quyền sống ở cao khu này, nếu không đủ tư chất thì cũng sẽ không thể gia nhập vào. Nói là tư chất, cũng không phải thiên phú, chỉ là có thể hấp thu tinh năng đại khái nhanh một chút, giai đoạn đầu khá nổi bật. Năm đại học viện là khu vực chỉ bồi dưỡng người có tư chất, tiềm năng cùng năng lực thực sự, nói tóm lại đó chính là chỉ nhìn tiềm năng cùng năng lực không nhìn bối cảnh. Sau một hồi giới thiệu cùng làm quen, mọi người cũng bắt đầu nói chuyện liên quan đến việc gia nhập các học viện. Mạc Phong chỉ ngồi bên cạnh một bên ăn, một bên lắng nghe, không có xen vào cũng không có bổ sung ý kiến. Đợi đến ngày chọn thi vào học viện, không biết mọi người đã có lựa chọn cái nào học viện để chuẩn bị đăng ký gia nhập hay không, nếu có thể thì cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Nam thanh niên gọi Trương Chết lúc này mở miệng ánh mắt liếc về phía Tô Ngọc. Mọi người ở đây đều vờ như không thấy, đương nhiên có một người thật sự không thấy, đó là Mạc Phong. Hắn lúc này ngoài ăn cùng lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, hắn phát hiện khung cảnh từ phía trên của kính nhà ăn này nhìn xuống phía dưới, vào ban đêm làm cho hắn như được trở lại khi trước còn ở thế giới cũ. Bầu không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường, cũng không ai trả lời hắn mà đều tập trung ăn uống, để cho người ngoài ý muốn chính là, trái với vẻ bề ngoài thiếu gia ăn chơi, Trương Chết cũng không hề tỏ ra tức giận mà cũng chỉ xem như không có chuyện vừa rồi. Không biết mọi người có nghe nói đến chiến tranh của nhân tộc, chúng ta cùng hải tộc sắp qua giai đoạn đánh răng co, chuẩn bị cho đại chiến. Qua hồi lâu sau nam tử đeo kính mở miệng nói một câu kéo sang một bên bầu không khí quỷ dị vừa nãy, nhưng câu nói này lại làm cho những người còn lại đều giật mình không nhỏ. Đúng nha, cách đây vài hôm ta cũng có nghe nói, nhưng mọi người bảo đó là tin đồn, dù sao nhân tộc chúng ta và hải tộc đã chiến tranh rằng có hơn 35 năm rồi, thật không lẽ nào lại ngay lúc này đại chiến chứ? Lúc này thiếu nữ gọi Tô Ngọc cũng mở miệng. Nghe vậy những người còn lại dường như cũng yên tâm đi không ít. Mạc Phong thì lại buông thấp xuống mi mắt, không để cho người khác thấy được ánh mắt của chính mình. Lúc này Hạ Vân khẽ liếc mắt thì thấy Mạc Phong vẫn như cũ ngồi im lặng, gương mặt không nóng không lạnh, phi thường bình tĩnh liền không nhịn được nhìn hắn nhẹ giọng hỏi không biết, ngươi thấy chuyện này như thế nào, phải chăng có biết điều gì có thể chia sẻ cho mọi người. Lời nói tuy không lớn nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng, liền biểu tình tò mò đưa ánh mắt sang nhìn về phía Mạc Phong không có. Không cần phải suy nghĩ, Mạc Phong một bên cầm chiếc khăn lau lau tay một bên thuận miệng trả lời. Mọi người cũng không có biểu hiện gì khi nghe Mạc Phong trả lời như vậy, ngược lại thì đều cảm thấy là đương nhiên. Bởi vì trong suy nghĩ của một người bình thường, thì một người có cùng xuất thân, thậm chí bối cảnh không bằng chính mình, thì làm gì có chuyện hiểu biết hơn bản thân đi nơi nào. Sau đó mọi thứ liền trở về câu chuyện bình thường của một đám học viên chuẩn bị nhập học. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Phong cũng bỏ qua câu chuyện ở bữa ăn sang một bên không tiếp tục để ý, đến chuyện hải tộc cùng nhân tộc mà những người kia nói, cho dù có là sự thật hay là tin đồn thì với hắn bây giờ cũng không có năng lực để thay đổi, hay xen vào được điều gì. Suy nghĩ cùng lo lắng những việc mà mình chắc chắn không thể thay đổi thì có ích gì. Việc mà bây giờ hắn cần làm là tận dụng những ngày rảnh rỗi trước khi chuẩn bị nhập học, nghỉ ngơi cùng thư giãn chứ không phải tự tìm vấn đề cho bản thân. Trưa ngày hôm sau, tiếng chuông cửa liên hồi làm Mạc Phong bừng tỉnh, chậm rãi bò dậy khỏi giường, bước ra cửa. "Thưa quý khách, đây là bưu kiện của ngài, mời ký tên nhận." Chưa kịp mở cửa thì đã nghe bên ngoài có tiếng nói truyền vào. Mạc Phong có chút nhíu mày, chậm rãi mở cửa, bên ngoài một nam nhân mặc một bộ đồng phục nhân viên giao hàng đang đứng chờ lấy hắn. Còn chưa đợi hắn kịp mở miệng thì người kia liền giao cho hắn một chiếc hộp được bọc kỹ trong giấy bìa cứng, sau đó liền nhấn vào tay hắn một trang giấy cùng một cây bút. Hắn cũng không dài dòng, bị người đánh thức khi đang ngủ luôn là một sự việc khiến tâm tình trở nên cáu gắt, hắn bây giờ phải biểu hiện ra thái độ giống như một người bình thường mới là. Cơ bút ký vào tờ giấy, liền cầm hộp giấy xoay người bước vào trong phòng. Xách theo chiếc thùng tiến vào trong phòng khách, thuận tay kéo lại rèm che ban công. Mở ra hộp giấy, chỉ thấy phía bên trong lại là một chiếc hộp sắt, hắn lấy ngón tay gõ gõ, phát hiện chất liệu loại hộp này phi thường cứng, phía trên có một móc khóa bằng số. Mạc Phong suy nghĩ một lúc, chậm rãi xoay một dãy số. Cách một tiếng, nắp hộp bật ra, bên trong chiếc hộp đựng chính là một tấm thẻ lưu trữ cùng một chiếc vòng tay. Thấy vậy, Mạc Phong lấy ra chiếc tấm thẻ lưu trữ gắn vào điện thoại của mình, tải xuống phần tài liệu được lưu trữ trong thẻ. Một lúc sau, phần tài liệu trong thẻ liền xuất hiện bên trên màn hình điện thoại của hắn. Mở ra xem xét, là tên cùng hình ảnh của một người, phía dưới còn có thêm mấy dòng chữ. Còn tại sao phải cần người chuyển phát mà không trực tiếp gửi qua điện thoại cho hắn? Cái này rất đơn giản, bởi vì một khi làm như vậy thì có thể rất dễ bại lộ thông tin ra ngoài, hơn nữa người giao cho hắn đồ vật cũng chưa chắc đã là người chuyển phát thật sự. Cuối cùng Mạc Phong nhìn về phía chiếc vòng tay, đây là một chiếc vòng chữ vật nhưng hắn bây giờ cũng không có thể nào mở ra được, bởi vì chưa có một chút nào linh năng trong cơ thể. Nhưng cho dù không mở ra thì hắn cũng có thể đoán được bên trong chứa cái gì. Chương 3, học viện chương 3, học viện sáng sớm, Mạc Phong tỉnh lại, sau khi rửa mặt, chờ đến lúc đi xuống ăn sáng, hắn lại cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Ngày hôm nay khu vực phòng ăn này lại rất vắng vẻ, không có náo nhiệt cùng ồn ào như mọi khi. Mạc Phong liền thuận tay giữ lại một nhân viên phục vụ, mở miệng hỏi thăm. "A, ngươi không biết, hôm nay chính là ngày mà các đại học viện tuyển sinh cho nên hầu hết mọi người đều đi rồi." Người nhân viên kia có chút kỳ quái mà nhìn Mạc Phong. "Mạc Phong?" Hắn lông mày khẽ nhíu, thuận tay rút ra điện thoại xem lại ngày giờ, vừa xem xét hắn liền phát hiện đúng như người nhân viên kia nói, hôm nay đúng là ngày tuyển sinh. Hôm nay đã là ngày thứ 7 từ khi hắn thu được phong biểu kiện kia, cũng là đã đến ngày tới các học viện để kiểm tra lại tư chất cùng tuyển chọn học viện. May mà bây giờ mới là 7 giờ 35 phút sáng, cách thời gian kiểm tra vẫn còn hơn 1 giờ đồng hồ. Nghĩ tới đây, Mạc Phong cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn bữa sáng, liền quay người bước về phía mình gian phòng thu dọn đồ đạc, thanh toán đi phí ở trọ mấy hôm nay. Khoác lên người thêm một chiếc áo khoác, hướng một chiếc xe công cộng đến ngân võ đang dừng ở bên đường bước vào trong xe. Bước vào trong, hắn đảo mắt liền thấy cũng có không ít người có độ tuổi giống như hắn, chắc hẳn cũng là học viên chuẩn bị tới ngân võ. Đợi bên trong đã có chút chật chội, chiếc xe mới là chậm rãi khởi động. Trên đường, đi ngang qua mấy khu trọ cùng điểm dừng chân đều có thêm người lên trên xe. Trong xe học viên cũng dần dần trở nên nhiều hơn. Nhiều người, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt. Mạc Phong vốn là người kiệm lời, hắn cũng không có giao lưu với người nào mà chỉ nhắm mắt lặng lặng chờ đợi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc trời dần dần lên cao. Còn chưa tới nơi, Mạc Phong đã cảm nhận được nơi này khác biệt, đó là phồn hoa. Rộng lớn đường đi, hai bên trồng lấy vô số cây xanh. Một chút tản mát thưa thất phòng ốc cũng đều hết sức cao lớn sạch sẽ, trên đường xe qua lại cũng nhiều hơn. Mà cái này chẳng qua là ở gần học viện hơn so với ở trọ khu khoảng một ít thời gian đi đường mà thôi. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tiếng. Đã tới trạm xe ngân võ học viện, chuyến xe sẽ tự động dừng tại trạm 3 phút thời gian. Phía trước hệ thống âm thanh điện tử thông báo chuyển tới. Xuống xe, liền có một nam nhân lớn tuổi, tóc mai đã có chút điểm bạc, không biết từ nơi nào bước ra, nhìn về phía đám người, mỉm cười mở miệng nói đi hướng phía bên kia khoảng 15 phút đi bộ là có thể tới nên tân khu, đó là nơi chuyên để tiếp đón người mới tới. Nói xong, lại chỉ tay hướng phía bên trái một con đường rộng lớn. Mọi người ai nấy đều có chút mờ mịt nhưng cũng không lên tiếng, liền hướng phía được chỉ bước đi. Thẳng tới phía trước tiến vào một quảng trường cực kỳ rộng lớn, lúc này một lão giả cùng một mỹ phụ nhân cùng đi tới, nói chuyện phía một hồi, một lát sau lại có thêm không ít người. Lần này là người trẻ tuổi, không chỉ một người mà là rất nhiều. Các học đệ học muội, ta sẽ gọi điểm danh một số tên, đến tên ai thì người đó liền đi theo ta. Ở bên này xếp hàng, nghe kỹ điểm danh, không theo kịp thì ban đêm chính mình tự tìm nơi ở. Rất nhanh, Mạc Phong liền nghe thấy tên của mình. Có. Một tiếng, hắn bước nhanh ra khỏi hàng hướng phía một thanh niên bước tới. Cũng không lâu lắm bên này liền có khoảng 17 người tụ lại cùng một chỗ. "Tốt, liền trước tiên 17 người đi theo ta." Thanh niên cười nói, "Ta gọi là Chu Minh, học huynh của các ngươi đi theo ta, ăn uống hay nghỉ ngơi một chút, liền do các ngươi tự mình sắp xếp, đầu buổi chiều ta liền tới đón các ngươi, đừng có chạy lung tung, đến khu này hai ngày nay rất nhiều người, cũng rất loạn, chạy mất bỏ qua thời gian báo danh, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Nói xong, liền dẫn đường hướng phía trước đi đến. Phía trước cửa một tòa khổng lồ cao ốc. Các ngươi ở lầu 12 mỗi người một cái phòng, hành lý mang lên, phòng đều là không khóa, tự chọn một nơi vào ở. Chu Minh dặn dò một câu liền quay người hướng đường cũ trở về. Mạc Phong cùng những người khác đều không có nói chuyện, bắt đầu lên lầu và ở vào đến mình căn phòng. Mạc Phong có chút mệt mỏi bước mắt, lấy ra điện thoại của mình mở ra thông tin đại khái giới thiệu về Ngân Võ Học Viện. Bản tài liệu này hắn đã nhận được từ rất lâu trước đây, vẫn không có được thời gian dành để xem, bây giờ liền bắt buộc phải xem. Ngân Võ Học Viện cao khu Bắc Thành, cả học viện được chia làm mấy khu vực lớn là khu dạy học, khu buôn bán, khu dân cư, nên tân khu, truyền đạo khu, nghị viện khu, đối chiến khu. Nên tân khu cũng chính là khu quảng trường tiếp đón học sinh khi nãy, cùng hiện tại ở địa phương mà Mạc Phong đang ở, ngoài việc phụ trách đón người mới đến còn phụ trách cho người nhà có thể tới chơi ở lại. Truyền đạo khu chủ yếu là để chút cường giả có lúc rảnh rỗi hay sự kiện nào đó sẽ ở chỗ này công khai giảng giải một số thắc mắc cùng với các vấn đề của học viên không hiểu. Khu buôn bán, ở đó liền có không ít cửa hàng liền là do gia thuộc người nhà của học viên hoặc là chấp giáo nghiên cứu viên chuyên cung cấp các vật phẩm sinh hoạt hàng ngày cùng với một ít thứ mà học viên cần thiết trao đổi. Đối chiến khu chính là để cho học viên của các đạo viện khác nhau thi đấu, rèn luyện kỹ năng thực chiến, có thể tự luyện tập hay giao đấu với người khác để gia tăng bản thân kinh nghiệm. Còn về cuối cùng nghị sự khu, nơi này chỉ có các lão sư cùng các nhân vật quan trọng trò chuyện bàn bạc. Kéo xuống bên dưới, tiếp tục đọc. Ngân Võ Học Viện viện trưởng, Linh Thiên, nam, hơn 30 năm trước xác định cấp bậc ở phong sứ cấp bậc thực lực còn lại không xác định. Ngân Võ Học Viện phó viện trưởng, Tô Lan, nữ, lần cuối ra tay không rõ, xác định là phong sứ cấp bậc thực lực còn lại không xác định. Mạc Phong nhíu lại lông mày, bởi tài liệu ghi chép đến nơi đây liền đã không có phần tiếp theo. Nếu chỉ có một ít thông tin như vậy, thế thì ghi chép làm cái gì? Mấy thứ này toàn là thông tin bình thường, ngay cả khi hắn không tìm hiểu thì tới sau cũng đều có thể biết được. Thôi không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, chuyển di lại sự chú ý của bản thân, Mạc Phong lại kéo xuống phía dưới. Các hạng mục cùng phân nhánh trong học viện được chia ra thành như sau, hai loại phân nhánh lớn, đó là chuyên về phụ trợ nghề nghiệp cùng với chiến đấu nghề nghiệp. Trong đó, phụ trợ nghề nghiệp tuy là không chuyên môn về lĩnh vực chém giết cùng chiến tranh, nhưng sẽ chuyên môn về các lĩnh vực như luyện dược, luyện khí, thuật thức, trận pháp cùng vẽ linh phù, các loại. Bởi vậy phụ trợ nghề nghiệp có rất nhiều chi nhánh nhỏ. Không giống như chiến đấu nghề nghiệp chỉ có một loại, chính là rèn luyện cùng chiến đấu. Thông tin ở dưới nữa chính là tiêu chuẩn thông qua khảo hạch, cái này thì Mạc Phong cũng đã nghe nói, đó là nếu đạt từ cấp 3 tư chất trở lên thì có thể được gia nhập. Còn cấp 4 trở lên đến cao nhất là cấp 5 tư chất, có thể được tuyển thẳng đến nhận đạo sư, nếu như thông báo trước cho học viện. Bởi vì theo thông thường, một học viên gia nhập học viện, nếu tư chất không được tốt cho lắm sẽ thường tự học, rất ít khi có thể tiếp xúc trực tiếp đạo sư chỉ điểm. Còn nếu như ở ngày bình thường có gì không hiểu có thể trao đổi hoặc đến truyền đạo khu vào ngày nhất định trong tháng, liền tìm được người để dò hỏi. Này vấn đề tư chất, theo hắn biết, tại giai đoạn đầu tất nhiên có chút dùng, nhưng càng về sau sẽ càng không quan trọng. Cũng không trách được, dù sao không phải nơi kia, người ở đây có thể đạt tới loại kia cấp bậc đã chính là rất cao. Cuối cùng, sau 5 năm vẫn nếu học viên chưa đạt đủ yêu cầu, học viện sẽ trực tiếp loại. Ngược lại, đạt đủ yêu cầu có thể chọn tiếp tục lưu lại học viện hay có thể lấy chứng nhận đã tốt nghiệp rời đi. Chương 4, học viện 2, chương 4, học viện 2, nên tân khu dành cho học viên mới ở lại. Còn chưa qua thời gian ăn chưa bao lâu thì Chu Minh liền trở lại, kêu gọi một tiếng cho tất cả các học viên mới tập trung tại phía trước phòng ăn, sau đó cũng không có nhiều lời giải thích cho mọi người cái gì mà là mang theo nhóm người, hướng đi đến một nơi khác tại nên tân khu. Qua khoảng chừng 5 phút sau, mọi người đi tới trước một sảnh chờ rộng lớn. Mạc Phong đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này là một căn phòng có bộ dáng giống như là phòng thí nghiệm, chỉ là quy mô so với phòng thí nghiệm bình thường thì rộng lớn hơn rất nhiều, phải có vài kỳ lờ mẹ vông. Ở hai bên là các dãy ghế ngồi được xếp chỉnh tề, cứ cách 2-3 hàng là lại có một đường đi hướng vào khu trung tâm. Bên trong quan sát, ở đây đã có không ít người tới, chỉ nhìn thoáng qua Mạc Phong liền xác định những người này cũng như bọn hắn đều là người mới. Mặc dù nơi này có rất nhiều người nhưng bầu không khí có thể nói là rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có một ít tiếng xì xào bàn tán nhỏ. Được rồi, các vị sư đệ sư muội có thể chờ đợi ở chỗ này, đây là thẻ số của mọi người. Nói đoạn, Chu Minh phát cho tổ mười mấy người một tấm thẻ mặt trên đều có khắc chữ số khác nhau. Đây là số thứ tự kiểm tra, cứ ở nơi này đợi khi nào có người gọi, thì có thể đi thẳng đến phía trung tâm, ở đấy sẽ có người kiểm tra cho các ngươi. Vừa dứt câu Chu Minh đã biến mất không thấy bóng dáng. Hẳn là đi tiếp những nhóm khác. Mạc Phong nhìn qua tấm thẻ trên tay, lông mày có chút nhíu lại. Số 3625, số lớn như vậy thì phải ở nơi này chờ đợi tới khi nào? Hắn theo nhóm người đi hướng một dãy ghế. An bị vào chỗ ngồi, hắn vừa rút ra điện thoại của mình, một bên thì chú ý chờ đợi đến lượt bản thân. Không quá lâu như Mạc Phong tưởng tượng, không qua 2 tiếng đồng hồ sau, ở phía chính giữa, một thanh âm chuyển qua máy phát âm điện tử số 3600 đến 3700, tiến vào kiểm tra. Theo lối đi, bước về phía chính giữa, lại gần nơi này hắn mới có thể trông thấy rõ phía trước mắt, là một thứ khổng lồ trông như buồng lái của một loại phi thuyền, bên trong lại chia ra làm các ố nhỏ. Cũng không có hắn nghĩ là sẽ kiểm tra bằng một quả cầu nào đó, mà là các học viên sau khi bước lên đài sẽ đi qua, đưa ra mình tấm thẻ số, tiến vào một ô trong số các ô chống người. Sau đó thì hắn liền không nhìn thấy bởi cửa khoang đã đóng lại. Mạc Phong cũng như mọi người, khi giao nộp đi tấm thẻ số của mình sau, hắn liền bước qua một căn phòng trống, tiến vào trong. Vừa bước vào bên trong, ánh mắt hắn liền tối sầm lại, này không biết cảm giác quen thuộc, lại là làm cho hắn nghĩ tới mình cũng từng có khoảng thời gian trong một vật như vậy. Cũng không có cảm giác đau đớn gì, Mạc Phong chỉ cảm giác toàn thân trở nên nhẹ nhàng cùng tê mỏi, sau đó bị một tấm lưới điện quét qua toàn thân từ trên xuống dưới. Còn chưa kịp xem xét thì, cùng cụt một tiếng, cánh cửa đã mở ra. Mạc Phong có chút mờ mịt, bởi vì nơi này cũng không phải nơi khi nãy trước khi hắn bước vào mà là một nơi khác. Bên cạnh hắn cũng xuất hiện không ít người, đều là như hắn, đều có chút mờ mịt. Mời những người thông qua tiến tới nơi này, hoàn thành nốt thủ tục nhập học. Giọng nói từ phía một khu vực phía trước truyền tới. Đợi ánh mắt có chút thích nghi lại ánh sáng, Mạc Phong liền nhanh chân bước theo hướng nơi giọng nữ tại bàn phía trước. Tiếp đến là một số rắc rối thủ tục cùng các loại hồ sơ nhập học. Phải qua gần 5 phút đồng hồ, sau khi thông báo đủ mọi loại thông tin Mạc Phong liền được phát một tấm thẻ mỏng như cánh ve. Thậm chí từ bên này còn có thể mơ hồ nhìn xuyên qua tấm thẻ thấy một ít khung cảnh một bên khác. Nhưng lạ một điểm là tấm thẻ này rất cứng, có lớn chừng bằng màn hình của một chiếc điện thoại bình thường khoảng 6.5 inch. Chạm vân tay vào bề mặt, mấy dòng thông tin liền xuất hiện: học viên, Mạc Phong, năm nhất tư chất, xếp loại tốt, đạt cấp 4 trên tổng thể 5 cấp, cấp bậc chưa có đạo sư, chưa có nghề nghiệp chính thức, chưa có nghề nghiệp phụ trợ, chưa có điểm tích phân, không. Xem xét bên trên liền có thể thấy được hắn thông tin ở học viện hiện tại. Hầu hết các dòng đều hiển thị là không có hoặc không, theo như giải thích lúc hắn được nhận tấm thẻ học viên này là phần cấp bậc chính là phẩm cấp rèn luyện của hắn khi ở học viện, mỗi lần tăng lên sẽ được kiểm chứng xác minh cùng thay đổi. Phần đạo sư cùng nghề nghiệp phụ trợ nghề nghiệp chính thức là phần mà hắn sẽ quyết định sau khi chính thức đi học sẽ chọn. Cuối cùng là điểm tích phân, cái này có cũng có thể coi như một loại tiền tệ, nhưng chỉ có thể sử dụng trong học viện. Muốn kiếm điểm tích phân thì cũng không thể nói là khó hay dễ, điều này tùy thuộc vào mỗi người, có thể là thành tích, đổi tiền mặt trực tiếp thành tích phân, làm phân công nhiệm vụ. Tiếp đến Mạc Phong liền theo như hướng dẫn thẳng tới công vụ lầu, nơi này trong học viện ở mỗi khu vực đều có, là nơi học viên có thể nhận trả nhiệm vụ phân công, quy đổi tích phân. Với mỗi học viên mới vào học viện thì nơi này chính là nơi đầu tiên phải tới, bởi vì trong học viện cũng không khác ở ngoài là bao nhiêu, mọi thứ đều dùng tích phân đến đổi, từ việc đầu tiên là ở khu dân cư trong học viện, tiếp đến là công pháp tu luyện, các loại vật phẩm như phụ lục cùng các loại đạo cụ tài nguyên. Tới công vụ lầu, nơi này là một khu nhà 3 tầng lầu. 3 tầng lại chia làm 3 loại chức năng, tầng 1 chính là nơi quy đổi, tầng 2 là tiếp cùng trả nhiệm vụ, tầng 3 là nơi quy đổi thành tích. Mạc Phong đẩy cửa bước vào tầng 1 nơi quy đổi tiền mặt thành tích phân. Sau một hồi hỏi thăm, hắn liền biết giá quy đổi tiền mặt thành tích phân nơi này phi thường đắt đỏ, chính là đổi theo tỷ lệ 100 đổi thành 1. Mạc Phong sau khi biết được cũng không có nói nhiều, rút ra điện thoại liền chuyển qua tiền trực tiếp chuyển một lần 1 triệu mặc sang 1 vạn tích phân điểm. Hắn là người cực kỳ không thích phiền toái, cũng không muốn vì một số việc nhỏ mà bỏ ra nhiều thời gian đi qua lại, dù sao mặc dù công vụ lầu ở mỗi khu đều có nhưng quãng đường đi lại cũng rất xa. Rời đi công vụ lầu, quay trở lại nên tân khu. Lúc này, đã là hơn 7 giờ 30 phút. Về tới mình nơi ở tạm thời, Mạc Phong liền một mạch đi thẳng vào phòng 8. Tắm rửa sạch sẽ một phen xong, xuống phòng ăn ăn qua loa một hồi, liền quay trở về phòng đi ngủ. Ngày hôm nay hắn cảm giác bản thân cực kỳ mệt mỏi đầy bài. Tuy không có sự việc gì quá đặc biệt, nhưng chờ đợi luôn là sự tình khiến cho người ta cảm nhận được tinh thần không dễ chịu. Đặc biệt là đối với Mạc Phong, hắn phi thường không thích cảm giác chờ đợi. Hoặc này cũng là do hắn vẫn còn có chút rối loạn thời gian cũng không thích nghi thế giới. Này vấn đề liền là từ năm 16 tuổi sau khi rời đi chỗ kia. Hôm sau, hơn 8 giờ sáng, vị kia gọi Chu Minh sư huynh lại tới nơi này tìm nhóm người Mạc Phong lần nữa, lần này là tới để dẫn mọi người tới khu dân cư ở trong học viện. Gọi là khu dân cư mà không gọi là khu dành cho học viên, này là bởi vì chỉ cần có tiền thì học viên cũng có thể thuê một căn nhà riêng ngay tại này nơi đây cho người trong gia đình mình tới ở lại. Chu sư huynh, nhà ở khu dân cư này phân phối có chỗ nào đặc biệt sao? Ra nơi ở tạm thời, mấy người vừa đi vừa trao đổi, một bên một nữ sinh thuận miệng hỏi. Khu dân cư tổng cộng phân ra 5 khu vực nhỏ, khu 1 mình 1 phòng, khu 2 người 1 phòng, khu 3 người 1 phòng cùng khu 4 người 1 phòng, cùng với khu nguyên căn hộ. Tới nơi, chỉ cần đủ điều kiện, các ngươi thích ở nơi nào cũng được, chỉ cần có đủ điểm tích phân giao hàng tháng liền có thể vào ở. Chu Minh một bên hướng phía trước bước đi, cũng không có quay đầu lại, cười nhạt trả lời. Không thiếu tiền, không thiếu địa phương, phòng ở đều là miễn phí rút xây, không có người vào ở thì lại đóng cửa để học viên cảm nhận được chênh lệch, một mình một khu biệt thự cũng không thành vấn đề, đều là vì kích phát các học viên lòng cầu tiến. Bởi chỉ có cảm nhận được chênh lệch thì con người ta mới có thể cố gắng. Khu dân cư ở vào học viện phía đông. Tới đây, Mạc Phong liền biết được, vị kia Chu sư huynh là không nói sai. Bởi nơi này cũng không phải là cái gì ký túc xá cùng khu trọ có thể so sánh được, mà nơi này chính là cao cấp khu biệt thự. Không có cao tầng ký túc xá cùng cao ốc, đều là 2-3 tầng liên bài lầu nhỏ, con đường hai bên đều là hoa cỏ cùng cây xanh. Trường học cho chúng ta dạng này hoàn cảnh nơi ở, cũng là vì để cho chúng ta tốt hơn điều chỉnh tâm tình của mình. Vừa nói chuyện, một bên Chu Minh vừa dẫn mấy người hướng khu làm giấy tờ đăng ký cho thuê phòng đi đến. Trên đường đi Mạc Phong đám người cũng gặp không ít cũng giống nhóm bọn họ, người giống Chu Minh này cũng rất nhiều, đều là dẫn theo tân sinh hướng khu này đi tới. Bất quá mọi người cũng không quen, trừ khi Chu Minh gặp được người quen biết, bằng không cũng không có ai mở miệng nói chuyện với nhau. Mặc, đơn vị tiền tệ. Chương 5, tiến độ chương 5, tiến độ ngân võ, khu dân cư. Dãy nhà ở số 94. Dãy hành lang tầng 2, hai bên bố trí đều 10 gian phòng, trong gian phòng số 15. Mạc Phong lười nhác nằm trên ghế sofa, tay lướt điện thoại. Vừa rồi hắn đã xem xét qua gian phòng này, tuy không quá lớn nhưng rất đầy đủ. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm cùng phòng luyện công. Là một căn phòng đơn, chỉ là mỗi tháng cần tới 150 điểm tích phân tiền thuê phòng. Đúng vào lúc này đinh linh, một tiếng thông báo nhắc nhở truyền vào trong tai. Mạc Phong nhìn lại mình trên tay điện thoại, có chút nghi hoặc nhíu mày. Không phải không có tin nhắn sao? Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì, đứng dậy sờ sờ vào túi áo khoác vắt trên thành ghế, rút ra tấm thẻ học viên mà hôm qua mới vừa được phát. Phía trên chỗ góc hiện ra thông báo mới. Hắn lấy ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn mở thông báo. Thông báo, các chức năng đổi linh năng tu luyện pháp cùng một số điều cần thông báo cho học viên năm nhất đã được chuyển tới thẻ học viên. Sau khi thoát ra mục thông báo, Mạc Phong phát hiện phía dưới góc trái có thêm dòng chữ linh năng pháp cửa hàng. Dưới góc phải thì là một đoạn chữ khác, chính là lịch học. Trước tiên, Mạc Phong liền nhấn xem trước lịch học, để hắn khá ngạc nhiên đó là một tháng đầu tiên không có một tiết khóa nào, mãi tới sang tháng thứ 2 mới là mỗi tuần một buổi sáng lên tới khu dạy học để nghe giảng một lần. Cái này hẳn là cho người mới thời gian thích ứng. Vừa có suy đoán, Mạc Phong tiếp tục mở ra phía linh năng pháp cửa hàng, bên trong cũng không có như hắn tưởng tượng, không có bao nhiêu mục, loại công pháp có thể xem. Bởi vì hắn quyền hạn quá thấp, học viên không đủ cấp độ sẽ chỉ được xem các loại linh thuật, linh năng tu luyện pháp cùng võ học hơn mình một đại cấp bậc mà thôi. Mà hắn bây giờ cấp bậc liền hiển thị là chưa có theo như hắn được biết, hệ thống phân chia cấp bậc ở thế giới này đầu tiên chính là rèn luyện lại kinh mạch một lần, cái giai đoạn đầu này không được tính là cấp bậc, về sau các sẽ có phân chia rõ ràng đó là nhập linh cấp, huyền linh cấp, địa linh cấp, thiên linh cấp, dung linh cấp. Mỗi cấp lại chia thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 cùng giai đoạn 3. Còn về phía trên nữa cũng rất ít có thông tin nên hắn cũng rất mơ hồ. Quay về lại vấn đề chính bây giờ, trong cửa hàng hắn chỉ có duy nhất một loại có thể đổi linh năng pháp đó là phương pháp rèn luyện kinh mạch cho người nhập môn. Giá đổi là 100 điểm tích phân. Không do dự Mạc Phong liền nhấn vào đổi. Sau khi đổi, tài liệu liền được truyền tải qua thẻ học sinh hiện vào phần hộp thư. Mở ra, một phần tư liệu hiện ra tại trước mắt Mạc Phong. Qua một phen xem xét, hắn rút ra được nội dung chính, đó là giai đoạn này không phải hấp thu tinh năng khoáng thạch mà là mượn năng lượng bên trong, vận chuyển qua lại ở các kinh mạch trong cơ thể để giúp bản thân có thể thích ứng cùng hấp thụ loại năng lượng này. Trong quá trình vận chuyển, cần một loại giống như quan tưởng đồ để tu luyện, phía bên trong tài liệu hắn cũng đã nhận được loại quan tưởng đồ liên quan đến tất cả các mạch tượng trong cơ thể. Ngoài những thứ này ra thì tinh năng khoáng thạch chính là loại vật bắt buộc phải có. Nghĩ đến đây, Mạc Phong đứng dậy thu dọn một lát, khoác lên áo ngoài cất bước ra khỏi phòng. Mục tiêu đến chính là khu mua bán của học viện. Qua hơn 30 phút chạy bộ sau, khu mua bán. Nói đến loại này tinh năng khoáng thạch thì cũng không cần phải đi đâu xa, tại Ngân Võ cũng là thứ mặt hàng khá là bán chạy, bởi vì vật này chính là thứ không thể thiếu đối với siêu phàm giả. Mà cho dù là thông thường học viện hay các đại học viện đều có được số lượng khổng lồ tinh năng khoáng thạch dự trữ. Ngay tại hắn phía trước, khoảng chừng có hơn 30 mét, một cửa tiệm trông như cửa tiệm buôn đá quý, bề ngoài muốn có bao nhiêu phô trương liền có bấy nhiêu phô trương. Phía trên biển hiệu liền có viết một dãy chữ lớn tinh năng khoáng thạch giao dịch. Hai cây cột lớn trước cửa, cùng trên mặt tường khảm nạm đầy các loại đủ màu sắc đá quý, trông vô cùng chói mắt. Nơi này chính là nơi chuyên về giao dịch cùng buôn bán lớn nhất, cũng là duy nhất ở khu buôn bán tinh năng khoáng thạch trong Ngân Võ học viện. Hướng phía trước cửa chính, ở đây cũng không có bao nhiêu người ra vào, đa số người tới đều là học viên mới, bởi nếu sau khi mua ở nơi này, lần sau nếu muốn chỉ cần liên hệ qua, sẽ có nhân viên giao đến tận cửa. Vừa vào đến bên trong, đập vào mắt chính là xếp thành dãy giá trưng bày đầy đủ các loại tinh năng khoáng, không chỉ thế, còn có đá quý, các loại cổ quái tinh thạch cùng với các loại thiết bị khoa học kỹ thuật cao. Không biết vị này khách nhân muốn tìm thứ gì, có thể chỉ ra thứ mình muốn nhân viên cửa hàng có thể giúp đỡ tư vấn cùng giới thiệu giúp quý khách. Từ phía sau đống nhiên chuyển tới ôn hòa giọng nam. Mạc Phong quay đầu lại thì chỉ thấy một nam nhân có khuôn mặt bình thường, một thân người cao gầy, mặc một bộ Âu phục, cằm có giữ lại râu, đeo một cái gọng vàng kính mắt đang hướng mình lộ ra tươi cười. Tinh năng khoáng thạch, có sao? Mạc Phong cũng không dài dòng vào thẳng chủ đề chính. Không biết quý khách muốn là loại nào tinh năng khoáng thạch, là loại hạ cấp, trung cấp hay thượng cấp? Tinh năng khoáng thạch còn có thể phân chia như vậy? Mạc Phong thầm nghĩ, có thể giảng một chút sao? Mạc Phong mở miệng lần nữa. Quý khách hẳn là học viên mới của học viện nên không biết, tinh năng khoáng thạch chia làm 3 loại đó là hạ trung thượng 3 cấp bậc, dựa vào cái này cấp bậc, không những chỉ là phân chia độ lớn nhỏ mà còn là chất lượng cùng độ tinh thuần của tinh năng khoáng thạch. Sau một hồi lắng nghe, Mạc Phong đại khái hiểu tình huống phân chia tinh năng khoáng là như thế nào, loại hạ cấp thì là loại nhỏ, năng lượng linh năng ẩn chứa ít, độ tinh thuần cũng không cao, bởi vậy người hấp thụ ngoài việc hấp thụ ra thì sẽ còn phải bỏ thêm công sức để lọc ra các loại hỗn tạp năng lượng khác, còn với loại thượng cấp thì ngược lại. Hắn cũng không có nhiều suy nghĩ, mở miệng dò xét qua giá cả liền bỏ ra tất cả 3000 điểm đổi lấy 30 viên thượng cấp tinh năng khoáng. Khoảng bao nhiêu đây có lẽ đủ cho hắn dùng một đoạn thời gian, tạm thời cứ vậy đã, bây giờ hắn còn chưa thể nắm chắc được tốc độ tiêu hao của mình đối với tinh năng khoáng. Trở về, tiến vào trong luyện công phòng, cởi xuống áo chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng, khoanh chân ngồi xếp bằng lúc này Mạc Phong mới lấy ra tinh năng thạch kỹ càng xem xét. Cầm từ trong ba lô ra viên thượng cấp tinh năng khoáng thạch, chỉ thấy viên này khoáng thạch khoảng lớn chừng bàn tay người trưởng thành, hình dạng là một loại hình thoi, tỏa ra màu ám trầm hồng có chút pha lẫn màu đỏ nhàn nhạt, trông rất bắt mắt. Tiếp đến, dựa theo pháp quyết cùng quan tưởng đồ Mạc Phong trong đầu hình thành một bức cấu trúc mạch tượng cơ thể người, hình thành các điểm đường dây thần kinh cùng mạch máu, nhắm lại mắt tập trung tư tưởng vào hai tay đang nắm tinh năng khoáng thạch. Lúc này, hắn cảm nhận được một loại hơi lạnh dịu nhẹ từ nơi lòng bàn tay đang cầm tinh năng thạch đang từ từ chuyển vào hắn trong cơ thể, dần dần theo kinh mạch vận chuyển bắt đầu từ hai tay sau đó là đi khắp toàn bộ thân thể. Cứ như vậy, hắn không ngừng lặp đi lặp lại vận chuyển cố kia nguồn năng lượng, lan tràn khắp toàn thân mạch máu, như vậy vận chuyển hết một vòng lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, trong phòng, Mạc Phong mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Đây cũng không phải là hắn ngừng vận chuyển, mà là hắn đã không thể tiếp tục cảm nhận được nguồn năng lượng chuyển đến từ tinh năng thạch nữa. Túi xuống tầm mắt dò xét, chỉ thấy viên tinh năng khoáng đã không còn lộ ra vẻ ám trầm sắc hồng, mà đã như một khối thủy tinh bình thường, trên bề mặt là trải rộng vô số vết rạn. Vừa có hắn lần này cử động, viên tinh năng khoáng liền giống như bụi phấn như thế, tan thành vô số hạt nhỏ ánh sáng tiêu tán giữa không khí. Mạc Phong nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ, vẫn là trời sáng, đã trôi qua bao lâu rồi? Trong lúc vận chuyển viên kia tinh năng thạch tuy rất tập trung, nhưng Mạc Phong cũng vẫn có thể cảm nhận được thời gian dường như đã trôi qua rất lâu. Hắn kéo ra mình điện thoại xem lại ngày cùng giờ. Vừa nhìn vào ngày tháng trong màn hình điện thoại, Mạc Phong lông mày liền vẩy một cái. Vậy mà đã qua 3 ngày, cho dù có đoán trước hẳn là thật lâu, nhưng hắn không ngờ là đã trôi qua lâu như vậy. Vừa người, vừa muốn đứng dậy, bụng một tiếng hai chân vô lực quỳ xuống, cảm giác đói khát cùng suy kiệt tập tới, lúc này hắn lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là 3 ngày 3 đêm rồi bản thân chưa ăn uống gì cả. Chương 6, tiến độ 2, chương 6, tiến độ 2, khu dân cư. Dãy nhà ở số 94. Trong phòng, sau khi bình thường trở lại, Mạc Phong nằm trên giường không lúc đích. Trải qua sự kiện lần này, từ sau chắc chắn phải cẩn thận hơn, mặc dù có chút chật vật nhưng Mạc Phong đã nắm giữ được đại khái tốc độ tiêu hao tinh năng của mình. Đó là khoảng chừng 3 ngày không ăn ngủ nghỉ, không ngừng vận chuyển thì sẽ tiêu hao hết một viên tinh năng khoáng. Với tốc độ như vậy, hẳn là trong vòng vài ngày tới, hắn liền có thể rèn luyện lại toàn bộ kinh mạch của bản thân một lần nữa. Theo như Mạc Phong cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống lúc này đến xem, thì có khoảng 40% kinh mạch đã được rèn luyện. Tiếp đó, bởi rút ra được kinh nghiệm từ lần trước, hắn cũng không có ngồi hấp thụ một mạch đến khi tinh năng khoáng hết sạch năng lượng. Mà là hắn quyết định chỉ dùng khoảng chừng 10 tiếng mỗi ngày để hấp thu tinh năng thạch rèn luyện, còn lại thời gian thì hắn dùng để sinh hoạt như người bình thường, bởi hắn bây giờ cũng chưa đạt đến cấp độ không cần ăn ngủ vẫn có thể sống. Cứ như vậy sinh hoạt, chớp mắt liền là 8 ngày trôi qua. Sáng sớm, Ngay lúc này, trong nơi ở của Mạc Phong, tại phòng tu luyện. Ngày hôm nay, Mạc Phong cũng không tu luyện, bởi vì hắn đã cảm giác được toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình sắp có dấu hiệu căng nứt toàn thân từ trên xuống dưới, cho người ta một loại đè nén như núi lửa trước khi bạo phát. Đây là biểu hiện của rèn luyện kinh mạch thành công. Lúc này, nửa thân trên để trần của hắn đã nổi gồ ghề mạch máu, chúng lúc nhích ngọ nghệ như ngàn đầu nhuyễn trùng bặm bẹo dưới làn da, trông cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Thấy bản thân tình trạng, Mạc Phong cũng không có vội vã, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, cảm nhận cơ thể của mình, vận chuyển lên phương pháp rèn luyện kinh mạch. Dần dần nguồn nhiệt lực trong cơ thể hắn giống như là hơi nước, thông qua kinh mạch thẩm thấu vào cơ thể, chuyển khắp một lượt toàn thân, từ các tế thịt đến gân cốt, nội tạng. Lúc này, từ bề ngoài quan sát, cơ thể hắn như một lò máy hơi nước, xung quanh từ các lỗ chân lông thẩm thấu ra một loại khí trắng, cùng một loại hạt nhỏ li ti màu đen, tỏa ra mùi khó chịu. Cái này cũng không phải là mùi hôi, mà là phát ra một loại mùi giống như khi cao su đốt cháy. Tình trạng như vậy liên tục duy trì qua nửa giờ, lúc này, sương mù quanh cơ thể hắn mới chậm rãi tan đi, để lộ ra thân hình cùng gương mặt. Mạc Phong từ từ mở ra mi mắt. Hắn giống như có chút không được thích đứng cho lắm, chậm rãi đưa tay lên trước mặt cơ. Hiện tại, từ thị giác cùng cảm nhận của Mạc Phong, thế giới dường như đã thay đổi, khác hẳn với lúc trước, mọi vật cùng âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng, còn có thể cảm nhận được những luồng khí nhỏ lưu động thông qua làn da. Cơ thể như trở nên nhẹ hơn rất nhiều, cảm giác như là người lâu năm không được tắm rửa sạch sẽ, đỗ một ngày tẩy sạch đi ô uế khắp toàn thân. Chính là loại cảm giác này. Quay qua chiếc gương trên bàn, quan sát chính mình lúc này, Mạc Phong phát hiện bản thân cũng không có gì thay đổi quá lớn. Ngoại trừ làn da trở nên trắng hơn một ít thì còn lại hầu như không có biến hóa. Hắn vừa rồi trải qua, hiển nhiên là đã kết thúc quá trình rèn luyện lại kinh mạch mà mỗi người mới lần đầu bước vào siêu phàm con đường đều phải trải qua. Chính thức bước vào cấp độ nhập linh giai đoạn thứ nhất. Cũng may mắn mà mọi thứ diễn ra thuận lợi, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trước đây hắn có xem qua không ít phần tài liệu, đại đa số người khi chuẩn bị bước vào cấp độ nhập linh, không có trưởng bối bên cạnh dẫn dắt cùng chỉ điểm, rất dễ dàng xảy ra đường rẽ cùng ngoài ý muốn. Mà dưới mắt tình huống bây giờ của hắn, hẳn là thuận lợi tấn cấp. Bây giờ việc đầu tiên hắn cần làm là phải đến báo cáo lại cho học viện, sau khi được xác minh tấn cấp, liền có thể mở ra cao cấp hơn cấp bậc linh năng công pháp. Nghĩ đến nơi này, Mạc Phong cầm lấy thẻ học viên của mình, liên lạc yêu cầu người tới xác minh. Học viện yêu cầu học viên mỗi lần tấn cấp đều cần thiết báo cáo lên, thứ nhất là để tiện quản lý các học viên, tiếp đó là phân phối tài nguyên cùng các loại khác phân phó. Tất nhiên, nếu học viên không muốn tiết lộ thì học viện cũng sẽ không cưỡng ép. Chỉ có điều, nếu như không thông báo, sẽ có thể ảnh hưởng đến nhiều mặt như là không đạt linh năng công pháp cấp bậc cao hơn, hay là các lần thí luyện, phân phát tài nguyên yêu sẽ giảm theo. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi người tới xác minh, hắn kéo mở tấm cửa kính ban công, thông gió đi mùi khó chịu khi nay tấn cấp lưu lại trong căn phòng. Sau đó liền cất bước đi vào phòng 8, tẩy rửa lại một phen. Cũng không có để cho Mạc Phong chờ đợi bao lâu, ngay khi hắn bước chân ra khỏi phòng 8, liền nghe tiếng chuông cửa đình đang liên hồi. Ở nơi này hắn cũng không có quen biết cùng giao lưu với người nào, hẳn là người kiểm tra ở khu vực này tới để xác minh hắn tấn cấp. Vừa mở ra cánh cửa, Mạc Phong có chút nghi ngờ nhìn về phía người tới. Đây là người tới để xác minh ta tấn cấp. Đánh ra phía trước người tới, chỉ thấy đây là cô gái nhỏ xinh đẹp bề ngoài trông như một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi. Chỉ cao chừng 1m60-1m65 mà thôi. Nếu xem xét chiều cao cùng bề ngoài đúng là so với hắn thật nhỏ tuổi rất nhiều. Mạc Phong cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đưa mắt nhìn, lặng lặng chờ đợi. Không khí cứ như vậy yên tĩnh qua chốc lát, cô gái kia không nhịn được sắc mặt có chút mất tự nhiên lên tiếng, nói, ta gọi Diệp Tử Lam, là người đến để kiểm tra ngươi thông báo tấn cấp khi nãy. Có thể mời vào bên trong sao, chúng ta không thể cứ đứng ở ngoài này mãi chứ. Diệp Tử Lam có chút bất mãn, nhíu lại lông mày nói, chỉ là kiểm tra một chút, cần thiết vào trong sao. Một bên, Mạc Phong trong lòng nghi ngờ nhưng cũng lười nhác mở miệng, liền tránh sang một bên nhường ra lối đi. Diệp Tử Lam nhìn thấy như vậy khỏe mắt giật một cái. Đây là người câm sao? Nàng một bên trong lòng bất mãn nghĩ, một bên không dừng lại hướng hắn trong phòng tiến tới. Nàng cũng không phải là nhân viên kiểm tra, cũng là năm nay mới gia nhập học viện như Mạc Phong, là một thiên tài khá nổi tiếng trong khu vực tân sinh, bởi vì đánh giá là loại cực giai tư chất cũng chính là cấp 5 tư chất, hơn Mạc Phong một cấp đánh giá. Chẳng qua là nàng có một người tỷ tỷ làm nhiệm vụ ở nơi này, nhưng do hôm nay có việc đột xuất nên nàng tới làm thay, dù sao công việc này cũng không cần gì kỹ thuật, chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian liền đầy đủ. Nhưng không nghĩ tới, lần này vừa đến, liền nhấn chung hơn 15 phút đồng hồ mà không có người đáp lại. Bình thường, nàng cũng sẽ không như vậy tùy tiện vào phòng của một người đàn ông khác, cũng không có như vậy khó chịu. Nhưng không hiểu sao ngay tại lúc nhìn thấy Mạc Phong một khắc này, nhìn thấy cái kia gương mặt, cùng với vẻ thờ ơ lạnh lẽo dường như không để một ai có thể xuất hiện ở hắn trong mắt. Lúc hắn nhìn về phía nàng, lại khiến cho nàng có một cảm giác, loại này ánh mắt không phải đang nhìn một người. Chính là khi thấy một hòn đá, một bức tường như vậy, người ta sẽ có loại này ánh mắt. Nàng từ trước cho tới nay đều chưa từng bị người để ở ngoài cửa đứng chờ lâu như vậy, khi xuất hiện lại nhìn nàng bằng loại ánh mắt này. Chương 7, đao phòng khách. Sau khi tiến vào, còn không đợi Mạc Phong mời tới chỗ ngồi, Diệp Tử Lam liền hướng chiếc sofa hắn hay dùng để nằm mà ngồi xuống. Còn đè lên cả điện thoại của hắn. Người này có vấn đề về thị giác sao? Mạc Phong vừa có ý nghĩ trong lòng, liền mở miệng có thể kiểm tra rồi chứ. Hắn không muốn dài dòng phí thời gian với người này. Chỉ cần vừa nhìn qua liền biết cô gái này, tính cách so sánh với hắn chính là hai loại thái cực. Chỗ ngươi có nước sao? Mạc Phong không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Diệp Tử Lam. Được rồi, có thể kiểm tra, ngươi chỉ cần ngưng tụ linh năng vào vật này. Vừa nói dứt lời, Diệp Tử Lam liền đưa cho hắn một vật. Chỉ thấy vật này trông như một khối cầu sắt, to khoảng cỡ một cái nắm tay người lớn, bề ngoài là lít nha lít nhít các loại thuật thức trận văn, phi thường phức tạp. Mạc Phong liền đưa tay cầm lấy, nhắm mắt ngưng tụ ra mình linh năng chuyển vào trong khối cầu này. Cùng cụt một tiếng, viên cầu sắt xung quanh hai bên xuề ra hai nhánh trông như một loại xúc tu, hấp thụ phần vừa rồi linh năng hắn phóng thích, sau đó liền thu vào, trở về nguyên dạng như cũ. Sau đó, liền lại không có sau đó. Quan sát thêm một lúc lâu, thấy vẫn không có phản ứng gì, Mạc Phong thu về tầm mắt, hướng Diệp Tử Lam nhìn qua. Vừa nhìn, Mạc Phong liền trầm mặc, chỉ thấy trên sofa Diệp Tử Lam đang ngồi bắt chéo hai chân. Cô gái này không biết từ khi nào lấy ra không ít đồ ăn vặt, những đồ này lại là từ nơi nào đem đi tới. Diệp Tử Lam cũng đang nhìn hắn, một bên ăn một bên thuận tay ném một cái vỏ bánh không xuống sàn, đợi nuốt đi trong miệng một miếng bánh cuối cùng, nàng liền đưa tay lên lau lau vào thành ghế sofa. Động tác thuần thục làm người khác phải hoài nghi nơi này chính là nhà nàng. Xong rồi, ngươi nhìn phía bên trên cái đèn kia, nếu nó hiện ra màu đỏ thì là đã xác nhận kiểm tra xong, ngươi thông qua nói, Diệp Tử Lam liền tới hắn phía trước người, ngẩng lên đầu, đưa tay cầm lại viên kia quả cầu, xác nhận bên trên là đèn đỏ, liền gật gật đầu, mỉm cười hướng ra phía ngoài cửa bước đi. Mạc Phong cũng không có tiếp tục để ý đến cô gái có vấn đề về thần kinh cùng nhận thức này nữa, trực tiếp quay sang phòng ngủ, cầm lên tấm thẻ học sinh, tiện thể cầm điện thoại gọi người tới dọn dẹp cùng thay đổi đồ vật cho phòng khách. Nhấn mở ra thẻ học sinh, lần này trên tấm thẻ đã có thay đổi. Học viên, Mạc Phong 5, năm nhất tư chất, xếp loại tốt, đạt cấp 4 trên tổng thể 5 cấp, cấp bậc, nhập linh cấp giai đoạn 1 đạo sư, chưa có nghề nghiệp chính thức, chưa có nghề nghiệp phụ trợ, chưa có điểm tích phân, 9500. Sau khi trông thấy phần cấp bậc thay đổi, Mạc Phong liền nhấn vào linh năng công pháp cửa hàng không ngoại suy đoán của hắn, ở cấp bậc này, hắn vẫn chưa có nào loại linh năng pháp có thể thi triển ra được. Nói cũng là, đại bộ phận chiêu thức người khác tạo ra, đều là thích hợp bọn hắn bản thân, nếu muốn có loại dành riêng phù hợp bản thân, vậy liền phải tự tìm hiểu. Còn về phần kỹ pháp, đại đa số đều là kỹ pháp hệ, loại sử dụng vũ khí. Kỹ pháp hệ là hệ thống chuyên về sử dụng các loại vũ khí, vật lộn cận chiến. Loại này kỹ pháp hình tấn thăng lên cao, thậm chí còn có thể tính là một trong số những hệ thống mạnh nhất, nhưng rất khó rèn luyện, hao phí thời gian. Đó là con số mà không phải người nào cũng có thể bỏ ra được. Lúc này hắn cũng chưa có vũ khí cho bản thân mình, nên cũng là chỉ nhìn vào các loại phụ trợ công pháp giúp gia tăng tốc độ hấp thu linh năng thạch. Sau một hồi xem xét, Mạc Phong phát hiện loại này công pháp không nhiều mà cũng không có tác dụng tăng lên bao nhiêu tốc độ hấp thu tính năng, rất ít, hầu như có thể không tính đến. Theo như hắn được biết, bình thường các học viên khi ở hắn cấp độ này, rất ít người chọn đi kỹ pháp hình hay các loại công pháp chiến đấu kỹ xảo, mà là thường tập trung một mạch hấp thu tinh năng quan thạch. Chờ đợi tới khi đạt đến huyền linh cấp thì sẽ lựa chọn hệ thống thích hợp với bản thân. Lại lần nữa đưa mắt về nơi khu vực kỹ pháp hình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đủ mọi loại linh kỹ liên quan đến các loại vũ khí cận chiến, vật lộn tay không, tất cả đều có. 2 giờ đồng hồ sau, trải qua tuyển chọn cùng suy nghĩ kỹ càng, Mạc Phong quyết định bỏ ra 7000 điểm tích phân đổi lấy một loại đao pháp, là một bộ đao pháp tên gọi là ám nhận đao. Vũ khí mà bộ này đao pháp yêu cầu cũng không phải là trường đao, mà là loại đòn đao, dài khoảng chừng 50 đến 80 cm. Sau khi chọn loại đao pháp này, hắn liền không có tiếp tục xem nữa, mà là tải về tài liệu cặn kẽ của cả bộ đao pháp này, nhìn tốc độ tải về hẳn là rất lâu mới có thể thành công tải xuống. Mạc Phong cũng không có lãng phí thời gian, liền đứng dậy, bây giờ dưới mắt có hai việc thiết yếu, đó là đổi thêm điểm tích phân cùng tới khu mua bán kiếm thêm một thanh đao vừa ý. Một lần nữa tới khu công vụ, Mạc Phong xe nhẹ đường quen hướng nơi đổi tiền mặt thành tích phân đi đến. Bởi phát hiện càng lên cao cấp độ thì số điểm tích phân tiêu hao lại càng nhanh, lần này Mạc Phong liền đổi một lần 10 triệu mặt thành 100.000 điểm tích phân. Xong việc, cũng không có nán lại lâu, một đường hướng tới nơi bán vũ khí ở khu mua bán. Chỉ là sau khi tới khu mua bán lại trải qua một hồi đi dạo, mấy lần dùng thử hắn đều không có thể tìm đến một loại vũ khí nào vừa tay cả. Lúc này, Mạc Phong đang đứng trước một cửa tiệm vũ khí, cái này đã là cái cửa tiệm cuối cùng ở dãy bán vũ khí. Buông xuống trong tay mình một thanh đòn đao, phủi phủi tay đang định đứng dậy rời đi, hôm khác lại tiếp tục tới, dù sao thì chuyện này cũng không nổi. Nếu như khách nhân muốn một loại vũ khí phù hợp với bản thân để sử dụng lâu dài, hẳn là nên tới khu phụ trợ chức nghiệp luyện khí. Phía trước, một nữ nhân trung niên đang đứng ở nơi quầy, mở miệng nhắc nhở một câu. Mạc Phong bước chân dừng lại, quay đầu lại gật nhẹ đầu, liền tiếp tục bước đi. Gần một giờ đồng hồ sau, phụ trợ khu nằm ở phía tây học viện. Ở phụ trợ khu này lại chia rất nhiều khu nhỏ, luyện khí, luyện dược, thuật thức, phụ lục. Nay thật dường giả, nói tóm lại thì cũng chỉ là luyện kim học một chi nhánh. Trước khu vực dành riêng cho luyện khí, Mạc Phong chậm rãi đi vào, đến phía trước nơi trống cửa, còn chưa đợi hắn kịp mở miệng thì phía trong đã có một giọng nói truyền ra tới. Nghe qua hẳn là giọng của một người đã có tuổi, là học viên mới, tới để đăng ký học hay là tới để đặt làm vũ khí? Đặt làm vũ khí. Mạc Phong nói thẳng ra mình mục đích tới. Có thể hướng bên phải đi. Người phía trong cũng không có lộ mặt, giọng nói lại từ gian phòng truyền ra. Theo chỉ dẫn, Mạc Phong hướng phía được chỉ bước đi. Thẳng đường đi tới, cũng có không ít học viên qua lại, nhưng đa phần mọi người đều ai làm chuyện của người nấy, không có mấy ai giao lưu nói chuyện. Khoảng chừng có hơn 10 phút đi bộ, Mạc Phong đến phía trước một khu nhà. Nơi này xây dựng như một nhà xưởng hình tròn, phương viên lớn khoảng có 600-700 mét vuông. Tiến vào bên trong, cũng không có nghe được tiếng âm thanh kim loại rèn đúc, mà là các đài rèn đúc máy cơ được xếp tản mạn khắp nhà xưởng. Hơi nước cùng tiếng lạch cạch của máy móc ở khắp nơi. Thông qua tầng tầng máy móc, cuối cùng Mạc Phong cũng đến được nơi tiếp khách. Nói là nơi tiếp khách, thật ra thì cũng không có bàn ghế gì, chẳng qua là nơi này có một số học viên thay phiên tiếp quản trông coi cùng với hướng dẫn cho người tiến vào mà thôi. Đi tới nơi, hướng dẫn Mạc Phong là một nam học viên, thông qua người kia giải thích, hắn đại khái nắm rõ tình hình vũ khí ở đây. Vũ khí chia ra thành 6 cấp bậc, từ cấp S cho tới cấp D, cấp S cao nhất, cấp D là thấp nhất. Nếu như muốn đặt làm vũ khí theo yêu cầu, có thể mô tả đại khái hình dáng cùng cấp độ, cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian, liền như vậy khoảng chừng 4 đến 5 tiếng đồng hồ liền có thể lấy tới tay. Hiểu rõ, Mạc Phong liền cầm lấy một tấm phát họa bản vẽ mà nam học viên kia đưa tới, vẽ đại khái hình dạng vũ khí mình muốn. Còn cấp bậc, với hắn bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng cấp D cùng cấp C vũ khí. Điều này cũng không phải là không được phép sử dụng quá cao cấp vũ khí, hay là hắn không thích dùng cấp bậc cao vũ khí, mà là căn bản cho dù dùng cũng sẽ không phát huy ra được vũ khí sức mạnh vốn có. Giống như một đứa trẻ mới sinh cầm một cây búa lớn, chính là đạo lý giống nhau. Chương 8, đao 2, chương 8, đao 2, quay trở lại gian phòng của mình, Mạc Phong liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Lúc này, đã là 21 giờ 47 phút. Hắn thuận tay kéo xuống beo trên vai một cái hộp sắt lớn. Mở ra, bên trong là một thanh đoạn đao dài khoảng 70-80 cm, trên sống đao là tua gai ngược, thân đao bốn lượn thành các góc độ kỳ quái. Tuy không quá dài, nhưng bởi vì thanh đao này là loại có chiều dài nhưng không rộng, cho người nhìn vào một loại cảm giác rất thuận mắt cùng nhẹ nhàng. Thanh đao này là hắn tiêu tốn gần một ngày thời gian ở khu vực luyện khí của học viện khổ công suy nghĩ vẽ ra. Sau khi bỏ ra 1 vạn điểm tích phân, cùng với chờ đợi hơn 10 tiếng, cuối cùng cũng thu được thành quả, một thanh cấp C đoạn đao loại vũ khí. Đạt được thanh đao này, bây giờ hắn liền có thể bắt đầu tập luyện bộ kia ám nhận đao pháp. Được rồi, liền đợi tới ngày mai hãy tính đi. Mạc Phong đưa mắt nhìn về phía ngoài trời đã khuya muộn, quay lại cất đi thanh đao. Sáng ngày thứ hai, trong phòng luyện công, Mạc Phong cầm trong tay điện thoại, nhíu lông mày nhìn xem phía trên một phần nội dung chi tiết về ám nhận đao pháp. Loại này đao pháp không có yêu cầu quá cao, chỉ có một loại yêu cầu chính là lúc ra tay tâm cảnh phải cực kỳ ổn định, không được có ba động cảm xúc. Đao thức cũng chia làm 100 lần xuất đao, từ vị trí chỗ yếu tấn công về phía đối thủ, đao sau sẽ càng mạnh hơn đao trước. Những thứ này cũng không có vấn đề gì, để hắn phải nhíu mày chính là theo như ghi chép nội dung bộ này đao pháp giảng giải, trước khi tu luyện bất cứ loại nào đao pháp, việc đầu tiên cần phải làm chính là luyện tâm. Mỗi ngày cần phải ít nhất bỏ ra 2 giờ đồng hồ minh tưởng, tới khi nhập môn mới có thể bắt đầu tu luyện. Không chỉ là bộ này đao pháp yêu cầu như vậy, mà là tất cả những loại cơ sở đao pháp dành cho mới người bắt đầu luyện đao đều cần phải học được minh tưởng, tùy vào thiên phú đao thuật của mỗi người mà tốc độ nhập môn cũng khác nhau. Luyện tâm ổn định vậy hắn cũng không cần, quan trọng này chính là kỹ xảo chém thường mà thôi, không có như hắn nghĩ cái gì mạnh mẽ chiêu thức cho lắm. Không tiếp tục lãng phí thời gian suy tư, Mạc Phong dựa theo nội dung hướng dẫn nhắm lại mắt, bắt đầu tiến vào minh tưởng. Cũng không có hắn tưởng tượng là cực kỳ khó khăn, mà ngay khi vừa nhắm mắt không lâu, Mạc Phong liền tiến vào trong minh tưởng trạng thái. Lúc này đây, hắn cảm nhận được xung quanh trở thành một vùng không gian tối mịt mờ, không có nắng, không có gió, không có âm thanh, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cùng hít thở của bản thân đều không thể nghe thấy. Dần dần thời gian trôi qua, không biết bao lâu, Mạc Phong cảm giác như mình bị thứ gì đó hút vào, cảm giác mất thăng bằng đánh tới, xung quanh hắn dần dần nổi lên các loại giống như bụi ánh sáng nhỏ li ti, có đủ mọi màu sắc. Mà mỗi hạt bụi, khi hắn nhìn vào quá lâu sẽ có một loại cảm giác tầm nhìn trở nên trong trạng, tiếp đến là sinh ra bóng chồng trong một chớp nhoáng, sau đó ý thức liền sẽ trở lại như bình thường. Theo bản năng vươn tay, chạm vào một đốm sáng trong số đó, giống như đụng tới một màn nước, Mạc Phong vừa chạm vào liền tầng tầng khuyết tán giống như gợn sóng trên mặt hồ, sau đó trực tiếp hướng chung quanh lan tràn. Theo gợn sóng khuyết tán, những hạt nhỏ này rối rít quấn lại với nhau xoắn thành giống như một cái tiểu vòi rồng, sau đó lại là tản mát khắp nơi, cuối cùng trở lại im lặng. Cái này các hạt li ti ánh sáng, hẳn là các loại năng lượng tồn tại ở xung quanh mà mắt thường không thể thấy. Đối với những thứ này, Mạc Phong cũng không tiếp tục để ý, theo như trong tài liệu ghi chép, hắn bây giờ phải làm chính là tập trung dùng tinh thần sâu chuỗi những hạt ánh sáng nhỏ li ti này lại với nhau, tới một mức độ nào đó, khi hắn có thể tay không chạm vào mà chúng không tan vỡ thì mới được tính là nhập môn. Chậm rãi cứ như vậy, 30 phút đi qua, 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua. Mạc Phong từ từ tỉnh lại. Nói đến, trong cái kia tối tăm chiều không gian, hắn dường như mất hết các giác quan, nhưng kỳ lạ một điều là hắn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua cùng mọi thứ biến hóa bên ngoài một cách dễ dàng. Cảm giác này phi thường kỳ lạ. Nó giống như một người bị mất đi hết tất cả giác quan, nhưng lại có thể thấy rõ hơn, thậm chí mọi loại cảm nhận của bản thân đều được tăng lên gấp mấy lần. Hiển nhiên tất cả những điều này hẳn là do minh tưởng mang tới hiệu quả. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, tác dụng của minh tưởng không chỉ giúp Mạc Phong có thể nhập môn ám nhận đao pháp, mà khi hắn bắt đầu minh tưởng thì cường độ ý chí lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ là loại này tốc độ tăng lên cực kỳ chậm chạp, cũng không có cách nào có thể cảm nhận được. Sau đó liên tiếp hơn nửa tháng, sáng sớm, ở trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bỏ ra thời gian minh tưởng bên ngoài, Mạc Phong đều dồn hết còn lại thời gian vào hấp thu tinh năng thạch, không có bước chân ra khỏi phòng, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng là gọi tới. Nói đến, sau khi trải qua lần đầu tiên minh tưởng, qua không tới 3 ngày hắn đã chính thức nhập môn, có điều hắn cũng vẫn sẽ bỏ ra thêm 2 giờ mỗi ngày để minh tưởng, bởi vì sau mỗi lần minh tưởng hắn đều có cảm giác tinh thần thoải mái dễ chịu rất nhiều, hẳn là có thứ gì đó gia tăng, chỉ là hắn không phát hiện mà thôi. Trải qua giai đoạn này tu luyện, ám nhận đao pháp của hắn cũng có thể nói là đã có một chút thành quả. Cấp bậc linh năng của hắn cũng đã đạt tới nhập linh cấp 2 giai đoạn. Lần này hắn kết thúc tu luyện chính là bởi vì tối ngày hôm qua, hắn nhận được thông báo từ thẻ học viên, là tin học viện thông báo. Thông báo chính là ngày hôm nay, tất cả các học viên năm nhất cần tới khu vực quảng trường trung tâm của khu dạy học để tiến hành đăng ký chọn đạo sư cùng với nghề nghiệp chính thức. Đối với lần này chọn nghề nghiệp chính thức cùng chọn đạo sư, Mạc Phong cũng không có gì dự định. Ngay tại lúc hắn đang suy nghĩ, một tiếng đinh từ chiếc điện thoại trên bàn chuyển tới đánh gây hắn. Cầm lên xem xét, là một tài khoản vô danh gửi tới tin nhắn, bên trong cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là đơn giản mấy chữ, Tô Ngọc đạo sư. Nhìn thấy đoạn chữ này, Mạc Phong buông xuống mi mắt, xóa xong tin nhắn liền trở về chỗ cũ, như vừa rồi liền không có chuyện gì xảy ra. Dọn dẹp lại căn phòng một hồi, bước vào phòng ngủ lấy ra bộ đồng phục học viên, khoác lên người. Lúc này hắn cũng mới có thời gian chỉnh lại gọn gàng mình bên ngoài, suốt cả một tháng vừa qua ngoại trừ đang bận công việc nhập học thì chính là đang tu luyện. Kéo lên mình giày cao cổ, bước về phía chiếc gương, bên trong phản chiếu ra một thanh niên tuấn lãng, thần sắc đạm mạc cùng bình tĩnh, cho người ta một loại lạnh nhạt cùng xa cách cảm giác. Trên thân khoác một chiếc áo khoác dài trắng, viền bạc, cổ áo liền thêu một chữ ngân lớn. Cuối cùng cầm lên chiếc điện thoại, gửi đi một tin nhắn đã biết sau đó liền cũng không có tiếp tục xem, hướng phía ngoài bước đi. Chương 9, trung hợp chương 9, trung hợp thẳng một đường bước đi, mãi cho tới hơn một tiếng đồng hồ sau. Mạc Phong mới đến khu vực quảng trường trung tâm của khu dạy học. Lúc này nơi đây đã phi thường náo nhiệt, các học viên mới tụ năm tụ ba, bàn tán cùng chuyện phiếm, cũng có không ít người giống như hắn, cũng là một người đi tới, không có bắt chuyện với người nào chỉ lặng lặng chờ đợi. Cũng không có để cho mọi người đợi chờ lâu, nơi xa liền có người đến, không chỉ một mà là hơn 20 người tới, những người này cũng không có đi bộ tới như bọn hắn, mà là ở trên một loại như chiếc xe cỡ lớn, lơ lửng cách mặt đất khoảng chừng 1-2 mét. Đáng chú ý là những người này đều rất trẻ tuổi, trên người vẫn còn là đồng phục của học viên nhưng trên viền áo không phải màu bạc mà chính là màu đen. Theo như Mạc Phong được biết, loại này đồng phục hẳn là dành cho những học viên chưa tới 5 năm tốt nghiệp mà có thể đạt tới địa linh cấp bậc, mới có tư cách được mặc loại trang phục này. Hẳn là thay đạo sư tới nhận học viên. Mạc Phong trong lòng đã có suy nghĩ. Hiển nhiên bọn hắn đám học viên mới này, nếu như ngay cả cấp bậc kia cũng xuất hiện tới đón đó mới là chuyện khiến người không thể hiểu được. Quả nhiên, không ngoài Mạc Phong suy nghĩ, những người này đều là học viên có đủ thực lực cùng danh khí của các đạo viện. Được rồi mọi người, trật tự một chút. Phía trước đi đầu đám sư minh sư tỷ kia, một tên thanh niên cao lớn mở miệng. Người này cả người đều là cơ bắp, nhưng hắn lại không quá cao lớn làm cho người nhìn lúc đầu, cảm quan đầu tiên là một loại cảm giác rất mất cân đối. Tiếng nói không quá lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Mọi người có thể, tùy vào ý nghĩ của mình lựa chọn một vị đạo sư để theo học, ở đây là phần chi tiết thông tin, sẽ được chuyển vào thẻ học viên của mỗi người. Lát nữa chỉ cần đăng ký ở bên trên, liền có thể chia ra đi theo chúng ta tới khu đạo viện riêng biệt. Thanh niên vừa dứt lời, thẻ học viên của Mạc Phong cùng những người khác liền có thông báo chuyển tới. Lấy ra xem xét liền là phần thông tin các đạo sư cùng với tên người tới tiếp học viên mới. Bên trên có đánh dấu hai mục lớn, chính là chiến đấu nghề nghiệp phụ trợ nghề nghiệp. Hai cái này chính là yêu cầu mỗi học viên mới cần lựa chọn chức nghiệp chính cho bản thân mà lựa chọn lần này cũng không phải là về sau liền không thể thay đổi. Chỉ cần bỏ ra đủ điểm tích phân chuyện gì cũng dễ nói. Không có làm do dự, Mạc Phong liền nhấn chọn vào chiến đấu nghề nghiệp. Thông tin liên quan liền hiện ra ở hắn trước mắt, không có nhìn nhiều, tùy ý xem xét liền thấy được chỗ thông tin ghi Tô Ngọc đạo sư. Kéo xuống phần thông tin liền có không ít nội dung. Tên: Tô Ngọc đạo viện, khu số 183 đạo viện khu dạy học người tiếp dẫn, Minh Triệt. Nhìn tới đây, cũng lười nhìn tiếp, Mạc Phong tiếp tục chọn vào bên dưới ngay chỗ đăng ký. Qua một hồi chờ đợi, đợi cho tất cả mọi người đăng ký xong, những sư minh, sư tỷ kia liền chia ra đứng ở các nơi chờ đợi học viên tới khu vực của mình. Quan sát một chút, hắn liền nhận ra tên cơ bắp lúc đầu mở miệng liền là Minh Triệt. Mạc Phong cũng không có vội vàng tiến lên, như vậy quá dễ gây chú ý, hắn liền chờ đợi ở nơi này. Tới khi ở bên phía Minh Triệt đã có không ít người, hắn mới đi tới. Lại là qua một hồi, số học viên trên sân đã phân chia rõ ràng, nhân số nhóm của hắn cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 200 người, thấy tình cảnh này Minh Triệt liền mở miệng nói một câu. Được rồi, mọi người liền theo ta đi thôi. Xoay người hướng một phương hướng đi tới, cũng không có trở lại đi bằng cái kia chiến xa mà là liền như vậy đi bộ dẫn trước mọi người hướng khu số 183 đạo viện đi đến. Tới nơi, Mạc Phong chỉ nhìn thấy nơi xa là dãy nhà liên miên. Đây cũng không phải giống như khu dân cư như vậy, mà là một loại to lớn kiến trúc hình trụ, bước vào bên trong, ngay trước mắt là một loại cầu thang hình xoắn ốc bằng kim loại, vây quanh tòa nhà nối tầng dưới lên tầng trên. Nơi này là đạo viện số 183, là của lão sư Tô Ngọc quản lý. Nơi này chia làm 5 tầng, bình thường các học viên chỉ được qua lại ở 2 tầng này, nếu không có lão sư cho phép hay đặc thù công việc thì không nên chạy loạn. Nghe Minh chỉ nói, mọi người cũng không có ý kiến gì, chỉ là tiếp tục đi theo, tiến vào trong tầng 1. Vừa bước vào trong tầng 1, mọi người đều ngạc nhiên không thôi, bởi vì nơi này quá rộng lớn, có diện tích tương đương với một cái sân vận động diện tích. Mọi người không cần kinh ngạc, ở phía trong mỗi khu đạo viện đều là loại này, chính là người bên thuật thức trận văn mỗi năm tới giúp bố trí cùng gia trì lại một ít liền có thể. Phía trước thấy mọi người kinh ngạc, Minh Triệt liền cười cười giải thích. Mạc Phong đưa mắt nhìn sang khắp tầng 1. Nơi này bố cục cũng không có gì quá bắt mắt, ngoài nơi chính giữa có 5-6 khu vực như võ đài để thi đấu, ngoài ra thì xung quanh hầu như cũng không có gì trang trí cùng bố cục. Phía trên trần nhà chiếu xuống màu bạc vi quang nhàn nhạt. Loại này cũng không phải là bóng đèn chiếu sáng thông thường, chính là một loại tinh ngọc, gọi là dạ tinh ngọc. Là một loại đá có thể hấp thu cùng lưu lại ánh sáng. Đang lúc này, một nhóm người khác do một vị sư tỷ dẫn đến, nhân số cũng không lắm sai biệt với Mạc Phong nhóm người, cũng hướng bên này đi qua. Vừa nhìn thấy cái này, Mạc Phong liền biết, hẳn là một nhóm khác người mới đến, nhưng có lẽ là không cùng với bọn hắn mà là tiếp nhận tại một nơi khác. Minh Triệt sư đệ bên kia cũng xong rồi chứ? Đã xong, vừa về tới nơi này. Trông thấy người tới mở miệng chào hỏi, vị kia Minh Triệt sư huynh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại một câu. Còn có lão sư, lần này ra ngoài có cơ vụ, cũng không biết khi nào mới trở lại. Những người mới này, thời gian kế tiếp liền do chúng ta hướng dẫn. Lúc này hai đám người mới tới cũng trông về phía lẫn nhau, dò xét phía đối phương. Mạc Phong cũng tùy ý nhìn qua một lượt, đang định thu về tầm mắt, đột nhiên hắn ngừng lại, chậm rãi di rời lại tầm mắt về phía vị trí vừa đã qua. Hướng nơi kia nhìn lại, trong đám người là một thiếu nữ vóc người có chút thấp, dung mạo cũng không phải là quá nổi bật. Đang được không ít người vây quanh nói chuyện nhưng vừa nhìn, lại làm ánh mắt Mạc Phong nheo lại. Người kia không ai khác chính là lúc trước tới xác nhận hắn tấn cấp, Diệp Tử Lam. Cũng không có nhìn lâu, hắn thu về tầm mắt, giả như không biết. Hắn chú ý cô gái này cũng không phải là vừa nhìn đã yêu, mà là hắn có cảm giác, người này dường như rất là chán ghét hắn, bởi vì ác ý đều nhanh phun trào tới nơi hắn đứng, từ xa như vậy hắn cũng có thể cảm nhận được, có thể thấy được ác ý mãnh liệt tới mức nào. Cũng là, ngay lúc hắn vừa thu lại về tầm mắt, Diệp Tử Lam lại như có như không ánh mắt đảo qua hắn vị trí. Sau đó liền là tham quan, cùng giới thiệu sơ lược về quy củ nơi này. Mạc Phong cũng là lặng lặng đi theo, không có lên tiếng. Tuy có chút phí thời gian, nhưng đi qua sân khấu các loại thủ tục vẫn là cần thiết. Cho tới gần trưa chặt đám người mới tàn đi. Trên đường trở về Mạc Phong lúc này mới có thời gian xem xét, thời gian lên khóa cùng với sự kiện cần chú ý đã được gửi qua hắn thẻ học viên. Xem xét thông tin lịch học cùng lên lớp. Lịch khóa học cùng lên lớp ở học viện phi thường lỏng, đa phần đều là học sinh tự mình tu chỉnh rèn luyện. Nếu có chỗ cần chỉ điểm có thể trực tiếp tìm sư minh sư tỷ, không thì có thể đợi đến mỗi tháng 2 buổi lên lớp. Điều này cũng là đương nhiên, dù sao nơi đây cũng là võ học viện, đại đa số người đều có thể tự mình lấy rèn luyện, không có quá cần thiết phải tụ tập, có thể ai làm việc đấy, Mạc Phong cũng vui vẻ khi thấy như vậy. Chương 10, trùng hợp 2, chương 10, trùng hợp 2, sau khi trở lại nơi ở cuộc sống sinh hoạt của Mạc Phong đã trở lại quỹ đạo bình thường. Mỗi ngày, ngoài bỏ ra 2 tiếng minh tưởng, chính là rèn luyện bộ kia ám nhận đao pháp cùng với hấp thu tinh năng thạch. Mãi như vậy cho tới vài ngày sau, thông báo của học viện gửi qua Mạc Phong thẻ học viên nội dung chính là quyền hạn tới khu bí cảnh tu luyện cho học viên năm nhất đã được mở ra. Nhìn thấy dòng thông báo này, Mạc Phong cũng không có lập tức động thân rời đi mà vẫn tiếp tục tu luyện. Cái gọi là bí cảnh, nhưng thật ra chính là một loại phòng rèn luyện mà thôi, được mở ra dưới các mảnh không gian nhỏ xếp chồng lại cùng nhau, sau đó ra chỉ các loại thuật thức trận văn để kiên cố cùng tạo tác dụng giúp học viên đột phá các cấp bậc dễ dàng hơn khi ở ngoài. Loại khu bí cảnh này cũng có dùng để gia tăng tốc độ hấp thu tinh năng thạch nhưng mỗi giờ phí dụng phi thường cao. Mà Mạc Phong bây giờ mới là cấp bậc nhập linh giai đoạn 2, còn chưa tới đỉnh phong cho nên cũng không có vội vã. Hắn cũng không có muốn đến nơi gia tốc tu luyện, bởi giai đoạn đầu này hắn cảm nhận mình tiến cấp tốc độ như vậy là rất ổn định, một bên vừa tu luyện, một bên minh tưởng cùng luyện tập đao pháp. Đến mức về sau, nếu tiến cấp quá chậm thì tới cũng không muộn. Hắn bây giờ cần làm chính là đạt tới nhập linh giai đoạn 3 đỉnh phong, liền có thể tới khu trợ giúp đột phá. Tiếp tục như vậy, thời gian nháy mắt liền trôi qua hơn 5 tháng sau. Trong những ngày này Mạc Phong cũng không có tới đạo viện, chỉ một mực ở trong nhà tu tập cùng rèn luyện. Trong phòng luyện công, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, xoa xoa đi trên tay ít bụi tinh năng thạch còn sót lại, ánh mắt có chút mệt mỏi. Cách đây mấy tuần, hắn liền đã đạt tới cấp độ nhập linh giai đoạn 3 đỉnh phong. Qua mấy lần thử xung kích tới huyền linh cấp độ, để hắn phi thường im lặng chính là mặc dù đã lần thứ 3, mỗi lần sắp phá vỡ cái kia bình chướng, liền cảm giác thiếu một chút nữa. Xem ra là vẫn phải tới khu bí cảnh để đột phá. Mạc Phong thở ra một hơi chậm rãi đứng người lên, bước ra khỏi phòng luyện công, tiến tới phòng 8, tẩy đi trên người mệt mỏi, khoác thêm một chiếc áo mỏng hướng đạo viện xuất phát. Còn bởi vì sao Mạc Phong lại không tới thẳng khu bí cảnh? Cái này vấn đề là hắn không biết khu bí cảnh nằm ở nơi nào, hắn chỉ nhận được thông báo là quyền hạn vào đã được mở, còn địa điểm thì phải tới hỏi đạo sư của hắn. Qua 30 phút đồng hồ sau, dạy học khu số 183 đạo viện, chậm rãi bước vào sảnh tầng 1. Mạc Phong đảo mắt xung quanh. Tầng 1 hôm nay so với cách đây mấy tháng lần hắn tới đầu tiên thì náo nhiệt hơn rất nhiều, trên đài đang có không ít người đang luận võ. Phía dưới cũng có không ít người xem, âm thanh ồn ào nói chuyện ở khắp mọi nơi. Đại đa số những này người đều là người mới, bởi những học viên năm 2 trở đi không ít người cũng đã đủ thực lực ra ngoài tiếp nhiệm vụ, cùng tự thân rèn luyện. Mạc Phong bước vào cũng không có làm bao nhiêu người chú ý, hắn đưa tay ngăn cản một người phía trước, đang định hỏi thăm xem có hay không có thể chỉ cho mình đường tới khu bí cảnh. Ngay tại lúc này, phía cửa truyền đến huyên náo thanh âm làm mọi người trong sảnh đều quay mặt nhìn ra. Ánh sáng phía ngoài làm cho hắn tầm mắt khá mơ hồ, chỉ nhìn thấy đại khái là một nhóm người. Mãi cho tới khi nhìn rõ, đám người này có khoảng 6-7 người. Dẫn đầu đi vào là một cô gái xinh đẹp, một đôi mắt phượng, sắc mặt bình tĩnh. Đặc biệt làm cho người ta chú ý ở cái nhìn đầu tiên chính là khí chất, chứ không phải dung mạo nàng. Nhưng cái mà Mạc Phong chú ý đầu tiên lại chính là cô gái này dung mạo, bởi vì người này chính là người trong bức ảnh mà hắn nhận được trước khi nhập học. Cũng không có nhìn nhiều, hắn buông xuống tầm mắt, quay lại hỏi tên nam sinh kia không biết vị kia là. "A, đây chính là Vân Ngọc Tuyết học tỷ. Vị bạn học này ngươi từ nơi nào chui ra vậy, ngay cả người thiên tài nhất từ trước tới nay của chúng ta 183 đạo viện mà cũng không biết." Còn chưa đợi Mạc Phong tiếp lời kia nam sinh liền lại nói, "Vị học tỷ này chỉ là nhập học trước chúng ta một năm, thế mà cách đây không lâu liền đã tấn thăng đến địa linh cấp bậc." Nghe được sau, Mạc Phong đã chắc chắn cô gái này chính là cô gái trong bức ảnh kia. Hắn cũng không có đáp lại, mà là chuyển trở về chủ đề, tiếp tục hỏi vấn đề đường đi tới khu bí cảnh. Nam sinh kia nghe hắn hỏi vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn đã ngưng trọng thêm vài phần, nhưng vẫn trả lời, còn gửi cho hắn một phần bản đồ chỉ đường. Dướn lên người vỗ vỗ Mạc Phong vai, thở dài một tiếng chắp hai tay lại sau lưng, liền quay người rời đi. Thế này, Mạc Phong cũng không có gì biểu hiện, lưu lại chỉ đường vào trong điện thoại, xoay người bước ra đạo viện. Trên đường đi tới, Mạc Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ lúc này vấn đề, hắn bây giờ còn không có cái kia thực lực. Tuy bên trên đưa xuống việc này, nhưng cũng không phải là một mình hắn đang thực hiện, và lại cho dù hắn thất bại một lần, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn có thực lực, còn giá trị, không phạm phải sai lầm quá lớn, mọi thứ đều dễ nói chuyện. Rời đi khu dạy học, tới phụ trợ khu, bởi hai nơi này cũng không quá xa khoảng cách, chỉ cần một ít thời gian. Theo chỉ dẫn, hướng phía bên trong tiếp tục tiến vào, tới khu bí cảnh. Nơi này là một căn nhà không quá lớn, cửa ngoài chính là một tấm màu đen cửa sắt. Cách cách một tiếng, đẩy ra cửa sắt. Phía trong là một tấm đã cũ kỹ bàn gỗ, đằng sau quầy là một gầy gò lão nhân, chỗ ngồi bên cạnh đặt vào một chiếc bao lớn không biết chứa thứ gì, chính tại ghé vào mặt bàn nằm ngủ. Tiến tới phía trước bàn gỗ, Mạc Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc chuông đặt trên mặt bàn. Đinh, đưa một tiếng. Gầy gò lão nhân kia lúc này động đậy, vặn mẹo thân hình cùng cái cổ một lúc sau khi thực hiện hết một số động tác, mới nhìn về phía Mạc Phong. Hai bên đều không có lên tiếng, như vậy trầm mặc nhìn về phía đối phương. Tấn cấp hay tu luyện? Không biết qua đi bao lâu thời gian, ông lão trước tiên mở miệng. Tấn cấp. Lại là ngắn ngủi thời gian trầm mặc sau, ông lão đưa tay vào trong ngăn kéo bên cạnh, lôi ra một tấm thẻ số, đã khá là cũ, ném về phía Mạc Phong. Hướng phía cầu thang số 5 đi, tìm số phòng như trên tấm thẻ này, vào bên trong liền có thể bắt đầu tính giờ. Nói xong cũng không có lại để ý đến Mạc Phong nữa, lại ghé vào mặt bàn tiếp tục ngủ. Mạc Phong nhìn về phía trong tay tấm thẻ, thuận mắt quét qua, 534. Hắn cũng không có hỏi gì thêm về giá cùng thời gian như thế nào, bởi vì phía trên bức tường kia liền có ghi rõ ràng. Cầm tấm thẻ bài hướng cầu thang số 5 bước vào. Nơi này là một thông đạo có hình xoắn ốc, các bậc thang dẫn lên trên. Cứ cách một đoạn, liền có một căn phòng, phía trên đều có đánh số thứ tự cho nên rất nhanh hắn liền tìm được phòng có đánh số như trên tấm thẻ. Lấy ra mình thẻ học viên, quét qua mã ở trước tấm cửa sắt. Cùng cụp đắt một tiếng, Mạc Phong đẩy ra cánh cửa. Chương 11, thức tỉnh, 1, chương 11, thức tỉnh, 1, bước vào bên trong bí cảnh phòng. Đóng lại cánh cửa phía sau lưng, lúc này Mạc Phong mới có thời gian đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Khung cảnh bên trong này cũng chẳng có gì đáng xem, là một vùng âm u cùng mở tối không gian. Trong không khí trôi nổi là các loại thuật thức trận văn, đang không ngừng lấp lóe tỏa ra mở nhạt ánh sáng. Dưới mặt đất là các loại chữ viết cùng ký hiệu phức tạp cổ quái. Bởi do không gian quá tối, hắn chỉ có thể mượn chút ánh sáng mở, tản ra từ các thuật thức để xem xét sơ qua tình huống nơi đây. Có điều, tuy vùng không gian này âm u cùng mở tối, nhưng lại không cho người ta có loại cảm giác ngột ngạt cùng lạnh lẽo. Cảm nhận đầu tiên của Mạc Phong khi vào nơi này chính là toàn thân trở nên nhẹ đi rất nhiều, cảm giác được máu cùng linh năng trong cơ thể đang không ngừng lăn lộn cuộn trào. Đối với những biến hóa này, Mạc Phong cũng không có bất ngờ, tuy đây là lần đầu tiên hắn tới, nhưng có cái gì phản ứng, tự nhiên là từng xem qua trên tư liệu. Không tiếp tục chú ý vấn đề này nữa, hắn lấy ra trong người không ít tinh năng thạch, ngồi xuống chậm rãi hấp thu, chuẩn bị tấn cấp. Bởi vì ở đây cũng không phải là gia tốc mà chỉ trợ giúp tấn cấp nên tốc độ hấp thu tinh năng thạch của hắn cũng không có nhanh hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Chậm rãi như vậy, qua 5 phút sau, Mạc Phong bắt đầu có thể nhận biết rõ ràng, sức mạnh của bản thân đang dần dần bành trướng, linh năng trong kinh mạch đang điên cuồng vận chuyển với tốc độ kinh người. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình, linh năng vận chuyển qua các huyệt vị thậm chí đã hình thành các vòng xoáy, đang điên cuồng hấp thu linh năng từ tinh năng thạch xung quanh. Sau khi hấp thụ vào các huyệt vị, những linh năng này lại không ngừng được tinh luyện, tiếp đó là tản mát ra khắp mọi nơi, từ máu thịt, xương cốt, phủ tạng. Cảm giác này giống như xem bản thân chính là một tấm lưới, sau đó dùng linh năng làm nước, dùng tốc độ cùng số lượng đảo qua tấm lưới bên trên. Loại cảm giác này cực kỳ hỏng bét, ít nhất Mạc Phong cảm giác chính là như vậy. Tình trạng này không ngừng lặp đi lặp lại, cho tới bây giờ Mạc Phong cũng không biết đã qua đi bao lâu. Cơ thể của hắn lúc này đã chết lặng, tay chân mắt mũi, thậm chí suy nghĩ cũng dường như tê liệt. Nhưng dù vậy, theo bản năng, hắn vẫn không ngừng hấp thu nguồn năng lượng đến từ tinh năng thạch xung quanh. Mãi cho tới khi viên tinh năng thạch thượng phẩm thứ 3 cạn kiệt. Ngay tại lúc này, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện lại trí giác. Một cảm giác như có dòng nước ấm từ ngay vị trí trái tim lan tràn. Điểm này lan tràn như là công tắc, đảo qua một lần, tất cả các huyệt vị trong cơ thể cũng như là bắt được lấy tín hiệu vậy, tốc độ chuyển động của các vòng xoáy bắt đầu trở nên mỗi lúc một chậm hơn, trở nên ôn hòa cùng chậm chạp, cho tới khi hoàn toàn ngừng lại. Sau khi mọi thứ ngừng lại, cơ thể hắn như đã phá vỡ một loại nào đó trói buộc. Mạc Phong sau khi lấy lại được chi giác, hắn cảm nhận được mình cơ thể, sức mạnh, linh hồn hay là bất cứ mọi mặt đều trở nên cường đại gấp mấy chục lần so với khi trước. Cuối cùng cũng tấn cấp thành công. Mạc Phong vừa lóe lên trong đầu như vậy một ý nghĩ, liền bị cảm giác đau đớn kịch liệt đánh gãy. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cả cơ thể hắn như bị bàn tay khổng lồ bóp chặt lại. Các khớp xương răng rắc vang lên, gân cốt trở nên co rút. Mạc Phong sắc mặt đã trắng dở lại càng trở nên tái nhợt, cũng không còn có thể giữ nguyên tư thế ngồi khoanh hai chân, mà đã thành tư thế quỳ, một tay che lấy mình trước ngực, một tay chống về phía mặt đất, giống như người bị lên cơn đau tim vậy. Con ngươi tràn đầy tơ máu, dần dần có xu hướng trở nên ảm đạm. Lại là một tiếng tách, sau đó là tí tách liên hồi tiếng nước nhỏ giọt. Hắn bàn tay chống xuống mặt đất một mảnh ướt át, mơ hồ ánh mắt lúc này đã tràn ngập một mảnh đỏ ngầu. Đây cũng không phải là nước, mà chính là máu từ trong mắt hắn chảy xuống. Máu cứ như vậy không cần tiền, chết. Không biết đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng như vậy có ý nghĩ qua, mặc dù chỉ là ý nghĩ. Đang yên đang lành, bỗng dưng không hiểu lý do, cơ thể biến thành như vậy. Giống như lên cơn đau tim, nhưng lại không thể ngất đi, chỉ có thể cắn răng chịu. Không hiểu lý do cùng gánh chịu đau đớn, thậm chí hắn còn có cảm giác sinh mạng của mình đang dần đi tới điểm cuối. Cảm giác quen thuộc này, làm cho hắn ký ức đời trước đã mơ hồ từ lâu, hôm nay lại một lần nữa rõ ràng, cũng là như vậy không hiểu thấu lên cơn đau tim, quằn quại cùng dãy rủa, tuyệt vọng cùng ý thức dần lâm vào hắc ám. Nhưng cũng có lẽ vì đã chết một lần, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thật cứ như vậy liền không có. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Phong trước khi ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào hắc ám. Một đêm đi qua. Cầu thang số 5, bí cảnh phòng 535. Trong phòng, trên mặt đất, Mạc Phong chậm rãi nhúc nhích, dần dần cảm giác mất cân bằng qua đi, hắn một tay còn có chút vô lực, chống hướng mặt đất đỡ dậy chính mình thân thể, kéo lên mình thân hình, vươn tay còn lại sờ soạng xung quanh tìm một nơi có chỗ dựa lưng, dựa sát vào một vách tường, hắn kéo lên tay xoa xoa mình hai mắt. Có cử động này cũng không phải là buồn ngủ, mà là bởi vì tầm mắt của hắn bị một loại màng máu ứ động che khuất, xóa hết đi máu trên mắt. Hắn chậm rãi thả lỏng toàn thân, tuy lần này không chết, nhưng hắn cảm giác bản thân cũng đã đến cực hạn rồi. Có lẽ thêm một chút nữa, hắn liền không có. Hòa hoãn lại đây, hắn mới chậm rãi vịn tường đứng dậy, chậm rãi men theo bức tường bước ra ngoài, hướng về phía nơi thanh toán đi tới. Vì quá mệt mỏi, hắn cũng chẳng có bao nhiêu để ý ánh mắt của những người xung quanh. Lúc xuống khỏi khu bí cảnh cùng với trên đoạn đường về cũng là như thế. Lúc này Mạc Phong chỉ muốn thật nhanh về nơi ở của mình. Về đến nơi phòng thuê, quen thuộc dựa vào phòng tắm, một phen sơ sài lau qua khắp người vết máu, ném bỏ đi bộ đồ dính đầy máu khô. Lên tới trên giường, nhắm mắt liền ngủ mất. Lần nữa tỉnh lại, Mạc Phong nghiêng đầu qua, hướng bên cửa kính ban công nhìn lại. Lúc này ngoài trời đã có chút tia sáng từ phía cuối đường chân trời chuyển tới. Vẫn còn có chút cảm giác quay cuồng, làm hắn không thể phân biệt được đây là dấu hiệu của trời sắp sáng hay là sắp mặt trời lặn. Mạc Phong chậm rãi xuống khỏi giường, tìm tới điện thoại xem lại một chút thời gian, sau khi xác định lại bây giờ chính là chưa tới 6 giờ buổi sáng, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Cả ngày qua hắn đã không có gì vào bụng, cũng bị quá đói nên hắn mới tỉnh lại. Nếu như bây giờ chính là nửa đêm vậy hắn liền xong, nơi này trong học viện cũng không có cửa hàng nào có dịch vụ đưa đồ ăn đến tận nhà lúc nửa đêm, mà hắn cũng không có biết tự nấu đồ ăn. Suy nghĩ qua chốc lát, Mạc Phong liền bấm tới số của cửa tiệm mà hắn hay thường gọi thức ăn. Cái này tiệm đồ ăn cũng không có gì là sơn hào hải vị, chẳng qua hắn thường gọi tới chính là vì giao hàng phi thường nhanh, không cần chờ đợi quá lâu mà thôi. Cũng không lâu lắm, sau khi vừa tẩy rửa một thân từ trong phòng tắm đi ra, đồ ăn liền giao tới. Bên ngoài chờ đợi chính là một nam nhân viên giao hàng, cũng không có gì đáng nói, điều làm Mạc Phong chú ý chính là người này ánh mắt nhìn về phía hắn. Đúng, chính là loại ánh mắt này, có chút thất thần cùng kinh ngạc. Nhận lấy đồ ăn, Mạc Phong liền trở vào phòng, kéo lên đèn trong phòng, hướng tới chiếc gương trong phòng ngủ nhìn lại chính mình trong gương. Chương 12, thức tỉnh 2, chương 12, thức tỉnh 2, dãy nhà ở số 94. Bên trong phòng ngủ số 18. Mạc Phong nhìn mình trong gương, mày có chút nhăn lại, phía trong phản chiếu đâu còn là bộ dáng hàng ngày của hắn. Bên trong gương, một thanh niên với mái tóc màu tím nhạt hòa lẫn cùng không ít sợi trắng bung xóa tới sau vai, đôi con ngươi không phải là màu đen mà là lộ ra sắc tím nhạt. Mạc Phong đưa tay lên sờ sờ mình mái tóc cùng gương mặt. Ngoại trừ thay đổi màu tóc cùng màu mắt ra thì dung mạo của hắn cũng có chút thay đổi nhỏ, đó là trở nên có chút rõ nét hơn trước. Ngoài ra thứ thay đổi nhiều nhất của hắn chính là khí chất, lúc này Mạc Phong lại cảm nhận một chút. Hắn liền cảm giác được, khí chất của hắn lúc này có chút mơ hồ, tựa như là khi một người trông thấy ảnh phản chiếu của mặt trăng trong nước. Mặc dù vẫn là chính diện, nhưng lại cho người nhìn loại cảm giác chỉ cần chạm nhẹ, liền có thể tan biến là chuyện gì. Không hiểu thấu liền biến sặc sỡ như vậy. Mạc Phong có chút đau đầu, đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Gần đây, cứ như vậy không thấu thật nhiều chuyện. Chợt lông mày Mạc Phong nhướng lên một cái, như nghĩ tới cái gì. Cầm lấy ở một bên điện thoại, tìm kiếm thứ gì một lúc. Qua hồi lâu sau, lông mày hắn liền giãn ra. Đúng như Mạc Phong suy đoán, tất cả những chuyện gần đây hẳn đều là bởi vì cái này. Thể chất thức tỉnh. Thể chất thức tỉnh có thể chia làm hai loại, chính là một loại người vừa sinh ra đã có. Thứ hai chính là như hắn trải qua như vậy, trên đường tấn thăng ngẫu nhiên thức tỉnh. Thế giới này có rất nhiều người thức tỉnh các loại cổ quái thể chất, công dụng cũng không giống nhau, bởi vậy Mạc Phong cũng không tìm được loại nào thể chất mà khi thức tỉnh có giống hắn thay đổi bề ngoài cùng biến chất. Mạc Phong không có tiếp tục để ý nữa bề ngoài của mình, dù sao cũng không phải là trở nên xấu đi. Việc bây giờ hắn cần làm chính là tìm hiểu mình thể chất này rốt cuộc có cái gì chỗ ích, hoặc là tai hại. Tiện tay túm lấy một bên rộng thùng tình áo tròn trắng, kéo xuống mũ che đi đầu cùng hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra ngoài phần cằm. Dù sao thì hắn bây giờ ra ngoài trông cũng quá bắt mắt chút ít, mặc dù là con người thì ai cũng yêu thích cái đẹp, nhưng không có nghĩa cứ đẹp thì phải cho người khác thấy. Mạc Phong đứng dậy cất bước ra khỏi phòng, bởi hắn cũng không biết cách nào có thể kiểm tra năng lực tư chất của mình, mà tự bỏ ra thời gian tìm tòi hắn cũng cảm giác không được chắc chắn cho lắm. Vậy liền chỉ còn một biện pháp, tới tìm đạo sư. Khu dạy học, số 183 đạo viện phía trước. Mạc Phong chậm rãi bước tới. Bên trong đạo viện, bước lên khu tầng 2 nơi luyện tập, nghĩ tìm một vị phó đạo sư nơi này. Tiến lên tầng 2, nơi này không giống với tầng 1, không có khu thi đấu cùng sân bãi rộng rãi, mà chỉ là đơn thuần một căn phòng lớn, bên trên sảnh là một ít dãy ghế, cũng có không ít người ở nơi đây. Thuận hành lang giữa dãy ghế, đi tới cách vách gian phòng, Mạc Phong nhẹ nhàng ấn một bên chuông gọi. Tiến tới. Không quá lâu, cửa liền tự động kéo sang một bên, bên trong liền có tiếng nói truyền ra. Bước vào trong căn phòng, Mạc Phong đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở nơi gần cửa, một trung niên nam tử gầy gò nét mặt có chút hiền hòa cũng đang trông về phía hắn. Hẳn là người khi nãy lên tiếng. Ngoài ra bên trong này cũng còn 5 người, 3 nam 2 nữ, ai nấy cũng đều lo việc của mình không có chú ý tới bên hắn. Học viên năm nhất, Mạc Phong, không biết. Mạc Phong một bên kéo xuống mũ áo, một bên nhìn trung niên nam tử chậm rãi mà không lộ ra thất lễ mở miệng. Hồng Quân, có thể gọi ta là Hồng Phó đạo sư. Kia trung niên nhân một bên ra hiệu cho Mạc Phong đến vị trí bàn làm việc mình phía trước, một bên trả lời. Cũng không có quá nhiều vấn đề vòng vo, sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, Mạc Phong liền đem mình sự tình thức tỉnh tư chất, tấn cấp huyền linh sau đó gặp phải tình huống nói sơ qua cho vị này gọi Hồng Quân Phó đạo sư. Vậy, ngươi muốn kiểm tra xem mình đặc biệt tư chất chính là loại nào? Nghe xong lời nói của Mạc Phong, vị phó đạo sư này cũng không có gì phản ứng, vẫn như cũ duy trì ôn hòa mỉm cười, mở miệng hỏi. Chính là, Mạc Phong gật đầu. Được, vậy tới nơi này nói đoạn, vị này phó đạo sư đứng dậy đi trước một bước hướng phía ngoài tiến tới. Thấy vậy, Mạc Phong liền đứng dậy, kéo lại mình mũ áo, chậm rãi đi theo sau. Hắn cũng không có hỏi là đi nơi nào một loại nói nhảm lời thoại, chỉ là cứ như vậy bước đi theo. Quay lại tầng 1, hai người tiến tới một căn khu vực nhà phía sau đạo viện. Nơi này trông như là một loại nhà đa năng, bởi vì khi tiến vào bên trong là đủ thứ máy móc cùng công cụ, được xếp đặt tản mát khắp mọi nơi. Cũng đúng là như thế, nơi này chính là phòng đa năng chủ yếu dùng để chứa đựng các thiết bị, bởi vì mỗi đạo viện đều cũng cần rất nhiều loại công cụ cần thiết, mà nếu để lung tung khắp nơi thì không được hay cho lắm, nên mỗi nơi đều có dạng này phòng đa năng. Mạc Phong một bên đi theo, một bên quan sát xung quanh. Được rồi, chính là nơi này. Đến phía trước một đài máy cơ, trông như là một hộp ống nghiệm khổng lồ, Hồng Quân bỗng nhiên dừng lại, đưa tay xoa xoa đi lớp bụi, đang có hơi chút nhíu lại lông mày xem xét các loại ghi chép trên tấm biển phía trước. Nhìn ống nghiệm khổng lồ đã bị phủ không ít bụi này, Mạc Phong có chút nghi ngờ nhìn về hướng Hồng Quân. Mạc Phong thật hoài nghi cái máy này còn có hay không có thể sử dụng. Không sao, ta vừa lại kiểm tra một lần, động năng cùng các thuật tức trận bắn bên trên vẫn còn cực kỳ ổn định, có thể sử dụng. Mạc Phong Hồng Quân ha ha cười một tiếng, cũng không có để ý đến tiếp tục giải thích cái này máy móc công dụng. Mạc Phong nghe xong một lượt, liền đại khái hiểu rõ. Loại này máy móc chính là cần người vào bên trong phần giống như ống nghiệm kia, sau khi vào trong sẽ tiến hành tự động quét qua cùng đo đếm các thuộc tính của cơ thể, như là hồn lực, thể lực, linh năng. Sau đó dựa trên chuẩn chỉ số đánh giá, nếu có một loại nào quá cao không hợp thói thường liền có thể phán đoán đại khái. Thật cũng không thể rõ được toàn bộ năng điểm của các loại thể chất, nhưng cũng có thể đại khái hướng phương hướng này phát triển, cho tới khi hoàn toàn tự mình có thể nắm giữ. Lúc này chỉ thấy Hồng Quân xoay qua phía bên trái dãy nút bấm, thao tác sau một hồi, ống nghiệm liền mở ra, cũng không có hiệu ứng chói mắt, cùng với máy móc hỏng dấu hiệu xảy ra. Thời đủ, vào trong. Hồng Quân liền đưa tay chỉ phía trong, ý hướng bảo nhanh đi vào. Thuận miệng bồi thêm một câu có thể giữ lại quần trong rồi tiếp tục hướng nơi dãy nút bấm tiếp tục nhập số liệu. Mạc Phong liền theo lời hắn nói, chút bỏ quần áo chỉ để lại một tấm quần gọc, tiến vào bên trong ống nghiệm. Đợi cho hắn sau khi tiến vào, ống nghiệm liền đóng lại. Sau khi đi vào, Mạc Phong chỉ cảm thấy thân thể mình bắt đầu cảm giác mát lạnh, tiếp đến nóng dần, xung quanh bắt đầu mở mịn các loại sợi tơ nhỏ li ti, đủ mọi màu sắc tràn ngập hắn tầm mắt, tiếp đó nữa, là toàn thân nóng lạnh luân phiên cùng như có ngàn vạn sợi chỉ nhỏ xỏ xuyên qua hắn cơ thể. Chương 13, ảo giác, 1, chương 13, ảo giác, 1, trước cửa đạo viện 183. Mạc Phong có chút hồ nghi đánh giá một phần tư liệu được chuyển tới mình trong điện thoại. Một phần tư liệu này chính là vừa mới rồi kết quả kiểm tra hắn tổng thể. Nội dung bên trong đại khái là tất cả đều như thường, chỉ có một dòng khá vượt trội. Cũng không phải là khá nữa mà này có chút quá cao rồi. Chính là hồn lực cao mấy lần so với mức bình thường. Nếu chuyển thành số liệu hóa chính là hắn hiện tại có 12 điểm cường độ linh hồn, người khác nếu ở hắn cấp bậc này có 3-4 điểm cường độ linh hồn liền là cực hạn. Đây còn là hắn mới chỉ thức tỉnh loại đặc thù thể chất này không được mấy ngày, nếu về sau tiếp tục rèn luyện về mặt hồn lực thì chắc chắn con số này sẽ không chỉ là gấp 4 lần đơn giản như vậy. Cũng ví dụ như một người bình thường khi tấn cấp, tất cả mọi phương diện như thân thể lực lượng, sức khôi phục, linh hồn, VV đều sẽ tăng phúc mỗi loại 10 điểm, còn Mạc Phong có được thiên về linh hồn thể chất thì sẽ cao hơn người khác. Hàn vẫn sẽ là 10 điểm các phương diện, nhưng hồn lực sẽ gia tăng là 13-14 điểm trái phải. Đừng nhìn chỉ hơn 3-4 điểm không đáng kể, đây là chỉ tính khi tấn thăng một giai đoạn nhỏ, chưa tính tấn thăng cấp độ lớn, cùng với nhiều lần tấn thăng, khi đó con số này sẽ lớn vượt mức tưởng tượng. Theo Mạc Phong được biết, linh hồn hệ là một hệ thống phi thường cường đại linh hồn công kích cùng gây ảo giác, thậm chí có thể trực tiếp giết chết kẻ thù trong vô thanh vô tức. Nhưng đổi lại đó tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp cũng không dễ dàng, cho dù hắn có thể chất thiên về linh hồn đi chăng nữa. Nếu như chỉ có vậy thì cũng không có quá lớn ảnh hưởng, mà là ở giai đoạn đầu này linh hồn hệ là một hệ thống rất đối, ngoại trừ có thể choáng váng cùng sơ bộ ảnh hưởng lên kẻ địch, liền không có tác dụng khác, đây là một hệ thống thiên về hậu kỳ. Mà hỏng bét chính là tại nơi này, khó tu luyện tức là rất khó đến được hậu kỳ. Để hắn cảm thấy có chút may mắn chính là ở hắn loại cấp bậc này, chỉ cần yên lặng tại nơi hẻo lánh liền có thể an toàn, cũng không cần phải đi tới nơi quá mức nguy hiểm nào. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Mạc Phong vẫn quyết định, liền là phải gia tăng cường độ tu tập rèn luyện, nếu như hắn tấn thăng lên cao thể chất đặc thù của hắn chính là một lợi thế phi thường lớn. Đầu buổi chiều thời gian, trở lại mình gian phòng. Sau khi gọi người đến xác minh mình đã tấn cấp cùng cập nhật thông tin mới cho thẻ học viên, Mạc Phong liền mở ra linh năng cửa hàng tra xét, vào linh năng cửa hàng công pháp, không như mấy lần khác phải tự mình xem xét cùng tra tìm. Hắn liền vào mục tìm kiếm. Tìm hai loại, một cái gọi là minh hồn này, bộ pháp môn tu luyện linh hồn chính là do Hồng Quân chỉ cho hắn. Này bộ hồn quyết tuy là khi tu luyện có thể nói là nhanh hơn công pháp hệ linh hồn khác không ít, linh hồn sẽ có thể bị tổn thương do cường độ quá mạnh dẫn đến. Nhưng hắn có thể chất, ngược lại liền không cần quá để ý đến ảnh hưởng loại này, bởi sức khôi phục của linh hồn phi thường nhanh. Cái thứ hai chính là một loại tài liệu ghi chép cách linh hồn hệ chiến đấu. Này hai phần tài liệu cũng không quá đắt đỏ, chỉ khoảng liền 3 vạn tích phân mà thôi. Đại đa số đều là bộ pháp môn tu luyện linh hồn giá cao, còn lại phần tài liệu kia cũng liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn điểm tích phân của mình không ngừng giảm bớt, cho tới khi dừng lại, hai phần này chi tiết tài liệu liền được tải xuống hắn phía thẻ học viên. Trước tiên mở ra, chính là phần tài liệu có liên quan đến cách chiến đấu chủ yếu mà linh hồn hệ thường dùng. Theo như bên trong này ghi chép, linh hồn hệ phương thức tấn công thông thường nhất chính là trực tiếp ngưng tụ hồn lực đánh thẳng vào đối phương. Nhưng loại lời nói này, chính là nói nhảm, đối phương tất nhiên sẽ không đứng yên cho ngươi như vậy đánh. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, là dùng các loại hình như là ngưng tụ ra ảo giác hoặc có thể kích choáng đối phương. Có rất nhiều loại nhiều kiểu, nhưng nói tóm lại chính là linh hồn hệ sử dụng mình linh hồn lợi thế cũng giống như một kiếm sư sử dụng liệp kiếm trong tay mình vậy, cũng không có gì quá phức tạp. Không chỉ những thông tin này, bên trong còn nhắc đến không ít các loại tài nguyên có thể giúp cho người tu luyện linh hồn hệ, mà Mạc Phong nhìn thấy nhiều nhất nhắc đến chính là một loại gần giống như tinh năng quán thạch, gọi là tinh hồn thoái phiến, nhưng loại này không thể trực tiếp hấp thu mà chỉ là vật phẩm phụ trợ lúc rèn luyện linh hồn mà thôi. Tạm chưa cân nhắc đến những loại tài nguyên này, Mạc Phong một bên bước vào phòng luyện công, một bên tiếp tục mở ra minh hồn phần này pháp môn liên quan tới rèn luyện linh hồn phương thức. Đại khái hơn 30 phút đi qua, Mạc Phong nhắm lại mắt, bắt đầu thử loại rèn luyện linh hồn phương pháp này. Đầu tiên chính là phải dựa vào một loại tĩnh tâm pháp để tiến vào cảm nhận mình linh hồn. Loại này phương pháp hắn cũng không có cần tìm kiếm, liền sử dụng cơ sở minh tưởng của đạo thuật. Rất nhanh, Mạc Phong liền tiến vào minh tưởng trạng thái, nhưng hắn lần này cũng không có đơn thuần minh tưởng mà là một bên cảm nhận về hướng mình linh hồn. Sau khi đã có chút cảm giác, hắn dựa theo phương pháp bên trong, bắt đầu co rút năng lượng của mình, hình thành cấu tạo ở phần trung tâm linh hồn một loại gọi là hồn hạch. Lúc này, tại Mạc Phong đầu bên trong là một mảnh đen kịt, trải qua thời gian, một loại như tia khói trắng bạc hướng hắn trung tâm tầm nhìn hội tụ. Chúng tập trung cuộn tròn lại với nhau, cấu thành hình dạng của một cái lớn. Dần dần, như bị một vật nào đó bên trong hấp thu ngưng tụ, cấu tạo thành một cái hình cầu lớn chừng một nắm tay như vậy, sau đó có lại, cho tới chỉ còn lớn nhỏ chừng hạt gạo. Còn sót lại những kia sợi tơ thì bắt đầu tản mát, như một vệt sữa hòa tan trong nước, cấu thành một thân ảnh hư ảo cùng mờ nhạt. Kia thân ảnh nửa trong suốt trạng thái, nhìn qua như một loại màng nước hình người. Vừa nhìn đến đây, Mạc Phong liền cảm giác một trận quay cuồng, tới khi có lại tầm nhìn hắn ngạc nhiên phát hiện, mình vừa nhìn thấy cái kia hình thành bóng người trong suốt, lại là hắn chính mình. Loại này trạng thái hẳn là hắn hồn thể, còn cái kia lớn chừng hạt gạo đốm trắng có lẽ chính là hồn hạch. Đưa lên mờ ảo hai tay xem xét, Mạc Phong có thể cảm nhận được mình ở loại trạng thái này phi thường yếu ớt, hắn có một loại trực giác, đó là nếu mình đụng hai tay vào nhau, không những hai tay, mà cả bộ hồn thể này cũng rất có thể liền tan vỡ hoàn toàn. Mạc Phong không có đi thử nghiệm suy nghĩ của mình, mà là dựa vào loại này hồn thể trạng thái. Dùng hồn hạch, cấu tứ khắp hồn thể các loại trông như đường kinh mạch. Vừa vận chuyển, một trận cảm giác bị rút ra cùng tách rời từ nơi hồn hạch chuyển tới làm cho hắn hồn thể sắc mặt cũng trở nên bặm mẻo, loại này cho Mạc Phong cảm giác chính là có người hướng vào bên trong nơi trái tim mình, kéo ra từng sợi mạch máu. Có loại cảm giác này chính là bởi vì hắn linh hồn cường độ quá yếu, thứ hai nữa, đây cũng là đặc sản của việc rèn luyện linh hồn. Đau đớn mãi cho tới khi hắn kéo ra đủ tất cả các đường hồn mạch, bây giờ từ xa nhìn lại hồn thể của Mạc Phong trông như cơ thể người, một thân ảnh trong suốt nhưng chứa nhiều loại mạch giống mạch máu của người. Lúc này cơn đau mới chậm lại không ít, điều này làm hắn buông lỏng mà thở ra. Cái này cũng quá là đau đi, vừa rồi hẳn là so với ta lúc trước thức tỉnh tư chất như vậy, còn kém một ít, hẳn là còn có thể chịu đựng tiếp tục một đoạn thời gian, Mạc Phong trầm ngâm suy nghĩ xuống. Hắn trải qua đau đớn cũng không ít, nhưng dạo gần đây hắn lần đầu cảm nhận được loại này đau đớn bên trong linh hồn. Trong phần tài liệu có nói qua, lần đầu chỉ nên ngưng tụ hồn hạch, sau này mới tiếp tục ngưng tụ hồn mạch. Rồi tiếp đó lại cần phải qua một thời gian nữa mới có thể bắt đầu rèn luyện mình linh hồn. Bên trong còn nói thêm, lần đầu tiên lúc bắt đầu vận chuyển sẽ phi thường khó. Nếu không thể chịu được liền lập tức ngừng tu luyện đợi phục hồi sau mới có thể tiếp tục. Bởi như là ở trạng thái linh hồn thể này, rất khó bị mất đi ý thức. Mạc Phong cảm giác, nếu được hắn còn có thể tiếp tục thử vận chuyển một lần, dù sao hắn là đặc biệt thể chất, tuy chưa biết tác dụng thể chất của mình là gì, nhưng chỉ riêng phần linh hồn gấp mấy lần người đồng cấp này, liền có lợi thế không nhỏ, hẳn là còn có thể tiếp tục. Hòa hoãn lại một lúc, Mạc Phong vận chuyển mình các đường kinh mạch của hồn thể, thử tiếp tục. Vừa mới vận chuyển thử một lần, bản thể Mạc Phong ở phía ngoài liền mở ra hai mắt. Trong gian phòng không khí đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ thấy Mạc Phong cũng không có lên tiếng, hét thảm hay có giật một loại. Bất quá, hắn sắc mặt từ hơi trắng rất nhanh liền chuyển thành trắng bệnh, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu, từng giọt rơi trên mặt sàn phát ra tiếng lộp bộp. Hắn mở môi khô khốc có chút lúc đích, mở miệng nói ra một câu, "Á thì da đau đớn còn chia hai giai đoạn." Chương 14, ảo giác 2, chương 14, ảo giác 2, đảo mắt, thời gian liền như vậy trôi qua, 2 tháng sau. Khu dân cư, Ngân Võ. Số 94 dãy nhà ở trong gian phòng, Mạc Phong chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy hoạt động lại mình cơ thể một chút. Trải qua 2 tháng này, hắn đã sơ bộ có thể mỗi ngày kiên trì 15 phút rèn luyện linh hồn, ngoài ra cấp bậc của hắn cũng có chút tiến triển, tuy chưa đạt đến huyền linh giai đoạn 2 nhưng cũng đã là giai đoạn một đỉnh, Mạc Phong cảm giác liền qua mấy ngày nữa, hắn liền có thể tấn thăng. Đáng tiếc là, liền tại mấy ngày trước, đạo viện của hắn liền có thông báo tới, cho học viên năm nhất, đó là vào những ngày này liền tổ chức cái gọi là thi đấu xếp hạng cho học viên mới. Cái này cũng không phải riêng chỉ mình Mạc Phong đạo viện, mà là tất cả các đạo viện chiến đấu đều có tổ chức, việc này đều là sau khi học viên mới nhập học mỗi hơn nửa năm liền tổ chức. Mục đích chính là cho người mới có thể nhận biết mình ở nơi nào, có thể trao đổi cùng so sánh thực lực của mình và người khác, nói đẹp một chút chính là khơi dậy trí tiến thủ của mọi người, nói thật sự ra thì là, người ăn nằm một chỗ tấn thăng thì có cái tác dụng gì, cần rèn luyện chiến đấu kỹ năng, sau này bị vứt đến chiến trường cũng không chết quá mau, có thể kiên trì thời gian dài một ít. Không nói những cái này, thì xếp hạng hiển nhiên cũng là có thực tế phần thưởng. Mặc dù phần thưởng không đáng nhắc tới, nhưng dù sao thì nó cũng có thể xem là món quà tinh thần. Liên tại lúc này, ánh mắt Mạc Phong chậm rãi mất đi tiêu cự. Xung quanh hắn đông trở nên một mảnh mơ hồ, còn sót lại chỉ là không rõ ràng hai màu trắng đen, chỗ hắn đứng nơi phòng ốc căn nhà đã hóa thành một mảnh phòng ốc cũ kỹ. Bay trên không khí là một loại hắc ám cho bụi, phía trên trần nhà rơi xuống là một loại sền sệt màu đen đặc chất lỏng, va chạm với mặt đất liền phát ra xì xì tiếng vang. Không khí cho người ngửi một loại trực quan cảm giác đó là ở mức cùng mục nát. Rất nhanh, những này liền trở lại như bình thường. Mạc Phong nhắm lại mắt, đưa tay lên xoa xoa mình mi tâm. Việc này cũng không phải lần đầu tiên hắn trải qua, bắt đầu liền là không lâu từ khi thức tỉnh thể chất, thỉnh thoảng hắn liền bị loại này ảo giác, không những ảo giác xung quanh hoàn cảnh, thậm chí còn huyễn hóa sinh vật, hoặc chính là hắn bản thân. Những ảo giác này, mỗi lần xuất hiện hắn đều cảm nhận được các giác quan cùng phán đoán của bản thân giảm đi rất nhiều, cũng không thể đánh giá xung quanh là ảo giác vẫn là sự thực. Mãi cho tới khi mọi thứ trở về bình thường, hắn mới có thể nhận ra vừa rồi trải qua chính là ảo giác. Cái này trải nghiệm cũng không có gì tốt nói, cảm giác ngươi vừa tỉnh ngủ liền thấy mình bị quái vật tấn công, vừa bỏ xuống khăn lau mặt thì thấy trong gương có người lao ra. Thay quần áo thì thấy cả người mình đã là thân thể quái vật, bên trên phủ đầy mụ chất, dịch nhờn cùng u cục. Đây cũng không phải sự tình gì tốt đẹp. Hắn biết, cái này cũng không phải là cái gì kinh khủng sự tình đang diễn ra, mà chính là hắn thể chất này. Trải qua thử nghiệm nhiều lần cùng tìm hiểu, hắn đã có thể xác định chính mình loại này năng lực hẳn là ảnh hưởng đến người khác tạo thành các loại ảo giác cùng giả tượng. Thậm chí, bởi vì bây giờ hắn chưa thể khống chế mình loại năng lực này, những người cấp bậc yếu hơn một khi đến gần hắn trong phạm vi nhất định, đều có thể bị ảnh hưởng, thậm chí yếu hơn hắn quá nhiều có thể sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Này nghiêm trọng cũng không phải là hắn suy đoán ra, mà là chính bởi một lần ra ngoài, Mạc Phong phát hiện mình xung quanh các loại côn trùng cùng động vật nhỏ đang tự ăn chính chúng bản thân, dùng một loại thỏa mãn đói khát ánh mắt, mãi cho tới khi bởi mất máu quá nhiều mà chết. Điều này cũng không có làm cho hắn quá chú ý, cho tới dạo gần đây, bản thân hắn mỗi tuần, số lần bị ảo giác đều không ngừng gia tăng. Mạc Phong có chút hoài nghi chính là một khi bản thân hoàn toàn lâm vào trong ảo giác, có khi nào là hắn sẽ giống những động vật kia, hay có lẽ là có thể trưởng khống hoàn toàn loại này sức mạnh. Không tiếp tục nghĩ nữa những thứ này, Mạc Phong đứng dậy chuẩn bị đi tới khu phụ trợ tìm một số cần thiết các loại thiết bị cùng vật phẩm. Bởi có lẽ, thời gian rảnh rỗi cho học viên mới làm quen cũng đã sắp hết, cái gọi là thi đấu xếp hạng chính là mở đầu. Kéo ra một cái áo khoác đen dài, mặc lên người, hướng phía dưới thang lầu bước đi. Xuống tới phía đường đi trong học viện, bây giờ cũng đã là hơn 4 giờ chiều, ánh nắng thu có chút yếu ớt, nghiêng chiếu lên mặt đường. Bước đi trên đường, Mạc Phong cũng không có vội vã mà là cứ như vậy chậm rãi vừa đi vừa quan sát, đã thật lâu, có lẽ là từ mùa xuân nhập học tới bây giờ, đây là lần đầu tiên ra khỏi phòng mà hắn có thời gian nhàn nhã xem xét xung quanh. Từ khi tiến vào nơi này, hắn ngoại trừ tu luyện chính là đang tu luyện, không giao lưu với ai cũng chẳng có người quen biết nào. Mạc Phong cũng không có cảm thấy buồn chán, ngược lại hắn thích loại yên tĩnh này, nếu có thể chọn, hắn sẽ như vậy chọn một cuộc sống bình thường cùng yên tĩnh sinh hoạt. Nhưng những điều này hẳn là chỉ có thể muốn mà thôi, Mạc Phong tới thế giới này cũng không ít thời gian, hắn biết ở nơi này, nếu muốn thu được thứ gì đó thì sẽ phải trả một cái giá tương xứng, muốn có những này an ổn thì cần thực lực. Phải, đã từng cũng chỉ là một thiếu niên không có gì quá lớn tham vọng hắn, đến nơi này thế giới cùng mười mấy năm trải qua để cho hắn nhận biết được ở nơi này không có thực lực là như vậy nhỏ bé cùng bất lực, nên hắn cũng không có bỏ ra bao nhiêu thời gian lãng phí mà chỉ làm một việc đó chính là rèn luyện, cố gắng để bản thân trở nên mạnh hơn. Một đường đi tới khu buôn bán, Mạc Phong ở huyên náo trong nhóm người ngang qua, hai bên đường phố quầy bán hàng hắn không chút nào nghỉ chân, hướng phía trung tâm khu đi tới. Xuyên qua đủ loại kiểu dáng kiến trúc sau, đi tới phía trước một tòa 5 tầng lâu. Bước vào bên trong, đập vào tầm mắt là đủ các loại dụng cụ, máy móc thiết bị đặt trong khung kính, một bên thậm chí còn có không ít nhân viên hướng dẫn cho khách tới. Vừa thấy Mạc Phong tiến vào, một nữ nhân viên từ sau quầy liền hướng hắn bước nhanh đi tới. Vừa tới gần Mạc Phong, này nữ nhân viên đột nhiên con ngươi trở nên mất đi thiếu cự, bước chân chậm lại, dần dần đứng yên tại chỗ. Thấy cái này, Mạc Phong chậm rãi hướng phương hướng lầu 2 đi tới, người ngoài nhìn vào hắn chỉ cho là hắn được giới thiệu lên phía trên. Nay tầng dưới không có cần giao dịch siêu phàm thiết bị cùng vật chất, nên thường thường cũng là người bình thường trông coi. Thuận xoắn ốc kim loại cầu thang bước lên lầu, dừng lại nơi đại sảnh tiếp khách tầng 2. Mạc Phong quan sát cách hắn không xa vừa chạy đến đây nhân viên tiếp đón, người này không có gì biểu hiện quá khác lạ, liền vừa rồi chỉ thoáng chậm lại chốc lát liền khôi phục như thường, điều này làm hắn yên tâm không ít. Hẳn là người này cũng là siêu phàm giả, hơn nữa có lẽ cấp bậc cũng không kém hắn quá nhiều. Quý khách là muốn mua trang bị vẫn là tài nguyên, dược liệu? Nữ nhân viên mở miệng trước dò hỏi. Nữ khí có chút không tự nhiên, bởi lúc nàng đứng gần thanh niên này luôn có một loại làm người ta mất tập trung nào giác. Mặc dù hắn bề ngoài trông thật sự có thể làm người khác giới mất tập trung, nhưng sẽ không đến loại kia mức độ. Có loại thiết bị dùng để trinh sát tư liệu các loại vật phẩm sao? Mạc Phong một bên thuận miệng trả lời, một bên xem xét xung quanh các loại máy móc thiết bị. Vậy mời quý khách đi hướng bên này. Nói, nữ nhân viên hướng dẫn đường tiến tới một bên trong dãy phía sau bước vào. Mạc Phong theo sau, tiến vào một bên trước một dãy tủ kệ, có một tấm trong suốt làm chắn. Bên trong là trưng bày đủ các loại như kính mắt, khuyên hai, vòng tay. Nơi này là các loại thiết bị có thể lưu và tra xét thông tin mà quý khách yêu cầu. Còn về phần kiểu dáng, quý khách có thể tự mình chọn lựa. Nói đoạn, nữ nhân viên lại giới thiệu thêm một ít thông tin chi tiết các loại thiết bị này. Mạc Phong nhìn một chút, liền đưa mắt xem về phía một loại trông như hình tròn trái trứng kim loại cầu. Phía sau còn mọc ra hai cánh, chính giữa là loại máy móc mắt ép. Loại này liền là trinh sát nhãn, đại bộ phận các loại tài liệu nó đều có thể dựa vào thành phần sau khi phân tích liền có thể kết nối với người sở hữu, đưa ra chính xác phân tích. Một bên chờ đợi nữ nhân viên vừa nhìn thấy Mạc Phong ánh mắt, liền vội mở miệng giải thích. Liền cái này, tiện thể cần một loại chữ vật không gian, vòng tay liền có thể. Mạc Phong nói chuyện lúc đem mình thẻ học viên hướng nhân viên đưa sang, còn mình thì hướng phía dãy ghế ngồi chờ đợi. Hắn không thích đeo trang sức như loại nhẫn hay dây chuyền cho lắm, bởi vậy không gian giới vật phẩm liền chọn là vòng tay một loại. Rất nhanh, cái kia nữ nhân viên đi mà trở lại mang theo một cái nhỏ xích bạc vòng tay. Hướng hắn đưa tới, trả lại thẻ học viên, liền hỏi thăm một tiếng, biết hắn không tiếp tục muốn mua nữa loại nào đồ vật mới rời đi. Mạc Phong kéo kéo thử cái kia vòng tay không gian chữ vật, linh năng đã qua, liền thấy bên trong là trinh sát nhãn cùng với một phần đơn hàng giá tiền. Này cái gọi trinh sát nhãn chính là như một loại máy quét thành phần bên trong tài liệu, chỉ cần quét qua cùng phân tích một ít thời gian, liền có thể đưa ra kết quả chính xác hầu như là 100%. Thuận thế đeo vào vòng tay, Mạc Phong liền hướng nơi mình nơi ở trở về, hắn cần tranh thủ nghỉ ngơi một ít, ngày mai liền là thi đấu xếp hạng ngày bắt đầu. Chương 15, số 342 chương 15, số 342 sáng sớm, 5 giờ rưỡi thời gian. Chuông báo thúc giục, Mạc Phong tỉnh dậy, chậm rãi ngồi dậy xuống giường, kéo thêm áo khoác. Sau khi tắm rửa buổi sáng một phen, trở lại trong phòng, khoác lên bộ đồ trắng viền bạc đồng phục học viên, hướng phía đạo viện đi tới. Bước ra cửa, Mạc Phong nhìn sắc trời có chút còn chưa sáng hẳn, xung quanh thậm chí đèn đường còn chưa tắt hết. Hắn tỏ ra có chút mệt mỏi, không quá tỉnh táo cho lắm. Liền hôm nay dậy sớm, cũng không phải là hắn thiếu niên nhiệt huyết, liền muốn tới trước một bước chuẩn bị, hay là tranh thủ sáng sớm luyện tập, mà là tại thông báo liền là sáng sớm 6 giờ 30 liền phải tập trung đầy đủ. Tới trước đạo viện, Mạc Phong nhìn cực kỳ náo động tầng một. Lôi ra mình điện thoại, liếc xuống thời gian, bây giờ liền mới 6 giờ 23 phút, không muộn. Nhìn nơi này đã mở rộng không biết bao nhiêu lần so với trước, cùng tăng thêm không ít võ đài, xung quanh là bố trí ghế ngồi tầng một. Mạc Phong thu hồi ánh mắt, hướng nơi tiếp đón đi đến, qua mấy phút xếp hàng, kéo ra mình thẻ học viên giao cho cô gái trông coi ghi chép thông tin nơi này. Mang nhạt màu kính mắt thanh tú cô gái, lấy xuống hắn thẻ, đem tư liệu đánh vào màn hình ghi chép, tiếp đó liền trả lại hắn thẻ học viên, cùng một khối màu đen viên bài to khoảng nửa bàn tay, phía trên cũng không có gì trang trí, chỉ là viết một con số 342. Đây là dãy số cùng ra trận bằng chứng, trước tiên đi hướng phía cái kia màn ảnh lớn, nhìn đối thủ cùng thời gian, địa điểm ra trận. Kia thanh tú cô gái lộ ra tiêu chuẩn nghề nghiệp nụ cười hướng hắn nói. Mạc Phong cũng không có nhiều lời, thu hồi đi tấm thẻ hướng phía màn ảnh lớn đi tới. Này cái gọi là màn ảnh thật ra là một loại như màn hình điện tử, trên không trung mỗi khán đài đều có, cái này là để thuận tiện quan sát, một khi ở giữa diễn ra thi đấu cũng sẽ chiếu lên đây để người chung quanh tiện quan sát. Mà cũng chẳng có bao nhiêu người xem, đa số là một ít rảnh rỗi sư minh sư tỷ hay là người quen biết tới xem mà thôi. Dù sao lần thi đấu xếp hạng này cũng chỉ là người mới năm nhất của 183 đạo viện, nhưng cũng không thể nói là quá ít người, bởi chỉ riêng số học viên thi đấu đã khoảng gần 500 người, hẳn là nơi này trên ngàn người vẫn là có. Mạc Phong sau khi hướng đi hai cái võ đài nhìn qua, mãi tới cái thứ ba lúc này hắn mới nhìn thấy tên mình. Thứ ba võ đài, thứ tám trận. Số 342 Mạc Phong Huyền Linh giai đoạn 1. Số 131 Lăng Nguyệt Huyền Linh giai đoạn 1. Thế này, Mạc Phong không có gì biểu hiện, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Cũng không có biểu hiện ra vui mừng hay tự tin mình sẽ chắc thắng một loại Mạc Phong cũng không có tin là mình có thể chất cùng đặc thù năng lực, thì đối phương không có. Loại này thi đấu, không liên quan tới tính mạng, người khác cũng sẽ không bại lộ hết mình át chủ bài, nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi trong một trận đấu nếu sức mạnh không cách biệt quá xa, thì thường sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới sau cùng kết quả. Một bên khác, cũng tại trước màn hình nơi, mấy người nam nữ cũng đang đứng cùng nhau một chỗ nói chuyện. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng quá lo lắng, ngươi trận đầu đối thủ mặc dù là Huyền Linh giai đoạn 1, nhưng chưa chắc ngươi sẽ thua. Ngươi cố hết sức liền tốt, nếu như mà thua, đợi ta gặp được sẽ thay ngươi dạy hắn một bài học. Một tên nam tử bộ dáng có chút tuấn tiếu trong nhóm hướng một cô gái bên trong đám người, lộ ra vẻ mặt gợi đòn, nháy nháy mắt nói: "Ngươi nên lo thân mình đi thì hơn." Một bên, cô gái được gọi Tiểu Nguyệt kia liền hừ một tiếng, làm ra cùng hắn một loại vẻ mặt hướng hắn trở về câu: "Được rồi, hai người các ngươi nên im lặng đi, muốn để mọi người có kịch xem sao?" Phía trước, một cái không cao lắm vóc người, gương mặt có chút thanh tú, lúc này quay về phía sau mình hai người mở miệng. Lời vừa ra, cả đám người ai nấy đều im lặng lại không có lên tiếng. Nếu Mạc Phong tại này, hắn có thể nhận ra cái kia cô gái đứng phía trước vừa lên tiếng chính là người hắn đã gặp qua Diệp Tử Lam. Lúc này, Diệp Tử Lam cũng không phải thật tức giận mà là nàng có chút không quá rõ ràng, cái kia tên Mạc Phong trông có chút quen, hẳn là đã từng thấy ở nơi nào. Đang lúc suy tư thì phía sau quá ồn ào, lại thấy xung quanh đám người ánh mắt, da mặt có chút không nhịn được. Cũng không có lâu lắm, 7 giờ, thi đấu xếp hạng liền bắt đầu. Trên khán đài là khắp nơi linh năng cùng đủ mọi loại công kích va chạm khắp nơi, nhưng bởi vì võ đài được ra chỉ qua thuật thức, cùng một loại như màng mỏng ánh sáng ngăn cách giữa bên trong và ngoài, nên cũng không có tình cảnh cắt đá khắp nơi văng tung tóe hay là sóng năng lượng ảnh hưởng đến người quan khán phía trên. Mạc Phong nhìn mấy lần trên lôi đài thi đấu, mọi loại chiêu thức cùng năng lực đều có, nhưng hai bên đều không có như trong tiểu thuyết như vậy, một bên gào thét tên mình chiêu thức để tự tiêu hao sức mạnh của bản thân cùng làm đối thủ chú ý, mà là cứ như vậy ứng đối cùng giá chiêu. Nhìn phía dưới khán đài, lần này vừa nhìn, liền là một tiếng đồng hồ, này trận đánh phi thường phí thời gian. Hắn có chút hoài nghi kia hai tên trên khán đài chính là diễn biến múa, bởi cũng không có hoa lệ chiêu thức mà chính là thuần túy vật lộn sức mạnh, này phi thường rõ ràng chính là hai kẻ kỹ pháp cận chiến hệ. Mọi người xung quanh xem phi thường phấn khích, Mạc Phong thì càng ngày càng thấy phí thời gian. Bởi cái gọi là nhìn người khác chiến đấu để học tập chính là điều không thể xảy ra ở thế giới này, năng lực hệ thống sức mạnh quá nhiều, chiêu thức cùng phong cách hoàn toàn khác nhau, còn nữa là có những chi tiết nhỏ mà chỉ có người trong cuộc mới có thể thấy được, trừ khi người giao chiến muốn giảng giải cho ngươi. Nay cũng giống với ngươi cùng người ta không học cùng một loại ngôn ngữ, ngươi xem người ta đấu khẩu thì có cái gì tác dụng? Nhìn một hồi ngoại trừ lóa mắt bên ngoài, Mạc Phong cái gì cũng nhìn không ra, hắn liền không tiếp tục nữa nhìn, liền nhắm mắt tiến vào minh tưởng. Hắn kéo thấp mình mũ áo, nên cũng không ai để ý tới là hắn đang nhắm mắt. Cho dù có để ý thì cũng chỉ cho là hắn đang ngủ mà không phải đang minh tưởng, bởi vì người bình thường nếu cần tiến vào minh tưởng trạng thái cần một nơi thật yên tĩnh để tập trung. Nhưng Mạc Phong minh tưởng mấy lần về sau hắn phát hiện mình không cần yên tĩnh, bởi hắn thỉnh thoảng liền có lúc sẽ bị ảo giác, cho nên phi thường quen thuộc loại này thật giả tư tưởng hoàn cảnh. Chờ đợi thời gian, liền tới gần giữa trưa lúc, khi này trận thứ 7 mới vừa kết thúc, Mạc Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Đợi trọng tài một tiếng gọi hai người tiến vào võ đài trận thứ 8, hắn đứng người lên khỏi ghế khán giả, thuận đường qua các dãy ghế hướng xuống phía dưới võ đài bước tới. Mặc dù đây là hắn lần đầu tiên thi đấu, cũng không có gì căng thẳng cùng khẩn trương. Bước tới phía dưới võ đài một đoạn, hắn cũng không có bỏ ra cái bộ đồ này, từ trên xuống dưới là rộng thùng thình một chiếc áo bào trắng, cùng mũ áo che khuất hắn hầu như cả khuôn mặt, chỉ rút ra điện thoại cùng các thiết bị dễ hỏng giao cho một bên người cầm giữ. Đi theo bên trái cửa, bước lên võ đài cùng đối thủ đứng đối mặt nhau. Chương 16, áp chế chương 16, áp chế xì xì từ phía xung quanh võ đài lúc này chuyển tới âm thanh kết giới trận bàn phòng hộ, khán đài dần dần bị vàng nhạt màn sáng bao trùm. Hắn đưa mắt nhìn về phía cách mình không xa đối thủ, chỉ thấy phía trước cách Mạc Phong khoảng 10 mét có hơn, là một cô gái tô vẽ màu lam nhạt môi thải, đánh mũi đinh, khí chất cùng dã. Hai người cũng không có mở miệng chào hỏi, chỉ là lặng lặng đứng đối mặt với đối thủ của mình. Cũng không có chào hỏi đối thủ giai đoạn. Qua một phút chuẩn bị, chỉ thấy vầng sáng ngăn chặn phía trước hai người đều biến mất. Ngay tại khi này, Mạc Phong hai chân gần như quỳ sát xuống mặt đất, ngay sau đó là biến mất tại chỗ. Vừa thấy cái này, Lăng Nguyệt hai tay hướng về phía trước bình rối, một tầng khoảng nửa mét mờ nhạt tường kết giới xuất hiện tại phía trước người nàng. Két 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 chói hai tiếng cắt chém chuyển tới, ánh đao cùng kết giới va chạm tạo ra ma sát âm. Rắc. Phía trước kết giới tường một thanh đoạn đao, xuyên qua gần như toàn bộ tường kết giới, dừng cách Lăng Nguyệt mi tâm chừng 2 cm. Sau khi cản lần này một đao, tấm kia kết giới phía trước xuất hiện vô số vết dạn như thủy tinh sắp vỡ, tiếp đến là ầm ầm phá toái tàn mát. Lúc này, nàng mới thấy rõ trước mắt tại trường đao phía sau, một người có dáng vẻ thanh niên tay cầm đoạn đao, toàn thân là một bên rộng thùng thình áo bào, mũ áo che đi gần như toàn bộ gương mặt, chỉ thấy thấp thoáng phía dưới mũ trùm là một đôi con ngươi tỏa ra nhàn nhạt ánh tím đang cùng nàng hai mắt đối diện. Thế này, nàng hai tay hư nắm, nghẹt thở còn chưa đợi nàng dứt lời. Ầm. Một cái chân đá vào Lăng Nguyệt nơi bụng, khiến nàng mảnh mai thân thể chớp mắt hình thành hình chữ C, từng tí máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Không thể bị tiếp tục liền chiêu đả kích như vậy, bằng không liền bị áp chế tới thua cuộc, không có cơ hội phản kháng. Cái này ý niệm tại vừa mới xuất hiện trong đầu Lăng Nguyệt, nàng hai tròng mắt liền tản mát ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng, cái này khiến nàng càng đẹp hơn, nhưng lúc nào cũng có thể bị chém tại chỗ, bởi vì nàng đối thủ căn bản không có để ý đến nàng tướng mạo. Hoặc là nói, trong mắt Mạc Phong, coi như là dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân cũng tương tự là đối thủ. Nếu là ở trong một trận chiến sinh tử thật sự, chỉ có đã chết kẻ địch mới là kẻ địch đáng kính. Liền không phải bởi vì dung mạo hay là giới tính, mà khi chiến đấu tìm lý do giả mù sa mưa cuốn các nàng một mạng, mục đích cuối cùng lại là cười ở các nàng trên người. Cho dù trận chiến này chỉ là thi đấu, không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng Mạc Phong cũng không có nương tay loại này khái niệm. Giới thức đồng bộ, lấy Lăng Nguyệt làm trung tâm điểm, một cỗ vô hình gợn sóng khuyết tán tới xung quanh, cầm trong tay đao Mạc Phong tốc độ trở nên chậm lại, cuối cùng gần như bất động. Đến lúc này, Lăng Nguyệt mới có thời gian lấy hơi, nàng nhanh chân chóng quét mắt chu vi, lần này là ở nàng gần 1 cm nơi cổ, hàn mang lấp lóe, đây là thanh kia đoạn đao. Liên còn cách như vậy một chút ít, nàng cũng cảm nhận được nơi cổ chuyển tới một trận đâm nhói cảm giác. Lúc này, xung quanh Mạc Phong là một loại mỏng màng, liên kết giữa hắn cùng Lăng Nguyệt, hẳn là một loại khống chế năng lực cảm giác bị khóa chặt không quá mạnh. Mạc Phong lúc này vận linh năng chuyển qua khắp cơ thể, chuyển thành trạng thái áp xúc, bộc phát. Lại là rắc, một tiếng, loại kia màng mỏng phát ra tiếng nứt giòn giã, điều này có nghĩa kết giới đang chịu to lớn gánh nặng, sắp không nữa chỉ hoãn được bao lâu. Lăng Nguyệt như con mèo nhỏ như vậy, linh xảo nhún lại người, kéo ra khoảng cách với Mạc Phong, nàng không xác định có thể nhân cơ hội này đánh bại Mạc Phong hay không, nếu như không thể đánh bại Mạc Phong trong ngắn ngủi thời gian, người phải thua chắc chắn là nàng, cho nên nàng lựa chọn ổn thỏa một ít. Ầm. Xung quanh loại kia màng mỏng kết giới phá nát, Mạc Phong có chút đau nhức phía trên vai, ở tại loại kia kết giới xuất hiện 1.5 giây, hắn liền có cơ hội tránh thoát, nhưng hắn đang đợi, hoặc nói là ở mê hoặc kẻ địch tiếp cận mình, đáng tiếc đối thủ của hắn thật ổn. Khoảng cách Mạc Phong khoảng 10 mấy mét, Lăng Nguyệt miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh theo nàng cằm nhỏ xuống. Hiện nhiên vừa rồi mở đầu liên tiếp cái kia hai lần gây dựng bích trướng tiêu hao cũng không nhỏ. Hơn nữa đối mặt với Mạc Phong loại này đối thủ cũng là nàng lần đầu trải nghiệm, không có gọi ra chiêu thức, không mở miệng một lời, chỉ trầm mặc lao về phía người, thất bại một lần lại tiếp tục tới một lần. Loại này trầm mặc lại thêm cái kia bộ đồ che khuất đi Mạc Phong toàn bộ hầu như là cả người, khiến cho nàng có cảm giác thứ mình đang chiến đấu chính là một loại máy móc hình người. Bong, lại là tiếng đao khẽ ngâm. Lăng Nguyệt cắn răng xuề ra bàn tay tiếp tục ngưng tụ một mặt kết giới. Ánh đao chạm thấu kết giới, từ nàng đỉnh đầu bay qua, kinh sợ đến mức nàng co rụt lại đầu. Cái này cũng không phải là nàng chỉ có một loại này ngưng tụ kết giới năng lực, mà là bởi từ lúc đầu trận đấu bắt đầu tới bây giờ, bởi vì lúc đầu chưa kịp chuẩn bị, Mạc Phong liền đã ra tay, mà lần ra tay này chính là một bộ liên chiêu, không cho nàng thở dốc, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tránh thoát lần này đao, Lăng Nguyệt hai tay nắm lại với nhau, kéo ra một loại màu bạc hạt ánh sáng, hướng phía Mạc Phong phiêu đi tới, tốc độ nhìn qua thật chậm nhưng trong chớp mắt, liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Oeng, một tiếng nổ vang truyền ra. Chói mắt ánh sáng làm trên khán đài mọi người xem trận đấu này đều nhìn không rõ tình huống. Nhân cơ hội này, Lăng Nguyệt tiếp tục hai tay hướng phía vụ nổ ánh sáng hư duỗi, vừa định tiếp tục thi triển tiếp theo loại năng lực thì đúng lúc này. Bành! Nơi vai truyền đến đau nhói cảm giác. Giang giác Lăng Nguyệt chỉ nghe nơi vai mình lại truyền đến âm thanh gây xương, tiếp đến là phần bụng bị chọc kích. Hướng phía rìa ngoài võ đài bay đi. Nhưng tại lúc này, nàng cảm giác có bàn tay nắm lấy mình mặt, kéo về hướng ngược lại. Ầm. Lăng Nguyệt lúc này ánh mắt đã trở nên mơ hồ, gương mặt một trận mất cảm giác, bởi cái kia bàn tay kéo lại nàng hướng về phía mặt đất của võ đài hùng hăng một nhấn. cảm giác tử vong đánh tới, nàng chỉ cảm giác được nơi thái dương như có vật gì sắc nhọn đâm vào. Ngay tại này, ánh sáng trên khán đài tàn đi, mọi người hướng lên trên nhìn lại, lúc này Mạc Phong một tay đang giữ chặt đầu Lăng Nguyệt từ phía sau nhấn chặt nơi mặt đất, một tay kia cầm thanh đoạn đao hướng phía nàng huyệt thái dương đâm tới, thậm chí đã có một ít máu chảy ra, nhưng này hiển nhiên chỉ là chảy ra nhẹ. Bởi một loại vầng nhạt ánh sáng xanh lục đang cầm giữ chặt hai người không cho Mạc Phong tiếp tục đâm đi xuống. Đây là bảo vệ cơ chế của võ đài, khi có một bên sắp nguy hiểm đến tính mạng liền có thể tự phát động, ngừng lại trận đấu. Phía trên khán đài màn hình lớn lúc này hiện lên mấy chữ thứ 3 võ đài, thứ 8 trận. Số 342 Mạc Phong thắng. Phía trên quan sát mấy người một trận xôn xao, không ít người cổ vũ, nhưng cũng không ít người im lặng, bởi vì trên sân cái kia hình tượng thật quá là không biết thương hương tiếc ngọc. Một bên quan sát nhóm mấy người Diệp Tử Lam. Đối thủ của Lăng Nguyệt rất mạnh, ra tay rất dứt khoát, hẳn là từng trải qua sinh tử chiến người. Lúc này Diệp Tử Lam ánh mắt đã có mấy phần ngưng trọng nhìn về phía trên khán đài, bởi vì Mạc Phong ăn mặc quá kín một chút, nàng cũng không có nhận ra hắn. Sau khi nghe Diệp Tử Lam nói một câu như vậy, đám người cũng trầm mặt lại, cũng không phải vì sợ hãi người kia quá mạnh, mà là lần này Lăng Nguyệt bị đánh thật sự quá thảm rồi. Con nhìn cái gì, không mau lên đưa người xuống đi chữa trị. Đợi một lúc vẫn không thấy ai nói gì, Diệp Tử Lam lại không nhịn được mở miệng gắt một câu. Lúc này, mới có người phản ứng lại đây, nhanh chân bước về phía võ đài, đỡ đã ngất đi Lăng Nguyệt. Chương 17, con luận cùng nhảm chán xiếc. Chương 17, con luận cùng nhảm chán xiếc. Bước xuống võ đài, Mạc Phong cầm về mình điện thoại cùng một số đồ vật khi nay gửi lại. Nhìn hắn vừa rồi, tựa như thắng rất dễ dàng, thật ra thì không phải như vậy, hắn ra tay liên tục một mạch từ đầu trận đấu cho tới lúc thắng, trông như cái kia gọi Lăng Nguyệt cô gái không hề có sức phản kháng chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng người trong cuộc như hắn mới có thể cảm nhận được, cái kia loại kết giới phi thường khó chơi, đó chỉ là loại mở đầu năng lực mà thôi. Nếu hắn không nắm bắt được cơ hội lúc chiến đấu mới bắt đầu, trận chiến này liền sẽ không như vậy dễ thắng, kết quả cuối cùng cũng không nhất định. Còn mọi người có nói là hắn ra tay quá tàn nhẫn không biết thương hương tiếc ngọc, quên đi thôi. Dù sao thì đã lên võ đài thi đấu còn muốn người khác nương tay với bản thân hay sao? Nếu không muốn đấu ngay từ đầu liền có thể trực tiếp nhận thua, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ về mình lúc nãy ra tay có phải hay không hơi quá đáng. Thuận một đường bước vào phía sau, thẳng về mình nơi ở ngày hôm nay hắn liền chỉ có một trận thi đấu như vậy, trận tiếp theo của hắn phải đến ngày mai mới bắt đầu ngẫu nhiên chọn. Mạc Phong cũng không có rảnh rỗi ở lại nơi ồn ào kia xem thi đấu cùng nghe người xung quanh nói nhảm. Trên đường về, hắn nhớ ra rằng từ khi sáng dậy tới giờ chưa ăn qua thứ gì vào bụng, có chút đói, Mạc Phong lấy ra mình điện thoại xem xét thời gian. 12 giờ 39 phút, thấy còn chưa có quá trễ giờ ăn, liền hướng phía khác một rẽ, tới khu nhà ăn lớn nhất trong học viện đi đến. Dù sao thì hắn mới chiến thắng trận đấu đầu tiên, kể cả là không mấy quan tâm kết quả thắng hay thua cho lắm. Nhưng điều này cũng có thể làm thành một cái lý do, để đánh lừa đi sự lười nhác của bản thân, không nữa ăn đồ ăn gọi mang tận nhà. Mặc dù là cái nhà hàng ăn kia cách hắn nơi ở cũng không quá xa. Hơn 10 phút đi bộ sau, Mạc Phong đi đến một khu dành riêng cho các cửa hàng ăn trong học viện. Tới trước một nhà cửa hàng lớn, phong cách nơi này cũng không phải là hiện đại cửa hàng ăn, mà là loại thiên về cận đại phong cách nhà ăn. Ngước đầu nhìn lên, cửa hàng bên trên là màu đen, cấu thành một cái đầu sinh sừng lớn màu đen quái thú. Mạc Phong cất bước tiến vào bên trong. Vừa mở cửa ra, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy rất đông đúc khách nhân dẫn đến ồn ào, mà là bên trong rất rộng rãi, bố trí các bàn cách nhau khá xa, hơn nữa còn có một số loại phòng riêng, thậm chí còn có cách âm loại thuật thức. Hắn tìm một nơi trống ngồi xuống, lật ra menu xem xét, cái này vừa xem, Mạc Phong kém chút cho rằng chính mình cầm nhầm, này đồ chơi nhìn qua trông như là quái vật đồ giám. Lật tiếp mấy trang xem xét mới biết, nhà hàng này là chuyên môn chế biến thức ăn từ các loại thịt dị thú. Cái này thật là Mạc Phong lần đầu thấy, đã tới thế giới này lâu như vậy cũng chưa ăn qua loại này thức ăn. Không bao lâu, một phần dị thú thịt được bày đến hắn trước mặt cùng với vài đĩa khác các loại đồ ăn, gia vị. Mạc Phong cũng không có động đũa ngay lập tức, mà là nheo lại con ngươi mấy phần nhìn cái kia đen tui đồ vật nằm trong đĩa, nếu không phải nơi này là học viện. Hắn thậm chí có thể hoài nghi trong đĩa đồ ăn này có độc. Bỏ qua một bên thị giác vấn đề, hắn lấy một bên ra cụ ăn, thử một lần, không như tưởng tượng có bao nhiêu thơm ngon. Quá dai, quá cứng. Hắn tới nơi này là để thưởng thức mỹ thực, chứ không phải là tới để giằng co với thớ thịt này. Đang định đứng dậy thanh toán đi tìm nhà khác phòng ăn lúc, vừa rồi dư vị lại cái kia miếng thịt, một loại nóng bỏng cảm giác từ vùng bụng lan tràn ra toàn thân, là loại này dị thú thịt mang đến tăng cường khí huyết hiệu quả. Đưa tay, cầm lại gia cụ, không có nghĩ nhiều, Mạc Phong tiếp tục ngồi như thường dùng nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ 12 phút, Mạc Phong kéo qua điện thoại, tắt đi chuông báo, chậm rãi vươn mình ngồi dậy. Lại là thao tác cũ một phen như mỗi sáng. Bước chân có chút mệt mỏi mà đi tới đạo viện, mới ngày thứ hai thi đấu đã chẳng muốn tiếp tục đi tới, hắn đang suy nghĩ xem có nên hay không hôm nay trận đấu liền như vậy nhận thua. Nhưng thật may mắn chính là bởi vì dạo này dùng tiền có chút quá độ, Mạc Phong cần phần thưởng để bù vào cái kia khổng lồ chỗ trống. Lần này đi tới đạo viện, hắn cũng không có đi đến tiếp dẫn nơi, mà là thẳng qua một vòng các màn ảnh lớn tìm xem mình đánh số được viết ở nơi nào. Vừa tới số 1 võ đài, hắn liền thấy số cùng tên của mình. Thứ 1 võ đài, thứ 2 trận. Số 342 Mạc Phong huyền linh 1 giai đoạn. Số 291 Đỉnh Thành huyền linh giai đoạn 2. Không có tiếp tục nhìn, hắn bước lên khán đài tìm vị trí để ngủ một giấc, lần này là thật ngủ. Bởi hắn tối qua cảm giác chỉ thiếu một chút nữa liền có thể tấn thăng lên huyền linh giai đoạn 2. Liền kéo kéo thêm một chút, kết quả là mãi tới gần sáng đều không thể tấn thăng, này mới dẫn đến hắn thức trắng gần một đêm vô ích công. 8 giờ 30 phút, Mạc Phong chậm rãi tỉnh lại, bởi hắn nghe được âm thanh nhắc nhở số của hắn. Mệt mỏi ngáp một cái, vuốt vuốt mình hai bên thái dương, đứng dậy hướng về phía dưới khán đài bước đi. À, hắn lên đài kìa, kẻ ngày hôm qua ở trận thứ 8 võ đài số 8, cái kia vị ngoan nhân huynh. Một bên từ trên phía gần võ đài không biết truyền tới từ nơi nào thanh âm. Mạc Phong quay đầu nhìn lại, nay vừa nhìn hắn có chút sửng sốt, một đám hắn không quen biết người liền ở chỗ kia, vừa rồi cũng không biết là ai hô một tiếng. Lắc lắc đầu, xua đi lung tung suy nghĩ, hướng võ đài bước lên. Bước lên trên, Mạc Phong liền nhìn thấy mình đối thủ. Đây là một thanh niên cao lớn, so với hắn phải cao hơn rất nhiều, hẳn là có từ 2 mét trở lên tướng mạo tuấn lãng, ngược lại cùng với thân hình quá cao của hắn, lại có một loại cân đối kỳ lạ, không cho người một loại quá cao lớn cồng kềnh, mà là cho người nhìn cảm giác giống con vượn. Đối phương lúc này cũng đang nhìn hắn. Còn tưởng ngươi xem qua ta hôm qua trận đấu, liền bỏ cuộc đâu rồi? Không như bề ngoài, còn chưa đợi bắt đầu trận đấu. Cái kia thanh niên gọi Đình Thành liền là chào phúng cùng rêu cận đại chiêu hướng Mạc Phong bên này công kích tới. Mạc Phong không có phản ứng lại, bất động chờ thời gian. Hắn lười mở miệng đáp lại đối phương, còn về cái gì trận đấu của tên này, cũng đã xem qua, không có gì quá đặc sắc, chỉ là đánh gãy tứ chi đối thủ cùng mười mấy cái xương sườn mà thôi. Này chữa vài tuần liền có thể khỏi hẳn. Tên thanh niên gọi Đình Thành này là kỹ pháp hệ làm chủ, dùng thương, am hiểu chào phúng năng lực cùng khiêu khích đối phương. Cái này tuy không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đối với kỹ pháp hình, trong chiến đấu tức giận, một lần sai, liền rất khó có cơ hội lật bàn. Mạc Phong lặng lặng nhìn này con vượn đang làm nhàm chán trò xiếc ở mình trước mặt, không có lộ ra khinh thường một loại, mà là như cũ bình tĩnh cùng trầm mặc, bởi hắn biết một điều rằng, bất cứ kẻ nào đều không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhất là biểu hiện của đối phương trong chiến đấu, bởi rất có thể đó cũng chỉ là một loại giả tượng để đánh lừa kẻ địch mà thôi. Suy tư thời gian, xoạt xoạt hai tiếng vang, vầng ánh sáng ngăn cản phía trước hai người biến mất. Chương 18, thứ thật sự cần sau trận chiến. Chương 18, thứ thật sự cần sau trận chiến. Vừa thấy màn sáng biến mất, Đình Thành trong miệng cũng chưa có ngừng lại của mình trào phúng năng lực. Nhưng trong tay hắn đã xuất hiện một cây kim loại trường thương kề sát nơi hắn cánh tay, phía mũi thương chỉ xéo hướng mặt đất. Mạc Phong lúc này cũng không tiếp tục lơ đễnh, mà là cầm đao hướng phía Đình Thành bước tới. Hai bên chậm rãi bước lại gần đối phương, khoảng cách nhau chỉ còn khoảng 5 mét, đứng đối lập nhìn về phía nhau. Nhìn như thong thả, kỳ thật bởi vì hai người đều am hiểu kỹ pháp hình chiến đấu, thực lực lại không sai biệt quá lớn, điều này dẫn đến chỉ cần có một người trong hai bên lộ ra sơ hở, cái này sơ hở rất nhanh liền có thể trở thành chí mạng, cho nên cả hai bên đều nhấc cao lên tinh thần. Lần này trận chiến, Mạc Phong thử cân nhắc qua, dựa vào tư liệu trận đấu khi trước, hắn phán đoán mình chỉ có khoảng 4 phần 10 tỷ lệ thắng. Cái này có 2 điểm, thứ nhất điểm chính là hắn cũng không chuyên chú chỉ một loại đó là kỹ pháp hệ mà còn có hồn hệ, thứ hai điểm là chênh lệch thực lực tuy cái này không quá lớn nhưng cũng đầy đủ đối phương lợi thế. Lúc này, Đình Thành cũng dừng lại khiêu khích, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Cũng không phải là hắn trào phúng năng lực cần làm lạnh thời gian, mà là qua một hồi, hắn biết được cái kia không có ý nghĩa. Đến Đình Thành vũ động trong tay mình trường thương, một loại trắng bạc năng lượng hiện ra, vằn mèo hình thành các loại hoa văn in dấu nơi trường thương, làm cho nó hiện ra một loại cứng cáp cùng xa hoa. Một bên đối diện, Mạc Phong một tay thanh đao ra chỉ thêm một lớp mỏng linh năng tản mát ra màu tím nhàn nhạt. Cong. Hai tiếng vang binh khí va chạm, tụ hợp làm một tiếng cong thanh thúy, Mạc Phong cùng Đình Thành biến mất cùng lúc, lần nữa xuất hiện đã là tại phía đối phương trước mặt. Đao cùng thương va chạm, đốm lửa cùng tản mát năng lượng hướng về xung quanh quyết tán. Hai người đều không nói một lời. Mặc dù đều là đang ở đấu sức, nhưng hai người cũng không có dùng ra mình toàn bộ sức mạnh ở lần va chạm đầu tiên này, bởi nếu dám làm như vậy, đối phương đột nhiên bỏ chạy, không, là đối phương sử dụng rút lui chiến thuật, rất có khả năng sẽ dẫn đến trọng tâm bất ổn. Một cái ngắn năng lượng trường thương tại phía sau đầu Mạc Phong khoảng cách nửa mét nơi không một tiếng động ngưng tụ, mũi thương chỉ xéo hắn nơi cổ. Cũng tại này lúc, Đình Thành túi thấp mình trọng tâm, dùng ra toàn bộ sức mạnh, y đồ đem Mạc Phong quét ngang. Mạc Phong nắm chặt trong tay mình thanh đao, phía sau lưng cảm giác đâm nhói đánh tới làm hắn phát giác, hắn túi thấp xuống mình đầu, không quan tâm phía dưới chân sắp bị quét tới, một đao vòng qua, lấy quỷ dị góc độ hướng nơi Đình Thành cổ cũng làm muốn đến một đao. Thấy đối phương như vậy, Đình Thành cũng không còn cách nào tiếp tục quét ngang chân, thu về gần hết lực lượng, bật ngửa lại người ra phía sau, tránh thoát một đao sắp tới. Soạn. Một tiếng, hai người hướng lại hai phía khác nhau bật ra cách xa đối phương. Mạc Phong vừa mới ổn định lại thân hình, phía sau nguy cơ cảm liền mãnh liệt đánh tới. Hắn xoay người liền làm một đao hướng về phía sau chết lên trên chạm mạnh. Leng keng. Va chạm vũ khí tiếng vang kịch liệt chuyển tới, Đình Thành lúc này không biết dùng loại nào năng lực, liền xuất hiện tại Mạc Phong phía sau, một thương hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống, vừa kịp lúc đao của Mạc Phong kịp ngăn cản. Tiếp tục lại là đao cùng thương liên tục giao kích. Người ngoài trông tới chỉ thấy Đình Thành liên tục ra chiêu, Mạc Phong chỉ có thể bị động phòng thủ, rất ít có cơ hội đáp trả. Một dãy liên hoàn giao thủ chỉ trong khoảnh khắc hoàn thành, cảm giác mãnh liệt chấn động từ trôi đao chuyển vào Mạc Phong trên tay, vừa đỡ ra một thương này hắn liền lập tức lệch sang một bên thân thể, mượn lực phản chấn vọt lùi lại đồng thời cong xuống hai chân. Bành! Trường thương đâm vào hắn trước người nơi, mặt đá võ đài xuất hiện đạo đạo vết dạng, này là đã có thuật thức ra chỉ qua, nhìn thấy liền có thể phán đoán ra thương này có bao nhiêu uy lực. Sau khi tránh thoát này thương, hắn hai chân đang cong xuống bật mạnh hướng về phía Đình Thành chém ra mạnh hết sức hai đao. Trong đó một đao liền bị tránh thoát, một đao chạm ở ngay phía Đình Thành nơi bụng, cắt ra đẫm máu vết thương. Đình Thành lúc này quát lên một tiếng, hai mắt mở lớn cực hạn. Hắn thân thương xung quanh không còn là màu bạc thương hoa mà là hiện ra các đốm lửa vòng xoáy, sau đó đột nhiên mở rộng, đem còn tại chưa chạm đất ở giữa không trung Mạc Phong hút tới. Thân ở giữa không trung lúc này, Mạc Phong một hơi hít thật sâu, phía dưới mũ tràng ánh mắt hắn đột nhiên tản ra màu tím đậm ánh sáng, vô hình hồn lực gợn sóng hướng Đình Thành phóng tới. Tại hắn bị hút tới gần thân thương còn sót lại không đến nửa mét, lực hút đột nhiên biến mất, Đình Thành lúc này tầm mắt có chút tăng dã. nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, mười mấy đạo sắc bén mũi thương liền thẳng hướng Mạc Phong các nơi yếu hại chào hỏi đi qua. Xì xì, máu tươi vẩy xuống, Mạc Phong chỉ kịp tránh né một số, còn lại chỉ kịp xê dịch qua yếu hại một chút. Lúc này trên nửa thân trên của hắn liền xuất hiện bốn đạo lỗ máu. Thế này, Đình Thành cũng không có ngừng lại, hắn một tay nắm thương, lui về sau nửa bước thẳng đến cổ Mạc Phong vị trí quét ngang mà qua, lưu lại ở giữa không trung là một vệt màu đỏ ánh thương. Sắp đến nơi lúc, Mạc Phong một tay hướng Đình Thành hư nắm, cưỡng ép linh năng tản mát khắp xung quanh cơ thể, cuộn trào thành vòng xoáy màu tím đậm, càng lúc càng trở nên cực kỳ dày đặc, như là sắp thi triển một loại nào đó đại chiêu năng lực. Cảm nhận được cái này cỗ năng lượng ba động lúc, Đình Thành hai chân bắp thịt căng lên, về phía sau nhảy tới. Vừa nhảy ra phía xa, hắn liền trông thấy Mạc Phong vừa rồi cô kia kinh khủng ba động sóng năng lượng biến mất không còn sót lại một chút cả nào, hắn liền biết mình bị lừa, đối phương cũng không phải là thi triển cái gì cực kỳ uy lực đại chiêu mà hắn chỉ là cưỡng ép đại đa số linh năng tràn ra phía ngoài cơ thể. Còn chưa đợi hắn kịp xúc động qua đi lúc, Mạc Phong đã biến mất tại chỗ, xuất hiện đã là phía trước Đình Thành một đao hướng hắn nơi cổ chém ngang. Lại là đao cùng thương trong kích, nhưng lúc này so với ban đầu trận đấu, Mạc Phong đã yếu đi rất nhiều, Đình Thành vừa cảm nhận được cái này liền dồn hết lực vào trong tay mình thương nhấn mạnh. Vừa cảm nhận được trên tay lực đạo truyền tới mãnh liệt, Mạc Phong lúc này phía dưới mũ áo lộ ra đôi mắt thẳng hướng nhìn vào mắt phía đối diện Đình Thành, trong mắt mãnh liệt tản ra vô hình màu tím nhạt hồn lực gợn sóng. Trong chớp nhoáng này, vừa nhìn thấy cái kia ánh tím đôi mắt, so với lúc nãy còn tỏa ra sâu thẳm cùng tĩnh mịch hơn, Đình Thành trong đầu thầm hô một tiếng cũng tốt, còn chưa kịp thu lực, mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Mạc Phong liền thu lại trên tay lực đạo, thấy Đình Thành liền trọng tâm phía trước một bất ổn, hắn cũng không có ngừng lại, đao trong tay một lần nữa hướng Đình Thành cái cổ chọc tới, vừa đâm xuyên qua không quá sâu lúc, cái kia nhàn nhạt màu vàng màn ánh sáng lại lần nữa bao phủ hai người. Thế này Mạc Phong mới thả lỏng đã kéo căng tới đỉnh điểm tinh thần, bởi vì lúc này, phía trên võ đài liền hiện ra thông báo, thứ một võ đài, thứ hai trận. Số 342 Mạc Phong thắng. Đình Thành cũng tỉnh táo lại, thấy phía trên đã thông báo người thắng cuộc, hắn ngược lại là cũng không có như lúc vừa vào sân như vậy chào hỏi Mạc Phong người nhà 18 thế hệ, mà là lộ ra một cái tươi cười hướng hắn chào một cái lễ, liền xoay người bước xuống võ đài. Trên khán đài thứ nhất lúc này một đám người hô to gọi nhỏ, bởi trận chiến này mặc dù ngắn nhưng quá đặc sắc rồi, ngay cả người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được hai kỹ pháp hình giao thủ có bao nhiêu đặc sắc cùng hung hiểm. Khắc Mạc Phong không có để ý phía trên hô hào, cũng không có chào hỏi khán giả như những học viên khác lúc thắng trận vui mừng, cùng trong lòng tràn đầy thành tựu cảm giác. Che lại trên người mình lỗ thủng, dưới mũ trùm áo bào trong miệng phun ra không ít máu, không nhanh không chậm hướng phía dưới phái khán đài bước xuống. Cái này trận chiến diễn ra cũng không quá lâu, cũng chỉ là khoảng 10 phút chưa tới. Liên lạc như vậy qua ít phút chiến đấu, tuy là không có quá nặng thương thế, liền có thể qua nửa ngày liền không có việc gì, nhưng hắn cảm giác tinh thần cùng thể lực mình sắp đến cực hạn. Tình trạng này giống như là một loại máy móc, nếu như bình thường vận chuyển thời hạn là 1 giờ, nhưng nếu ngươi bắt nó vận chuyển vượt qua nó tần suất có thể chịu đựng gấp 2 thậm chí là 3 lần mỗi giờ, vậy xin chúc mừng ngươi có thể có một cái máy mới tại không xa tương lai. Loại này phương thức chính là kỹ pháp hình giao chiến đặc biệt chỗ, không cần quá hoa lệ chiêu thức, chỉ cần ngươi sơ hở liền chính là chiêu chiêu đến chỗ hiểm, cái này cũng là lý do vì cái gì lúc đấu trên võ đài, cả Đình Thành cùng Mạc Phong liền thường xuyên dùng vũ khí của mình chào hỏi cái cổ của đối phương như vậy. Cũng không phải là chỉ có mình chỗ này chỗ yếu, nhưng đối với siêu phẩm giả, đại đa số vết thương đều có thể gánh đi qua, tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu là đầu bị chặt xuống, liền cơ hội dây chết hẳn là cũng không có. Suy nghĩ những ngày lúc, Mạc Phong liền một đường thẳng tới khu trị thương. Không có dư vị cùng cảm ngộ vừa rồi trận chiến đạt được, đừng đùa, cái này chỉ có trong tiểu thuyết viết ra được mà thôi, kinh nghiệm chiến đấu thì trong trận chiến tất nhiên sẽ đạt được, chứ không phải là sau khi kết thúc mới bắt đầu cảm ngộ. Thứ mà hắn thật sự cần bây giờ chính là chữa thương cùng nghỉ ngơi. Chương 19, giả tượng chương 19, giả tượng hơn 8 giờ rưỡi tối, cùng ngày sau khi Mạc Phong kết thúc trận thứ 2 thi đấu. Từ trong khu trị thương bước ra, vẫn như cũng là bộ kia áo bào trắng, nhưng lúc này bên trên đã trở nên rách rưới cùng nhiều chỗ lấm tấm không ít vết máu. Kéo lại mũ, che đi mình đầu tóc cùng gương mặt, hắn chậm rãi hướng về nơi cửa hàng dị thú thịt đồ ăn đi tới. Theo Mạc Phong, mặc dù cái kia nhà hàng làm đồ ăn có chút đánh thẳng vào thị giác người ăn, nhưng cái này hẳn là cũng không mấy ảnh hưởng, chúng ta cần phải trân trọng không nên lãng phí thực phẩm mới là. Trên đường đi qua đạo viện lúc, nơi này cũng vừa lúc kết thúc tất cả trận đấu ngày hôm nay, hắn liền cũng thuận theo dòng người bước đi, một bên đi một bên tính toán xem lần này hắn cần phải thi đấu bao nhiêu trận thì có thể đứng ở 13 vị trí đầu. Bởi chỉ cần xếp hạng này hắn liền đạt được không ít điểm tích phân. Hẳn là cái này liền có thể bù vào cái kia tiền thiếu, khụ, là kiếm thêm thu nhập học phí cùng trang trải tu luyện. Ta hẳn là còn phải tiếp tục 3 trận thắng nữa liền đạt đến được mục tiêu, tới lúc đó liền có thể trực tiếp nhận thua, cũng không cần tại nơi này lãng phí thời gian liền có thể tiếp tục an ổn tu luyện một đoạn thời gian nữa. Nghe nói sao, chúng ta những trận đấu võ này, nếu như có biểu hiện tốt, thậm chí có thể được các đạo sư cùng cao tầng học viện chú ý đó. Này làm sao có thể? Ta liền nghe các sư minh sư tỷ nói như vậy, ngươi không tin, vậy đợi ta liền thật tốt biểu hiện trong thi đấu, đến lúc đó được các đạo sư xem trọng rồi thì đừng hối hận. Đừng, nói một chút đi. Lúc này, một nhóm người đi nhanh bước qua Mạc Phong phía trước, thanh âm huyên náo nói chuyện truyền vào hắn trong tai. Nghe thấy đoạn này nói chuyện, sắc mặt hắn cũng không có gì biến hóa. Cái này cũng không có gì lạ, ai mà không có mình đã từng tuổi trẻ, độ tuổi lão tưởng về mình là nhân vật chính của thế giới này, tới nơi nào cũng sẽ có người chú ý, có được người khác không có được kỳ ngộ. Tưởng tượng nhiều, hay xem tiểu thuyết, con người sẽ thường sinh ra loại này ảo giác, tiếp trước khoảng một thời gian hắn cũng đã từng loại này suy nghĩ, tới khi đi ra, chịu qua rồi xã hội đánh đập, con người ta mới có thể từ loại này ảo tưởng quay trở lại tàn khốc thực tại. đặc biệt là thế giới này, người ta lấy thực lực làm chủ. Hắn loại này cấp bậc thi đấu, ở trong mắt phía trên xem ra, khác rồi mỗi ba chạm ở chỗ nào, lớn một ít con muỗi cũng chỉ là con muỗi. Nhất là ở loại này môi trường học viện. Ừm, nghe thì đúng thật là làm cho người ta hồi tưởng thanh xuân thật đấy, nhưng sự thật chính là ngươi có tiền người ta liền cho ngươi công pháp cùng nơi ở, không chỉ là tiền, thậm chí không đủ ưu tú thì ngay cả tư cách trả tiền cũng không có. Đây cũng không phải là thể chế gia tộc thế lực thời kỳ, người ta sẽ bồi dưỡng mình hậu đại, ngươi một chút ưu tú liền có người chú ý ra tăng tài nguyên cùng bồi dưỡng ngươi. Ở thế giới này, lúc nhỏ yếu, ngươi muốn có được cái gì thì cần trả một cái giá tương xứng, thậm chí còn chẳng có quyền muốn, nhỏ yếu chỉ có thể mặc người khác bài bố cùng nào nặn. Cho nên Mạc Phong góc nhìn khác hẳn với mọi người, từ những gì hắn biết đến xem, loại này vui vẻ cùng bình yên, tất cả đều chỉ là giả tượng. Vừa nghĩ những thứ này, Mạc Phong liền nhớ tới mười mấy năm mình trải qua. Hắn cũng không có bởi những gì mình gặp phải mà tức giận, căm phẫn thù hận một loại, bởi hắn cho rằng đây cũng không phải người khác sai, sai chính là hắn quá nhỏ yếu cùng bất lực. Xua tan đi mình tạp niệm trong đầu, lúc này hắn mới chợt nhớ ra cái gì, nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Một thân tả tơi áo, bên trên dính đầy là vết máu khô cạn. Nhíu lại mày, có chút khó chịu nhưng không còn cách nào, liền đổi hướng về mình nơi ở tắm rửa thay lại bộ khác đồ. Làm hết những thứ này, hắn cũng chẳng muốn lại nữa đi ra ngoài, liền gọi mang tới đồ ăn, giải quyết vấn đề bữa tối. Vừa ăn xong, hắn cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi mà là hướng trong phòng luyện công đi tới. Đêm nay hắn liền có thể tấn thăng tới huyền linh giai đoạn 2. Qua mấy ngày này trải qua chiến đấu, Mạc Phong cũng đã nhận ra mình còn thiếu khuyết rất nhiều, nhất là dùng để công kích địch nhân phương thức. Hiện tại, hắn ngoại trừ dùng loại đao thuật cơ sở mới tiểu thành cấp bậc của ám nhận đao thì chính là dùng mình cao hơn đối thủ cùng cấp linh hồn lực, kích choáng sau đó đánh lén đối phương. Mặc dù nếu chỉ phát triển năng lực theo phong cách đơn nhất cùng cực đoan, về sau sẽ rất khủng bố, nhưng loại này cũng sẽ có rất nhiều chỗ thiếu hụt cự đại. Giống như bây giờ, hắn chỉ chuyên tăng cường một loại năng lực kích choáng linh hồn, đến hậu kỳ hắn dùng ra một chiêu này vào đối thủ chính là miểu sát, nhưng nếu như đối phương có thể tránh được, hắn khoảng cách chết liền là không xa. Cho nên hắn quyết định, đợi lần này thi đấu qua đi, liền kiếm một loại thủ đoạn công kích khác để trong chiến đấu có thể vận dụng cùng thay đổi. Sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay bầu trời buổi sáng có chút mơ hồ mông lung sương mù, ánh nắng cũng lộ ra có chút lạnh lạnh. Hơn 6 giờ sáng, Mạc Phong đã có mặt tại đạo viện, trong bộ dạng thậm chí so với ngày hôm qua buổi sáng càng mệt mỏi. Nhưng hai mắt hắn ở phía dưới áo bào lại phi thường có tinh thần. Cả một đêm hôm qua hắn liền thức trắng, cũng không có phi công, hôm nay Mạc Phong liền đã đạt tới cấp huyền linh giai đoạn 2. Rời nhà một chuyến đi trước nơi xác minh tấn thăng, sau đó mới đến đây. Thuận đường cũng đi tới, tìm qua các màn hình lớn xem mình tại nơi nào, mãi tới khi tìm được tên mình hắn lại có chút ngạc nhiên, bởi phía trên liền biết. Thứ ba võ đài. Số 342 Mạc Phong Luân Không. Xác định lại lần nữa, thấy thật sự là Luân Không, hắn cũng không nữa tiếp tục ở lại nơi đây, liền trở lại mình phòng tu luyện. Lại là sáng sớm hôm sau. Đến đạo viện, Mạc Phong liền đi tìm tên của mình. Lần này sau khi tìm được tên mình, hắn lại lần nữa rời khỏi đạo viện trở về nhà tu luyện. Bởi vì hắn lần nữa được xếp vào Luân Không. Cái này làm cho hắn có chút không quá yên tâm, nào có như vậy may mắn hai lần liền Luân Không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là dạo này vận khí thật không sai, chắc chắn không phải là hắn nửa đời sau vận khí đều tiêu ở chỗ này. Tiếp tục qua đi một ngày. Lần này tới đạo viện xem mình lượt thi đấu, Mạc Phong có chút buông lỏng, không tiếp tục Luân Không. Thứ một võ đài, thứ ba trận. Số 342 Mạc Phong huyền linh giai đoạn 2. Số 94 Vương Hồng huyền linh giai đoạn 2. Hắn trở về phía khán đài, lấy ra điện thoại, tìm kiếm cái kia sơ bộ tin tức đối thủ của hắn. Tên: Vương Hồng cấp bậc: Huyền linh giai đoạn 2 vũ khí chiến đấu, không chủ hệ năng lực, hạ cấp hệ. Phía dưới là một ít thông tin nữa, cùng với vài đoạn video chiến đấu của Vương Hồng mấy trận trước, thấy này Mạc Phong liền mở ra xem xét. Đại khái qua đi hơn nửa tiếng, sau khi xem rõ ràng tình huống, Mạc Phong có chút không nói gì, bởi đối thủ của hắn lần này phải nói là cực kỳ khó dây dưa, bình thường khi ở không chiến đấu trạng thái thì tên kia thực lực cũng không có gì đáng nói. Tới khi chiến đấu thì lại là một loại khác hình thái, cùng với hắn dùng là hắc ám đặc tính năng lượng, tuy năng lượng đặc tính không có phân chia mạnh yếu, nhưng loại này hắc ám hệ năng lực chính là rất khó đối phó. Bởi ám loại đặc tính năng lượng, không am hiểu riêng biệt bất kỳ một loại thủ đoạn chủ công kích nào, thiên về biến hóa quỷ dị cùng chuyển hóa bất ngờ. Cũng không tính là quá ngoài ý muốn, đi đến được vòng này người, chính là không có quỷ dị năng lực thì cũng chính là sở hữu dị bẩm thiên phú sức mạnh, thực lực đều là nghiền ép người cung cấp. Lật qua lại 2-3 lần video của Vương Hồng mấy trận trước chiến đấu, nắm rõ đại khái một ít tình huống sau, Mạc Phong liền buông xuống điện thoại, nhắm lại mắt tiến vào minh tưởng trong thời gian chờ đợi. Cũng không phải là bởi có thể nghiền ép, mà là mỗi người năng lực hầu như đều khác nhau, rất khó nắm giữ được thông tin cùng chiêu thức của đối phương, cái này dẫn đến chỉ hơn một cái nhỏ cấp bậc cảnh giới cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Tình huống như vậy đến, Mạc Phong cũng không có phải đợi bao lâu, liền là khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, liền nghe đến tên cùng số của mình. Chương 20, hồn cung ám chương 20, hồn cung ám tản mát màu tím năng lượng linh năng lấy Mạc Phong làm trung tâm, hướng về trung quanh quyết tán. Hắn đưa mắt nhìn về phía đứng ở mình đối diện đối thủ. Vương Hồng lúc này toàn thân xung quanh phiêu tán một loại nhàn nhạt sương đen, đem hắn bọc ở nơi trung tâm, khiến người nhìn qua không rõ lắm hắn mặt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía bên trong sương đen, nơi trung tâm, một bóng người khoảng 1.9 m chiều cao, một đôi mắt lộ ra ánh đỏ nhàn nhạt cũng đang hướng nơi Mạc Phong nhìn lại. Lúc này, trên số một võ đài, một tím một đen hai cô năng lượng lẫn nhau ăn mòn, rung động cùng nổ vang. Cái này cũng không phải là Mạc Phong bắt chước đối thủ của mình, mà là bởi vì loại kia hắc ám đặc tính năng lượng, có thể ăn mòn cùng suy yếu đi người nhiễm phải nó, hắn cũng chỉ có thể như vậy ứng đối. Tại khí tức màu đen bao phủ xuống, Vương Hồng lấy không tính quá nhanh tốc độ, giơ lên mình tay phải, chớp mắt tại phía trên hắn lòng bàn tay hình thành một cái nho nhỏ hắc cầu, sau đó là bành trướng tới khoảng vài mét đường kính, tiếp đó liền bị áp xúc ngưng tụ thành chỉ nho nhỏ bằng chừng hạt gạo như vậy, hội tụ tại Vương Hồng đầu ngón tay. Tất cả những thứ này chỉ là trong nháy mắt diễn ra. Màu đen xạ tuyến lấy cực nhanh tốc độ, lặng yên cơ hồ là không một tiếng động bắn ra. Thế này, Mạc Phong nghiêng sang một bên đầu, khí lãng đem hắn mũ áo thổi bay phần phật. Một vết rách như bị sắc bén vũ khí chém qua xuất hiện tại hắn một bên mũ che, một vết máu trên gò má hắn xuất hiện, còn lưu lại một chút trông như loại khói đen tàn mát từ vùng vết thương, rất nhanh những này liền bị màu tím năng lượng đảo qua xóa sạch. Vành! Phía sau lưng Mạc Phong, trên kết giới thuật thức một tiếng nổ tung truyền vào trong thái hắn. Hơn 20 mét bên ngoài, Vương Hồng thấy được cảnh này về sau, giống như có chút bất ngờ, cũng không phải là vì đối phương tránh được hắn một chiêu này, mà là vì Mạc Phong bị cái kia vết thương, cũng không có bị ăn mòn, đối phương rất nhanh liền xóa đi hắn lưu lại bên trong loại kia ăn mòn lực lượng. Hẳn là lần này đối thủ của hắn tự tình. Quả nhiên là kỹ pháp hệ không sai, trực giác thật nhẹ, nhưng này cũng chưa đủ. Vương Hồng vừa dứt lời, đôi mắt của hắn liền trở thành một mảnh đen kịt, không những thế, làn da toàn thân hắn đều hướng sang màu trắng chuyển biến, cái này cũng không phải là bình thường màu trắng, mà là loại kia nhợt nhạt không một giọt máu, giống như màu xương trắng. Chỉ ngắn ngủi qua trong chớp mắt thời gian, Vương Hồng dáng dấp liền đại biến, lớp xương đen quanh thân cũng trở nên mỏng không ít. Chỉ thấy lúc này chiều cao của hắn liền đạt đến 3 mét trở lên, làn da xương trắng, áo trên người nát thành dạng sợi mỏng tàn mát, rủ xuống hắn hai chân, lộ ra thân trên cơ bắp săn chắc, nhưng nhìn vào lại thấy không khoa trương mà lại cho người một loại linh hoạt cùng tràn trề sức mạnh. Tại hắn trung tâm nơi ngực xuất hiện một con mắt kéo dài từ ngực xuống bụng, tàn mát ra lượn lờ nhàn nhạt màu đen khói. Hắc ám năng lượng lúc này từ Vương Hồng tản ra xung quanh, đem mặt đất tại hắn 5 mét phạm vi bên trong bao trùm. Cái này đã không phải là mờ ảo năng lượng cảm giác, mà như một loại chất lỏng màu đen sền sệt bị hắn tự do điều khiển. Mạc Phong cùng Vương Hồng vẫn như cũ giữ cách nhau hơn 20 mét khoảng cách, này người cho hắn một loại cảm giác chính là điên cuồng cùng tàn nhẫn, đặc biệt là sau khi chuyển đổi hình thái. Cái kia một cỗ trực diện khổng lồ truyền tới áp ý cùng bản bẹo là chuyện gì? Cái này không phải là ngu xuẩn thiên kiêu chi tử như trong tiểu thuyết, loại kia xem thường người mắt chó, mà là loại này thuần túy áp ý cùng tàn nhẫn. Suy nghĩ gian, Mạc Phong trong tay đao toát lên nhẹ nhẹ sương bạc. Lần này hắn quyết định vận dụng mình cái kia ám nhận đao pháp. Âm vang một tiếng truyền tới, Mạc Phong phía dưới chân tụ lực vọt tới phía trước, tại khoảng cách cùng Vương Hồng còn vài mét xa lúc, hắn một đao hướng Vương Hồng hư chạm. Một vệt màu bạc hình bán nguyệt ánh đao lướt qua. Két két két. Hình bán nguyệt đao quang tam vỡ tản mát ra như bộ rễ thực vật màu tím đen nghiến khí. Phiêu về hướng Vương Hồng làm hắn linh hồn trở nên chậm chạp, khiến cho không thể theo kịp tốc độ phản ứng của cơ thể, đao trong tay thì lại là hướng thẳng Vương Hồng cái cổ chém tới. Đương, một cỗ sóng xung kích từ ba chạm hai bên hình thành khí lãng quét tới xung quanh, bụi cắt tung bay bốn phía, lộ ra phía chính giữa hai người, Vương Hồng tay trái nâng lên, ngăn cản tại mình cái cổ phía trước. Lúc này hắn tay trái đã là một mảnh hắc ám vật chất đen kịt. Lưỡi đao chém ra Vương Hồng lòng bàn tay, chui vào 1 cm không đến, liền ngừng lại, bị đối phương một loại ám bình chướng ngăn cản. Ngăn được thanh đao nháy mắt, Vương Hồng tay trái nắm chặt lại. Nhưng còn chưa kịp giữ lại, thanh đao liền tại hắn lòng bàn tay kéo ngang qua, Mạc Phong vừa kéo ra kình, liền mấy đao cao tốc chẳng kích. Vong, vong, vong. Màu bạc ánh đao liên tục chẳng kích, lực lượng ngày một gia tăng, đây cũng chính là hiệu quả của loại này ám nhận đao pháp, trong vòng 100 đao, mỗi đao đều có thể gia tăng lực lượng. Trên thân Vương Hồng từ lúc đầu loại kia bình chướng khiến cho vết đao chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn, dần dần bắt đầu lộ ra vết máu. Một khối hắc cầu lớn chừng quả đấm, từ Vương Hồng nơi con mắt giữa ngực thoát ly, nơi mặt ngoài là lít nha lít nhít các lỗ thủ nhỏ. Viên này ám cầu vừa xuất hiện, xung quanh Mạc Phong không gian liền trở nên nặng nề, là trọng lực, đen kịt móng nuốt từ phía trước vỗ tới, hướng về hắn nơi ngực. Bành! Vang trầm âm thanh truyền tới, Mạc Phong kéo lên đao, đặt ngang tại mình phía trước, cái này giúp hắn giảm đi không ít lực lượng của đối thủ. Nhưng tại lúc này, giang buộc cảm giác từ bốn phía truyền tới, tâm nhìn của hắn đột nhiên biến thành đen kịt một màu trong mấy mắt. Từ phía nơi mi tâm truyền tới cảm giác rất nhỏ đau nhói, này là vị trí địch nhân sắp đánh tới. Hai mắt Mạc Phong lúc này nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, màu tím vận sóng hồn lực chuyển thành đao nhọn như vậy hướng từ Vương Hồng lòng bàn tay đảo qua. Cái này làm cho Vương Hồng cái kia bước đang hướng nơi Mạc Phong nơi mi tâm tê liệt, nhưng vẫn theo quán tính tiếp tục vung đi qua. Soạt. Vết đao cắt ngang qua Vương Hồng nơi cổ tay, lưu lại một vết đỏ ngấn, sau đó liền đứt lìa rơi xuống võ đài mặt đất. Giống. Như âm thanh thú dữ từ trong miệng Vương Hồng phát ra, hai chân hắn còn hướng mặt đất. Vành, một tiếng, hắn liền biến mất tại chỗ. Ám lực áp. Từ phía bên trái chuyển tới âm thanh. Mạc Phong đang định phản kích, đột nhiên hắn xoay lại hướng đao về phía bên phải đón đỡ. Phía bên phải Mạc Phong lúc này không biết từ khi nào đã hình thành một cái cấu từ hắc ám vật chất tường chắn, bên trong rõ ra là khổng lồ có hơn 2 mét một cái mọc đầy màu đen lân phiến cánh tay, hướng hắn chụp tới. Thế này, Mạc Phong tập trung mình hồn lực qua cánh tay, hình thành một cái cấu từ linh năng cùng bên trong là phức tạp các kia hồn sợi bích trướng, cả thân thể thì hướng về phía ngược lại nghiêng đi. Rắc. Một tiếng, tấm bích trướng vỡ nát, hóa thành như các loại mảnh vụn màu tím thủy tinh văng tung tóe khắp võ đài, tạo thành vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng bây giờ, Mạc Phong cũng không có tâm tình thưởng thức những thứ này, bởi lúc này Vương Hồng liền xuất hiện ở hắn phía trước một chân đá nghiêng. Bởi đang còn giữa không trung không có điểm mượn lực, hắn chỉ có thể hết sức nghiêng người, đưa lưỡi đao hướng về phía trước đón đỡ. Thấy lưỡi đao hướng phía mình chân, sắp đến nơi lúc, Vương Hồng một cái xoay người đổi từ đá nghiêng chân phải thành đá xoay gót chân trái, quét qua. Bành! Một cước quét Mạc Phong bay về phía bích trướng của võ đài, Vương Hồng cũng không có truy kích, hướng mình phía cánh tay bị chặt cầm tới. Chương 21, thua. Chương 21, thua. Làm khi Mạc Phong từ nơi rìa ngoài khán đài đứng dậy lúc, đưa mắt nhìn về hướng giữa sân Vương Hồng. Chỉ thấy lúc này, Vương Hồng nhặt lên bản thân hơn nửa đoạn đứt rời cánh tay, hướng nơi chỗ đứt một nhấn, rất nhanh một loại màu đen như từng cây nhỏ bé xúc tu, vặn vẹo lan tràn từ nơi vết cắt tự động khâu lại hắn vết thương. Mạc Phong nheo lại con ngươi mấy phần nhìn cái này, ở những trận trước chiến đấu, Vương Hồng chưa từng sử dụng loại này năng lực. Loại này nối liền năng lực, hẳn là sử dụng tiêu hao cũng không nhỏ, cảm nhận một chút Vương Hồng khí tức liền có thể nhận ra điều này, cho nên Mạc Phong cũng không có cảm giác từ đầu trận chiến tới giờ mình là vô công đánh. Cái này suy đoán của Mạc Phong cũng không có sai, bây giờ Vương Hồng cũng có chút cảm giác suy yếu, cái này năng lực chính là hắn mới học được, là một loại đặc thù năng lực của Hắc Ám hệ, đây là lần đầu tiên hắn thử sử dụng, nhìn qua bề ngoài, trông như hắn rất khinh thường đối thủ của mình mà lựa chọn trước nối liền lại cánh tay, nhưng thật thì không phải vậy, cái này năng lực cũng không phải tái sinh, nếu đứt lìa quá lâu, thậm chí có thể không cách nào nối lại. Còn nữa một điều là, từ người bên ngoài nhìn bảo, như hắn áp chế đánh Mạc Phong nhưng thực chất thì không phải thế, kỹ pháp hình nào có như vậy dễ chơi, hắn biết đối phương còn chưa ra toàn lực, hơn nữa bản thân hắn cũng vậy. Sẽ không có ai toàn lực buộc phát hết mình át chủ bài vào loại này luật võ. Dùng ra hết mình át chủ bài, đối phương không chết, lại còn có nhiều như vậy người chứng kiến, cái này nào còn cứ gọi là bài tẩy. Hiện tại nhìn như hắn thong dong, kỳ thật tất cả sự tập trung của hắn đều đặt tại đối thủ trên thân. Thấy Mạc Phong rất nhanh liền đứng dậy, hắn tâm cảnh giác cũng nâng lên nữa vài phần. Mạc Phong lúc này cũng chưa có tiếp tục tới công kích đối thủ, mà là lặng lặng đứng nhìn Vương Hồng như có chút không quá thích ứng đang cơ cơ mình nơi vừa mới nối liền cánh tay. Hiện tại, Mạc Phong cảm giác toàn thân đau nhức, máu tươi thuận vết thương nơi má chảy xuống, hướng phía mặt đất rơi xuống. Hắn buông thấp mi mắt, nhìn phía xa Vương Hồng, cho đến bây giờ cũng chưa tìm được nhược điểm của đối phương. Chính có một điều hắn cảm nhận được chính là, Vương Hồng dùng ám lực đắp nặn công kích, ám tạo vật lực công kích cùng phòng ngự đều không hợp thói thường, hẳn là hy sinh đi độ khống chế tinh chuẩn cùng thời gian điều khiển đổi lấy. Lúc này, Vương Hồng một bất động, tay trái lại hướng phía Mạc Phong, ý đồ ngưng tụ cái kia tầm xa loại công kích. Nhưng cái này còn chưa kịp ngưng tụ, hắn liền thấy Mạc Phong biến mất tại chỗ, liền lập tức từ ngưng tụ công kích tầm xa chuyển thành ám bình chú tượng, bao bọc lấy hắn xung quanh. Bong bong bong. Mạc Phong xuất hiện tại hắn phía trái thấp sườn nơi, thuận thế chém lên ba đao, lần này hắn ra đao so với lúc đầu trận chiến mạnh hơn không ít. Sau khi liên tục ba đao hắn cũng không có ngừng lại, kéo căng thân thể, một chân đá nghiêng về phía bắp đùi đối phương. Bành! Vương Hồng to lớn thân thể hướng phía trước một khuỵu xuống, Mạc Phong vung lên đao hướng thẳng hắn cổ chém tới. Túi xuống mình đầu Vương Hồng, khoe miệng lúc này lại như đang cười. Ám vực không biết từ khi nào trên đỉnh đầu hai người đã trôi nổi một viên to lớn màu đen đặc khối cầu, vật này cứ như là hư không xuất hiện, thứ này cũng không phải là loại kia gọi ám lực áp năng lực, mà là tản ra các sợi tơ màu đen, mảnh như sợi chỉ, hướng về xung quanh bán kính 50m quét loạn, bên trong cắt chém của từng đạo hắc ám xạ tuyến, Mạc Phong dựa vào mình trực cảm một bên né tránh một bên lui ra phạm vi lĩnh vực bao phủ, bên tai là từng đạo tiếng rít xé gió không. Ngưng chuyên tới đánh nhiều hắn phán đoán, những cái này hắc ám sợi tơ cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hắn né tránh thất bại một lần, những lần tiếp theo liền không thể tiếp tục né tránh, sẽ bị lập tức cắt nát. Còn chưa đợi hắn rời khỏi lĩnh vực phạm vi, tại nơi trung tâm, Vương Hồng đứng dậy, hắn giơ lên hai tay, nơi lòng bàn tay bộc phát ra màu đen đỏ pha lẫn sền sệt năng lượng, hướng Mạc Phong làm động tác lôi kéo. Đột nhiên xuất hiện lôi kéo lực về hướng ngược lại khiến Mạc Phong ngưng trệ. Xoát. Trên vai hắn, một khối áo bào cùng với một mảnh máu thịt bị cắt xuống. Thế này, hắn cũng không có mất bình tĩnh, thuận theo lực kéo bộc phát cường đại sức bật hướng Vương Hồng đột tiến mà tới. Xoát, xoát, xoát. Bởi tốc độ lao đi của hắn quá nhanh, hắn chỉ có thể né tránh các vị trí trọng yếu của cơ thể. Khi này hắn áo bào đã trở nên rách tả tơi, lộ ra hắn gương mặt cùng hình dáng. A, ta là nhìn lầm sao, vậy mà như thế đẹp. Không, là thật, mọi người đều thấy. Thấy cái này, trên khán đài, một trận xôn xao. Nhưng Mạc Phong bây giờ cũng không có tâm trạng để ý tới. Đợi xuất hiện phía trước người Vương Hồng lúc, đã thấy đối phương phía trên đã ngưng tụ ra khối thứ hai loại này màu đen lớn biên cầu. Song ám. Chưa đợi hắn vận xong lực, Mạc Phong trong đôi mắt liền tản ra màu tím đậm vòng xoáy, hồn lực lần này so với hắn trận chiến trước cùng đỉnh thành đã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong giao chiến, cũng không phải là đối phương không muốn né tránh hắn loại này gây choáng linh hồn, mà là bởi vì cái này thật sự khó khăn. Nếu như muốn tránh cũng không khó, liền là không trông về phía đôi mắt hắn những lúc chuẩn bị phóng thích hồn năng liền có thể, bởi vì bây giờ Mạc Phong chỉ mới có thể phóng thích hồn lực thông qua đôi mắt mà thôi. Nhưng mà điều này thật sự rất khó, trong chiến đấu, ngoại trừ một số đặc biệt, còn lại đa số người đều cần nhìn vào đối phương, mà này vừa nhìn, muốn cưỡng ép chỉ để mắt của mình nhìn người ta nửa người dưới đi, này thật khó khăn. Hoặc có dễ hơn phương pháp, đó chính là mạnh hơn hắn. Trong tích tắc Mạc Phong phóng thích mình hồn năng, ánh mắt Vương Hồng cũng trở nên mất đi tiêu cự, xung quanh những cái kia màu đen sợi tơ tốc độ chậm lại không ít. Đoạn đao của hắn lưu loát hướng đối phương phía dưới cầm đâm lên, ý đồ muốn từ hàm dưới đâm xuyên đến đỉnh đầu đối thủ. Cong, một loại như bàn trông tấm kiếm nhỏ, bên trên là trải rộng sắc bén màu đen gai, chặn tại Mạc Phong đào phía trước. Vương Hồng trong chớp nhoáng này liền đã lấy lại ý thức, thấy cái này, Mạc Phong cũng không tiếp tục dây dưa cùng đối thủ. Bành, một tiếng, hắn tung người dồn hết sức, một chân thẳng đạp tại đối thủ nơi bụng, mượn lực, thuận thế thoát ra ngoài 50m phạm vi lĩnh vực bao phủ. Vừa tỉnh thân lại Vương Hồng, chỉ kịp ngưng tụ ra cái kia tấm chắn, không có tâm để ý đến nơi khác. Chịu cái này một đạn, hắn nửa thân dưới đều chết lặng, một chân quỳ tại nơi mặt đất, trong miệng khạc ra lốm đốm vết máu. Phía trên hai quả màu đen khối cầu liền tản mất một cái. Trong lĩnh vực, qua chốc lát, Vương Hồng liền đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía Mạc Phong. Đang định đưa tay lên một lần nữa ngưng tụ lại cái kia. Nhận thua. Chỉ nghe giọng Mạc Phong, bên trong lộ ra bình tĩnh cùng không có bao nhiêu mệt mỏi chuyển tới. Vương Hồng khựng lại trên tay động tác, hắn kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phong. Nay cũng không phải kinh ngạc đối phương nhận thua, bởi vì hai bên thật không có xuất ra thực lực chân chính, như vậy đánh nữa cũng chỉ thế hòa, mà từ lần cuối giao phong hắn liền cảm nhận được Mạc Phong cái kia không kiên nhẫn ánh mắt. Loại kia như là cái này trò chơi đối với đối phương thật sự như vậy nhàm chán. Qua những thứ này, Thứ Vương Hồng thật sự kinh ngạc là đối phương biết nói. Nay cũng không trách hắn, từ khi giao chiến, đối phương không rên một câu làm hắn thật sự cho rằng đối phương bị khiếm khuyết ngôn ngữ chứng bệnh. Trên khán đài, người xem trận đấu này cũng không ít người, bởi hôm nay đa số trận đấu đều là những gương mặt tài năng năm nhất này. Mạc Phong vừa lộ mặt lúc, thay vì giai đoạn đầu cổ vũ cho, cao lớn cùng lộ ra cường đại Vương Hồng, mọi người hầu như đều chuyển qua Mạc Phong, đại đa số cũng là khắc giới, này gương mặt thật quá hút tầm nhìn rồi. Lại khi gặp vừa nãy tình huống, cứ ngỡ trận đấu vẫn còn tiếp tục, ai ngờ vừa giành được lợi thế Mạc Phong vậy mà nhận thua, không thấy ngay cả hắn đối thủ liền có chút mộng sao. Tử Lam tỷ, tỷ quen biết người này sao? Trên một góc nơi khán đài, cũng quan sát Mạc Phong trận đấu là Diệp Tử Lam đám người. Bởi vì lúc đầu Lăng Nguyệt bị đánh có chút thảm, liền ghi nhớ người này, mỗi trận đều đến xem, đợi hắn có một ngày bị đánh thảm, mặc dù không phải nàng ra tay nhưng có thể nhìn cũng xem như không tồi. Khi này vừa thấy bên cạnh mình Diệp Tử Lam như là nhận ra người gọi Mạc Phong kia, Lăng Nguyệt liền không nhịn được hỏi. Cũng không có quen biết, chỉ tính là gặp qua một lần. Ngươi nhìn hắn, cái kia trốn vào đám đông cũng có thể bị người chú ý khuôn mặt, liền gặp một lần người khác liền nhớ kỹ. Một bên nghe vậy Diệp Tử Lam cũng không có bỏ trong tay cầm túi bánh, nhướng nhướng cằm, ra hiệu Lăng Nguyệt. Phía trên võ đài lúc này trận đấu cũng dừng lại, phía trên màn ảnh liền hiện ra thông cáo, thứ một võ đài, thứ ba trận. Số 94 Vương Hồng thắng. Nhìn thấy này, Mạc Phong cũng không lại nhiều lời, quay người thuận đường đi xuống phía dưới võ đài. Hắn này nhận thua cũng không phải bởi vì biết được mình sẽ thua, mà là tiếp tục thật sự phí thời gian. Hắn cùng tên kia ai cũng không chịu dùng hết toàn lực, tiếp tục xuống chỉ là tiêu hao chiến, liền đó nữa chính là hòa kết cục, hắn không có thời gian ở đây chơi trò này, liền chầm rước, bớt mệt mỏi cùng tăng thêm tự thân vết thương, chậm trễ tu luyện. Chương 22, vấn đề chi tiêu chương 22, vấn đề chi tiêu Mạc Phong một đường bước xuống dưới võ đài. Hắn lúc này cũng chẳng có cái gọi là tinh thần sa sút lúc thất bại, mà là vẫn như thường ngày, như là chuyện gì cũng không có xảy ra, sắc mặt không đổi. Trên đường tới khu trị thương đi qua nơi khán đài, lúc này có không ít người hướng hắn nhìn lại, này là hắn có được thực lực làm người khác chú ý, cũng là bởi vì hắn cái này gương mặt. Đây cũng là hắn muốn che đi mình phía sau lớp áo bào nguyên nhân, bởi thật sự hắn bây giờ làm người khác chú ý bản thân quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Không để ý người xung quanh ánh mắt cùng bàn tán, cho dù nữa tiếp tục cũng không có ý nghĩa, những này hẳn là qua đi một đoạn thời gian, không có tiếp tục nữa lộ diện cùng gây chú ý, mọi thứ hẳn sẽ đều trở về như thường. Đây thật ra thì cũng không có gì hiếm lạ, bản chất của con người chính là như vậy. Nếu như người ta gặp phải một đông hoa đẹp hay cái gì đó đẹp đẽ cùng lạ mắt đồ vật, người ta sẽ chỉ cảm khái cùng chú ý nó một đoạn thời gian. Nếu như sau này không có tiếp tục nữa nhìn thấy, hay hoặc là không liên quan tới bản thân, mọi người ai nấy cũng sẽ lo việc của mình đi, nào có rảnh rỗi để ý cùng tưởng nhớ. Suy nghĩ những ngày một bên, hắn thẳng đường đi tới trị thương khu vực. Hơn 4 giờ 30 phút chiều, từ trong trị thương khu đi ra, lúc này Mạc Phong đã trở lại mình cái bộ kia trang phục áo choàng che hết từ đầu tới chân, này cũng không phải về mang tới, mà là trong hắn vòng chữ vật liền có không ít loại này trang phục. Đến ngoài cửa lúc liền gặp người đứng chờ đợi, vừa thấy hắn bước ra tới, người này liền nhìn sang. Thấy có người nhìn về phía mình, Mạc Phong liền đưa mắt nhìn lại, này vừa nhìn hắn liền nhận ra người tới. Tới chính là cái kia Lăng Nguyệt giao đấu với hắn trận đầu tiên. Hừ, đi ra ngoài liền che che giấu giấu, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt đẹp. Vừa thấy Mạc Phong nhìn về phía mình, nàng liền khinh thường lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là hướng phía hắn đi tới. Này câu nói mặc dù là lẩm bẩm nhưng lại cố ý dùng loại nào đó làm cho âm điệu truyền ra. Mạc Phong nghe được những này cũng không có nói gì, mà chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Hắn muốn biết đối phương tìm hắn có chuyện gì, dù sao thì hắn cùng cô gái này cũng không có cái gì quen biết. Nhìn cái gì mà nhìn, không biết nói chuyện sao. Vừa dứt lời, Lăng Nguyệt liền hối hận, mình bản thân thật không biết giữ miệng đâu rồi. Khoan đã, đây là thiệp mời của một số người đạt hạng cao trong cuộc đấu võ lần này gửi tới, ngươi có thể giữ lấy về nhà xem xét. Thấy Mạc Phong xoay người chuẩn bị đi mất, nàng cũng lại không có nữa tiếp tục buồn nôn hắn. Liền lấy ra một tấm thiệp mời đưa ra, thuận tiện giải thích. Nói xong không đợi Mạc Phong nói cái gì, nàng liền hướng phía ngoài bước đi, thật sự là bởi vì biết có đứng lại cũng sẽ chẳng nghe được gì. Mạc Phong thu về tầm mắt, nhìn trong tay mình cái này tấm thiệp mời, liền mở ra xem xét. Qua hơn 3 phút thời gian sau, hắn gấp lại tấm thiệp, hai ngón tay bước qua, trong tay giấy liền xoắn thành vô số hạt bụi, tản mát, xem qua bên trong nội dung, này làm hắn phi thường mất kiên nhẫn bởi những câu vòng vo lời nói, nội dung chỉ có một ít đó là: đây là do học viên tự phát tổ chức một buổi tiệc, gặp mặt một lần quen biết, trao đổi giao lưu cùng với là có một ít mà học viện sắp tới an bài cho học viên mới. Cái này thông tin cũng không có gì quá cơ mật, chính là có một ít bối cảnh ở học viện này liền có thể biết trước, tất nhiên Mạc Phong liền nằm trong số không nhiều người không có bối cảnh ở học viện này. Cũng không có gì quá quan trọng, liền là 3 ngày sau khi kết thúc thi đấu, phân ra xếp hạng, liền vào buổi tối hôm kế đó họp mặt tại một phòng nhà ăn. Cái này Mạc Phong cũng không thèm để ý, dù sao thì đối với mọi người, biết trước một thông tin có thể chuẩn bị chu toàn hơn, nhưng mà cái này áp dụng cho hắn thì không được chắc chắn cho lắm. Không tiếp tục vấn đề này, bây giờ cũng không phải lúc rảnh rỗi suy nghĩ những chuyện không đâu, trải qua mấy lần chiến đấu, hắn phát giác mình có rất nhiều chỗ cần phải bổ khuyết. Vừa nghĩ tới, hắn liền thở ra một hơi, chuyển đổi bước chân, hướng nơi khác bước đi. Cũng không có gì, chỉ là những này dùng tiền có chút nhiều một ít, bởi bây giờ hắn cần chính là thêm một thanh trường đao, cùng với một vài loại công kích năng lực. Cần trường đao thì chính là bởi vì Mạc Phong phát hiện, đoạn đao thật sự linh hoạt cùng nhẹ nhàng, nhưng ở trong chiến đấu thì một thanh trường đao hẳn là sẽ có lợi hơn. Còn về vấn đề về công kích năng lực hắn cũng chưa có dự định gì, liền để xem rồi hãy quyết định. Bởi vì không có vào 10 vị trí đầu, hắn trong dự định tiền thưởng liền cũng không có xuất hiện, lại thêm lần này nữa chi ra, hắn có lẽ thật sự là tiền đi ăn cũng mất. Trưa ngày hôm sau, trong gian phòng dãy nhà ở số 94, gian phòng số 15. Cùng cụt. Một tiếng, cửa phòng bị từ phía ngoài mở ra, Mạc Phong có chút mệt mỏi bước vào trong phòng, ánh mắt có chút lờ mờ. Này là từ ngày hôm qua trận chiến cho tới bây giờ, hắn đều chưa có chợt mắt qua, tinh thần đã có chút không chịu được. Lấy từ trong không gian chứa vật ra một cái hộp chứa vũ khí, cũng không có mở ra xem xét mà ném vào góc phòng. Sau đó hắn liền nhanh chân bước đi vào phòng tắm, một phen tẩy rửa sạch sẽ, lên giường nhắm mắt liền ngủ. Đợi Mạc Phong lần nữa tỉnh lại vì đói lúc, hắn mở mịt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Lấy qua đặt ở một bên điện thoại, bây giờ đã là gần trưa ngày hôm sau từ khi hắn bắt đầu ngủ. Cất lại mình điện thoại, hắn chậm rãi rời giường, bước xuống lầu ăn xong bữa sáng, liền về tới phòng. Khi này Mạc Phong mới có thời gian nhìn về cái hộp vũ khí trong góc, cầm lấy bước vào luyện công phòng. Luyện công phòng bên trong, sau khi đổi một bộ quần áo thông thoáng dành để thay đổi khi ở nhà, nơi vai mái tóc màu tím pha lẫn có chút ít sợi trắng được còn lại, kéo qua một bên vai, lộ ra cực kỳ gọn gàng. Mạc Phong lúc này đang liên tục thao tác không ít nút bấm trên cái hộp chứa vũ khí. Này cái hộp được thiết kế như là một cái cặp sách tay như vậy, nhưng lại cực kỳ to lớn cùng dài. Sau một phen rườm rà nút bấm, bên trong lộ ra là một thanh trường đao, chiều dài có khoảng 160 mấy cm như vậy, thân đao thon dài, chiều rộng chỉ có khoảng 3 cm, từ đầu trôi đến mũi đao đều là như vậy chiều rộng, cũng không phải là loại đao càng đi đến mũi đao thân đao càng lớn kia. Còn về cái này chiều dài cũng không có gì kỳ quặc, bởi chính hắn yêu cầu như vậy thiết kế. Tiếp đến hắn lại lấy ra điện thoại mở ra đã lưu trữ về máy hai loại công pháp, nói đều là công pháp cũng không chuẩn xác. Một trong số đó chính là một bản đao thuật cơ sở hoàn chỉnh bản. Cái này cũng không phải công pháp mà là như một loại hướng dẫn tập luyện cùng sử dụng đao pháp cho chiến đấu, loại này mỗi một lần tấn cấp thậm chí có thể tăng cường đối đao pháp lĩnh ngộ, thậm chí có thể tự mình tạo ra chiêu thức phù hợp với bản thân. Loại thứ hai chính là hồn giới, cái này là thật sự không phải công pháp, nó chỉ là một loại hướng dẫn ngưng tụ các loại hồn ấn cùng với các cách ứng dụng linh hồn triệt để trong chiến đấu mà thôi. Mạc Phong nhìn cái này một thanh đao cùng với hai bản tài liệu, tất cả chi phí hết của hắn 62.000 điểm tích phân, cùng với những tháng này dùng tài nguyên tu luyện, hắn bây giờ trong thẻ học viên thậm chí còn không đến 1.000 điểm tích phân. Vừa nghĩ tới vấn đề chi tiêu, Mạc Phong liền phi thường đau đầu. Xoa xoa mình mi tâm, cũng không nghĩ ra vấn đề chi tiêu mấy tháng này của mình ở chỗ nào xảy ra sai sót, hắn liền vứt đi những này tạp nham suy nghĩ. Kéo sang một bên ghế ngồi tiếp tục xem xét hồn giới tìm hiểu về các loại hồn ấn. Chương 23, hợp tác chương 23, hợp tác đảo mắt, thời gian liền trôi qua 4 tháng. Ngân võ, khu dân cư. Dãy nhà ở số 94, phòng số 15. Cùng cục đát. Một tiếng, cửa phòng mở ra, phía bên trong bước ra là một người mặc trắng dài áo choàng, hầu như đem toàn thân bao phủ tại bên trong, chỉ để lộ ra phần cằm. Người này không phải ai khác, chính là Mạc Phong. Suốt thời gian 4 tháng vừa qua từ hôm mang về thanh trường đao cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi nhà. Này cũng không phải là hắn thích trạch tại phòng không muốn đi ra, mà liền là bởi vì cái kia bộ cơ sở đao pháp hoàn chỉnh bản cùng với hồn giới tiêu tốn nhiều thời gian hơn hắn tưởng tượng. Thậm chí qua những ngày này, cơ sở đao pháp kể cả trước kia đã luyện tập qua, nhưng cho tới bây giờ vẫn phải mất 4 tháng có hơn hắn mới có thể nắm giữ được khoảng hơn 10%. Cái này liền có lẽ là hắn không có thiên phú về đao cho lắm, nói chính ra là kém cỏi, nhưng này cũng không có gì vấn đề, không có thiên phú, kiên trì bỏ ra thời gian liền có thể. Còn về cái kia quyển hồn giới thì không có như vậy gian nan, liền đến hắn bản thân cũng không ngờ đến, bản thân mình thật sự là có duyên với hồn tu. Còn về vấn đề cấp bậc, hắn cũng không có bao nhiêu lớn tiến triển, cũng mới chỉ là huyền linh cấp đạt tới giai đoạn 2 đỉnh phong mà thôi, chỉ cần tiếp tục khổ tu, tiếp qua 1-2 tháng nữa liền có thể tấn cấp rồi. Nhưng mọi thứ cũng chẳng tiến triển theo hắn ý muốn, ngay 4 tháng trước, tại thi đấu xếp hạng vừa kết thúc lúc, phía bên đạo viện liền có thông báo là ngày hôm nay liền cần tụ hợp để tiếp tục cho học viên mới rèn luyện. Mạc Phong cũng không có gì ý kiến, mặc dù đối với hắn chính là thuần túy lãng phí thời gian, nhưng cái này đối với một học viên mới, thậm chí có người còn chưa trải qua chiến đấu thực sự, đó là điều vô cùng cần thiết. Một đường bước nhanh, hơn 30 phút sau, Mạc Phong tới trước cửa đạo viện 183. Khi này bên trong đã có không ít người, hắn thấy vậy liền liếc xuống mình điện thoại, bây giờ mới chỉ là 6 giờ 35 phút sáng, còn có gần 30 phút nữa mới tới thời gian tập trung. Thuận một đường này đi tới, Mạc Phong thực nghi hoặc, vì cái gì những người này như vậy dùng ánh mắt để nhìn hắn. Cái này làm hắn thực không thoải mái, xuyên qua phía ngoài tầng 1, thẳng bước lên tầng 2, tìm một chỗ khu vắng người liền an vị nhắm mắt lặng lặng chờ, mặc dù hắn có chút khó chịu người xung quanh loại kia soi mói ánh mắt nhưng cũng không quá nhiều để ý, dù sao nhìn một chút hắn cũng sẽ không thiếu đi khối nào. Ha ha, đây không phải Mạc Phong sao, ta còn tưởng hôm nay ngươi tiếp tục không tới đâu. Ôn hòa tiếng cười nói từ phía trước chuyển tới. Mạc Phong lúc này có chút nghi hoặc mở mắt trông lại, chỉ thấy phía trước bước tới là một nam thanh niên, mái tóc đen dài tới giữa lưng tùy ý buông xõa, một thân màu tím đen âu phục, gương mặt không quá thu hút chú ý, lộ ra tái nhợt không một giọt máu, đôi con ngươi là một mảnh đen kịt quỷ dị, đang hướng hắn lộ ra tươi cười, nét mặt ôn hòa. Vương Hồng. Mạc Phong khẽ nghiêng sang một bên đầu hướng phía đối phương mở miệng. À, còn nhận ra đâu rồi, ta bình thường ở này trạng thái, so với lúc chiến đấu thật ít có ai nhận ra. Thật bất ngờ ngươi là một tinh tế người. Thật phải nói ngươi lần trước sau khi nhận thua, ta liền chẳng gặp được nào đối thủ vừa mắt, đều là như con rồi như vậy bay qua bay lại, thực chất thì chẳng chịu nổi một kích. Vương Hồng một bên hướng Mạc Phong bên cạnh vị trí ngồi xuống, một bên mở miệng. Nghe thấy những này, Mạc Phong cũng không có đáp lại, chỉ là trầm mặc, như một kẻ lắng nghe. Ngươi người này nên tập lại cách nói chuyện từ đầu đâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy người không biết còn tưởng ngươi bị câm bẩm sinh chứ. Thấy Mạc Phong trầm mặc hắn cũng không có vật lòng ý tứ. Tuy không có tiếp xúc với Mạc Phong quá nhiều, thậm chí nói là ngoài cái kia trận đấu cũng chưa từng gặp mặt nói chuyện, nhưng chỉ cần qua một ít biểu hiện trong chiến đấu như vậy hắn liền đại khái đoán được đối phương hẳn là loại kia cường đại nhưng lại trầm mặc ít nói người. Lần trước tụ hội ngươi liền không tới, hẳn là cũng không biết. Hôm nay chúng ta ở đây cái gọi là rèn luyện nhưng thật ra là thanh lý một ít lâu la tạp nham đồ vật. Hợp tác như thế nào? Vương Hồng vẫn như cũ giữ lại trên mặt nụ cười ôn hòa, ngữ khí cũng không có lộ ra nghiêm túc, người khác không biết thậm chí có thể nghĩ hắn cùng Mạc Phong chính là lâu năm bằng hữu gặp mặt phiếm chuyện. Lần này rèn luyện có xếp hạng ban thưởng. Mạc Phong nghe hắn trong lời nói, liền đoán được đại khái lần này hẳn là có thưởng không sai, bởi vì Vương Hồng loại này có mấy phần giống hắn tính cách, sẽ không vì một trò chơi mà lãng phí thời gian tìm người hợp tác. Đúng vậy, nghe nói là sẽ chia ra các tổ đội, tiến về các khu vực ở thấp khu. Vừa nói hắn liền một tay đưa ra hướng Mạc Phong làm tư thế bắt tay. Mạc Phong cũng không có do dự, đưa ra bàn tay, bắt lại tay cùng đối phương. Xì xì. Tiếng năng lượng lẫn nhau ăn mòn từ nơi lòng bàn tay hai người chuyển tới. Nơi lòng bàn tay Vương Hồng một con màu đen nhuyễn trùng được cấu từ hắc ám năng lượng vật chất, chui ngược qua hắn lòng bàn tay, chưa bỏ xa liền bặm bẹo tan rã thành màu đen chất lỏng. Tại Mạc Phong nơi này thì là một cái màu tím ấn ký, bên trên là cổ quái văn tự, như thủy tinh như vậy vỡ nát cùng phiêu tán. Hai người mặt đối mặt, tay bắt tay, Vương Hồng trên mặt vẫn là ôn hòa nét cười, còn Mạc Phong sắc mặt vẫn không đổi, như là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cái này cũng không phải là hai người dùng sức mạnh vào lúc bắt tay, cái kia chính là trẻ con trò chơi mà thôi. Thứ mà Vương Hồng thả ra chính là một loại theo dõi cùng định vị một loại năng lực, Mạc Phong cái kia hồn ấn cũng chính có loại này hiệu quả, cùng là loại vô thanh vô tức năng lực khiến người bị dính vào sẽ không có gì phát giác. Cả hai đều là muốn không một tiếng động reo lên người đối phương, nhưng mà ai biết đâu, cái này thật sự là trùng hợp. Sau bắt tay, hai người như chưa từng có chuyện như vậy, Mạc Phong tiếp tục nhắm lại mắt lặng lặng chờ đợi, Vương Hồng thì là một bên ngồi gương mặt tươi cười vẫn như cũ, nhưng ánh mắt thì lại như suy tư điều gì. Tuy là vẫn như cũ cười ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối giữ cái này trên mặt, người mới gặp sẽ không cảm giác được điều gì. Nhưng qua lâu đi thời gian đối phương vẫn giữ nguyên, ngược lại sẽ cho người trông thấy nổi da gà cùng một loại không tên sợ hãi. Lúc này Vương Hồng có chút không rõ ràng, hắn đã tấn thăng tới huyền linh cấp giai đoạn 3, hẳn là hơn đối phương một cái tiểu cấp độ, vì cái gì vẫn là như vậy ngang sức, này làm hắn hoài nghi phải chăng mình cùng tên này không phải là cùng một loại cấp bậc hệ thống tu luyện. Rất nhanh, thời gian liền tới. Phía trên đài một vị mỹ phụ nhân xuất hiện, nhìn qua trang phục, hẳn là đạo sư của cái này đạo viện, Tô Ngọc đạo sư. Sau khi vị lên đài, vị này lần đầu ra mắt gặp năm nhất học viên, cũng không có gì dài dòng phát biểu. Liền nói rõ đại khái lần này rèn luyện phương thức cùng địa điểm. Mạc Phong bên dưới lắng nghe một đoạn, cũng không có gì, đại khái nội dung đều là như Vương Hồng đã nói, chỉ có điều là chi tiết hơn một ít mà thôi. Sau một tràng lời nói, nàng cũng không có lưu lại mà là bàn giao mấy vị phó đạo sư một ít cái gì, liền rời đi. Đi thôi, tới lúc chọn phân chia đội cùng với địa điểm rèn luyện rồi. Nghe giọng nói Vương Hồng từ bên cạnh chuyển tới, Mạc Phong chậm rãi mở ra mình hai mắt, đứng dậy cùng hắn một đường hướng xuống tầng 1. Chương 24, lời nói của kẻ yếu chương 24, lời nói của kẻ yếu Mạc Phong cùng Vương Hồng một đường thuận xoắn ốc cầu thang đi xuống. Đến phía dưới nơi một tầng lúc, đã là không ít người chọn xong mình tổ đội, đang chuẩn bị xuất phát. Vừa nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, mọi người đều nhao nhao nhìn lại đây. Cũng không phải tỏ ra địch ý hay là thái độ gì, này là chuyện không có khả năng, mà mọi người nhìn vì là lần trước đạt đến xếp hạng thứ nhất thi đấu chính là Vương Hồng. Mà đã từng là cùng hắn đánh không phân thắng bại Mạc Phong cũng xuất hiện, hơn nữa nhìn tư thế này, liền biết hai người hợp tác. Không để ý những này, Vương Hồng phía trước đi tới, trên mặt là tiêu chí ôn hòa cùng nho nhã đủ cười, Mạc Phong cũng không có rảnh với hắn trước sau, bước theo sau đi tới nơi đăng ký tổ đội. Đến phía trước đăng ký nơi, nhìn bên trong cũng không phải là nữ tiếp đón nhân viên, mà là khi trước giúp Mạc Phong kiểm tra tư chất, Hồng Quân phó đạo sư. Tổ đội bao nhiêu người, sau khi báo đủ số liền giao các ngươi thẻ học viên qua bên này một chút liền có thể. Hồng Quân vẫn như lần trước như vậy ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói. Một bên khác đứng xem náo nhiệt một vị học viên có chút kinh ngạc, hắn đưa mắt nhìn Hồng Quân phó đạo sư cái kia ôn hòa bức bộ dáng, lại đưa mắt nhìn về phía Vương Hồng, thần sắc quái dị. Ngay cả một bên Mạc Phong cũng có chút kinh ngạc, này thật không phải cha con thất lạc đi. Khu, hai người tổ đội, còn đây là thẻ. Vương Hồng ho khan một tiếng, nhưng rất nhanh trở lại như cũ, một bên trả lời một bên hướng Mạc Phong ra hiệu, ý bảo là đưa thẻ lên. Bình thường học viên mới trong loại này rèn luyện, học viện cũng sẽ không quy định giới hạn thành viên một tổ đội, các ngươi chắc chắn chỉ hai người. Nghe Hồng Quân hỏi, Mạc Phong cũng lười trả lời. Hắn thấy cái này cũng không có gì cần giải thích, hợp tác nhiều người có rất nhiều chỗ xấu, thứ nhất chính là lợi ích phân chia, thứ hai chính là nhiều người không tiện hoạt động. Hai người liền tốt, thuận tiện. Một bên thấy này, Vương Hồng mở miệng lên tiếng đại diện giải thích một câu. Sau đó liền là trầm mặc. Hồng Quân im lặng lưu vào thẻ học viên hai người cái gì, Mạc Phong thì trầm mặc ở phía sau áo bảo, còn lại Vương Hồng cũng không tiện mở miệng nói một mình. Qua khoảng 2 phút thời gian, hai người liền cầm trở về mình thẻ học viên, sau đó cũng không có lưu lại, lần này rèn luyện là thật ra khỏi học viện. Trên đường đi, Mạc Phong lấy ra của mình tấm thẻ học viên xem xét bên trong một loại mới chức năng. Cũng không có gì quá nhiều, chỉ là một phần tổ đội tạm thời, cùng với là bảng nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không có thể thấy toàn bộ nhiệm vụ, đại đa số đều là màu xám, những cái có màu sắc này hẳn là những cái bọn hắn có thể chọn tiếp nhận. Lần này rèn luyện cũng không phải là vô thời hạn, bọn hắn liền chỉ có 3 tháng thời gian, sau đó sẽ dựa trên số nhiệm vụ ban thưởng tích phân của mỗi nhiệm vụ tổng hợp cộng lại với nhau, tổ đội nào có cao nhất thành tích, liền dựa vào đó đánh xếp hạng cùng tăng thêm ban thưởng. Thì đây không phải là Vương Hồng cùng Mạc Phong sao? Chỉ có hai người. Các ngươi thật tự tin với mình thực lực nhỉ? Đang lúc này, từ phía sau truyền tới không ít người tiếng bước chân, cùng với âm thanh trầm trọng. Hai người đều là dừng bước, quay đầu lại hướng phía người đến nhìn tới. Mạc Phong quét mắt đám người, chỉ thấy dẫn đầu là một thanh niên, trên mắt mang gọng vàng kính mắt, đôi mắt có chút hẹp dài, dẫn đầu một đám khoảng chừng 30 người có hơn, cũng là hướng đường này đi. Đây không phải là hạng ba sao, thật trùng hợp. Vương Hồng lúc này, trên mặt vẫn như cũng là ôn hòa nụ cười, gật đầu một cái, ý ra hiệu chào, nhưng cũng không có hô tên của đối phương mà là gọi là hạng ba. Người này là Tạ Quân, cùng chúng ta một năm, xếp hạng thứ ba trong lần trước thi đấu. Vương Hồng mặt vẫn hướng đám người đang tới, không tiếng động mấp máy miệng giới thiệu cho Mạc Phong một tiếng. Thấy hắn không hứng thú cho lắm, Vương Hồng cũng không nữa phiền đến hắn. Nay cũng không cần giới thiệu, Mạc Phong vốn thật không lắm để ý những này. Ha ha, chiến đấu cũng không phải ta am hiểu lĩnh vực, ngươi cái này tên vũ phu thì có gì đáng khoe khoang. Ta nếu được rồi, hai người các ngươi nếu muốn giải quyết thì liền đợi ra ngoài học viện liền có thể sao, ở nơi này chó căn chó cái gì. Một bên khác cũng là một nhóm người đi tới, này cũng không ai xa lạ, chính là Diệp Tử Lam dẫn đầu, có chừng mười mấy người, vừa đến liền cũng không có gì tốt đẹp lời nói. Nghe thấy này, Tả Quân cũng không nữa nói nhiều, ở trong thi đấu, hắn gặp qua nữ nhân này, liền bị nàng một chầu đánh, mặc dù là nữ nhân nhưng thậm chí ra tay ác liệt hơn cả Vương Hồng. Vị này nữ sĩ, đạo đức nuôi dạy của ngươi thật khiến người ta phải khâm phục. Vương Hồng nghe vậy, trên mặt liền lộ ra một loại cảm khái thần sắc, nói: "Đám người đại diện đứng ra nói chuyện, bên cạnh Diệp Tử Lam, Lăng Nguyệt một đôi mắt lớn nhìn chằm chằm Mạc Phong. Nghe những này người thay phiên công kích nhau, Mạc Phong lúc này đã phi thường mất kiên nhẫn, có một loại cảm giác mình đang lãng phí thời gian. Hắn ý nghĩ thực đơn giản, nhiều lời làm cái gì, nếu đánh không lại người ta, thấy liền tránh sang đường vòng, còn nếu ngươi có thực lực thì lại cần gì nói nhảm với đối phương, tìm một nơi giết chính là." Cũng không phải là hắn sát tính nặng, mà là loại này công kích ngôn ngữ không có ý nghĩa, đơn thuần chính là đang lãng phí bản thân còn sống thời gian mà thôi, có này thời gian miệng lưỡi, ngươi liền chạy đi tu luyện, đợi ngày mình mạnh hơn đối phương không phải liền dễ dàng giải quyết thật nhiều. Ở cái thế giới này, thứ vô dụng nhất chính là lời nói của kẻ yếu, không phải sao? Sáng ngày mai, liền ở ngoài học viện, tiệm ăn lớn nhất khu số 2 gặp. Đột phá cực hạn kiên nhẫn về sau, Mạc Phong cũng không nữa kiên trì, hướng Vương Hồng mở miệng một câu, quay người liền bước đi. Lời nói này hắn cũng không có nói quá lớn, nhưng với mọi người ở đây thực lực đều đủ nghe rõ ràng. Đây cũng không phải là Mạc Phong tức giận lớn tiếng, mà là hắn như vậy nói cho mọi người nghe, hai ngày sau hắn cùng Vương Hồng liền ở nơi kia, thay vì nói nhảm, nơi đó chính là bên ngoài học viện, không cấm giết chóc, muốn ra cái gì đại chiêu liền tới đó thi triển. Diệp Tử Lam đưa mắt nhìn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lúc nàng mới tới, cũng gần tương tự như vậy lời nói, không nàng nói ra chính là thuần túy khiêu khích mà thôi, mọi người đều có thể nghe ra điều này, nhưng từ Mạc Phong nói ra tới thì nó lại khác hoàn toàn. Thấy Mạc Phong trở về, Vương Hồng cũng không có đứng nơi này trưng ra mình cái kia bộ mặt ôn hòa buồn nôn đối phương, mà là cũng xoay người hướng mình nơi ở đi tới. Thấy hai người kia rời đi, đám người nhìn nhau, cũng không có tình huống lâu la phía sau chạy ra thay mặt chủ, hướng bọn họ khiêu khích, hay là đàm tiếu cái gì mà là trầm mặc. Cũng không có ai là người ngu, nghe Mạc Phong câu nói kia còn không rõ ý tứ, ở nơi này cũng là hơn 40, gần 50 người, dám mở miệng nói ra loại này lời nói, không phải kẻ ngu thì chính là có thực lực. Hầu hết những người mới năm nhất này đều rõ ràng, Vương Hồng là che giấu thực lực, còn cùng hắn có thể ngang bằng nói chuyện Mạc Phong. Sẽ yếu hay là sẽ ngu. Lần này tên tử quân này chọc đúng người rồi. Đám người bên trong không ít người cảm thán trong lòng một tiếng, cũng có chút lo lắng lần này đi theo có hay không tự nhiên bị người khác để mắt tới. Một bên, tử quân cũng không có biểu hiện ra tức giận, ra hiệu cho đám người phía sau hướng khác đi tới. Lam tỷ, tên kia thật tiêu ngạo đi, như vậy đụng một ít liền muốn trực tiếp giải quyết. Không phải là ngày mai liền thật sự xảy ra chuyện. Còn lại Diệp Tử Lam đám người lúc, Lăng Nguyệt mới mở miệng dò hỏi. Lúc nãy sau khi nghe Mạc Phong cái kia lời, nàng liền cũng không dám nữa trêu chọc. Diệp Tử Lam cũng không gì biểu hiện, chỉ là lắc lắc đầu, gia hiệu không biết. Cũng vì Mạc Phong rất ít khi xuất hiện, đám người cũng không rõ hắn tính cách, chỉ biết là có hắn người như vậy, nhưng rất ít xuất hiện. Trải qua lần này mọi người đều rõ ràng, đây hẳn là không dễ nói chuyện người. Hẹn Vương Hồng sáng ngày mai mới chuẩn bị đi, bởi Mạc Phong bây giờ liền muốn đến khu mua bán tìm mua một số trị thương dược liệu cùng một ít đạo cụ mà thôi, dù sao thì lần này cũng là đi rèn luyện, có hay không sẽ xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cái này cũng không thể nói trước được, cho nên chuẩn bị thêm một chút vẫn là không sai. Còn chuyện vừa mới rồi, hắn cũng không phải là máu nóng lên não hay cường đại tự tin bộc phát. Mà bởi bây giờ, Mạc Phong có thật nhiều loại bí thuật liên quan tới hồn lực, một loại trong đó liền gọi mùi vị linh hồn, đây cũng không phải loại gì cường đại công kích hay hấp thu người khác linh hồn như cái tên gọi của nó diễn giải, mà thuần túy chính là cảm nhận mùi vị mà thôi. Trong một phạm vi nhất định, tất cả các sinh mệnh có linh hồn yếu hơn hắn hoặc bị hắn để mắt tới đều sẽ không tránh khỏi hắn cảm nhận cùng khóa chặt, mà hồn hệ không sợ nhất chính là cuộc chiến, bởi ngươi một khi không có linh hồn ngang bằng hoặc hơn hắn thực lực, chỉ cần ngươi có linh hồn liền không có cách nào bắt lại đối phương, chưa kể tới hắn còn là kỹ pháp hệ. Cái này cho dù đối phương có ẩn giấu đi ám chiêu gì, Hắc ám hệ Vương Hồng cũng chẳng phải là ăn chay. Chương 25, hữu nghị thuyền nhỏ chương 25, hữu nghị thuyền nhỏ chương ngày hôm sau. Bên ngoài học viện, tiệm ăn lớn, khu số 2. Lúc này, trong một căn phòng ăn riêng rộng rãi, cùng cụt một tiếng, tại phía trước rộng lớn cánh cửa phòng ăn mở ra, một thân màu đen Âu phục, sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn giữ lại ôn hòa nụ cười, Vương Hồng chậm rãi bước vào bên trong. Hắn đưa mắt chậm rãi quét qua bên trong phòng ăn, thấy được tại nơi góc bàn vẫn là một bộ màu trắng áo bào che phủ toàn thân, đang lặng lặng ngồi chậm rãi thưởng thức trên bàn mỹ thực Mạc Phong. Thấy Vương Hồng đi tới bàn ăn phía đối diện mình ngồi xuống, Mạc Phong cũng không có mở miệng lên tiếng, chỉ là bỏ xuống trong tay dụng cụ, kéo lại một bên khăn tay, đưa mắt nhìn về phía đối phương. Đã chọn nhiệm vụ, cái chúng ta làm đầu tiên liền là tại khu 48 thấp khu Bắc Thành. Cũng là nhiệm vụ đầu, ta liền không chọn quá khó nhiệm vụ, lần này chỉ liền là thanh lý mấy con hải sản nhỏ, lẫn vào trong thành thị mà thôi. Bao nhiêu tích phân? Mạc Phong mở miệng. Không nhiều, liền là 5000 tích phân mà thôi. Vương Hồng một bên mở miệng lúc, liền định đưa tay cầm trên bàn dụng cụ đồ ăn. Đi thôi, hẳn là sẽ không có người tới. Mạc Phong cũng không có đợi hắn dùng nữa, liền đứng dậy, hướng phía cửa bước đi. Ta bằng hữu, ngươi này không thể bỏ thêm một ít nữa thời gian chờ đợi sao? Thuận một đường đi tới truyền tống trận nơi, hai người bước vào bên trong. Mạc Phong quét mắt một vòng, đây là đi xuống thác khu, phải đi qua truyền tống trận này, nếu không dựa vào bọn hắn thực lực bây giờ hơn mấy năm sau cũng chưa chắc đã tới nơi. Sau lần này truyền tống tới thác khu, còn phải đi qua một nơi gọi tổng tháp truyền tống tiếp đến phải chọn địa điểm tới một lần nữa, bọn hắn mới có thể đi tới 48 khu. Chấn động xung quanh truyền tới, cái này cũng là Mạc Phong lần đầu sử dụng truyền tống trận, bởi ngày trước tới là khi chưa có thực lực, không thể chịu nổi loại này tầm xa khoảng cách truyền tống, chỉ có thể đi bằng cỡ lớn chiến thuyền. Nếu cưỡng ép truyền tống mà thân thể không thể đánh bắt, cũng không có gì. Chỉ là đến nơi lúc, hắn còn bao nhiêu bộ phận cơ thể liền là xem ý trời. Vâng. Đang lúc hắn suy nghĩ rằng, cảm giác bị người lôi kéo cùng ném mạnh truyền tới, lúc này Mạc Phong chỉ cảm giác được mình hai thai một mảnh u đặc, từ phía sau như bị xe tải quất thẳng. Này là cảm giác truyền tống, không phải nói liền giống như ngồi xe bình thường sao? Hơn 20 phút sau, Mạc Phong cùng Vương Hồng chậm rãi bước đi trên u ám dãy đường, dưới chân là đèn sầm loại bụi. Xung quanh đã không phải là hiện đại phong cách thành thị, mà là các tòa nhà san sát, đều là một loại có đỉnh nhọn kiến trúc, trên mặt tường bởi vì thời gian qua đi lâu dài không tu sửa qua mà dẫn đến rạn nứt, các loại bẩn thỉu, rỉ sét ống kim loại trải rộng tại mặt trên, để cho nguyên bản vốn đã chật chội kiến trúc càng như là trở nên dày đặc cùng nối liền một chỗ. Trên bầu trời là một loại dày đặc sương khói, nhìn qua tựa như một loại mạt than màu đen, thậm chí bây giờ mới chỉ là 5 giờ chiều, nhưng lại cho người mới đến nơi này một loại ảo giác chính là đã về đêm. Còn cái kia lờ mờ ánh sáng chính là ánh đèn. Những cái này sương khói liền là phụ cận từ cái kia không ít kiến trúc một trong, một loại kim loại khổng lồ ống khói phiêu tán mà ra. Nơi này liền là khu 48 thấp khu Bắc Thành, người sống ở nơi này cũng không gọi nó như vậy, mà gọi nó là hỗn loạn cố đô. Bởi vì nơi này khá xa nơi trung tâm cao khu quản thúc, lộ ra cực kỳ hỗn loạn cùng mất trật tự, nhưng lại cực kỳ tự do. Tội phạm, gián điệp, thợ săn, cướp bóc, hát thương, làm ăn da thịt công khai. Ở đây, mọi thứ đều có, chỉ cần một điều kiện đó chính là ngươi đủ cường đại, nếu không có đủ tự tin thực lực, đi tới khu này chính là không tôn trọng bản thân sinh mạng. Cũng không phải là nơi đây đặc biệt, mà là mỗi khu nhân loại cư trú đều sẽ có không ít loại này khu vực, không phải những người kia không có năng lực giải quyết, mà là nhúng tay vào loại này các khu vực đều có các giáo phái cùng tổ chức lớn, thậm chí là công khai chủ trì, ngay cả học viện thể hệ cũng có sắp xếp tại nơi này. Cái này cũng không có gì, dù sao thì người bản chất luôn là có những mặt không thể cho người khác thấy, nên những nơi như thế này hình thành cũng không có gì kỳ quái. Đát đát đát. Từ hẻm phía sau truyền tới tiếng chạy vội bước chân. Nhìn lại, rất nhanh Mạc Phong liền thấy từ phía sau con hẻm tối bên trong chạy ra một bẩn tiểu nữ hải, nhìn qua có chừng 11-12 tuổi. Vừa nhìn thấy Mạc Phong hai người, nàng dáng vẻ vội vã, liền hướng bên này chạy qua tới, trong tay như muốn đưa qua bẩn gì. Xoát, giang giác. Vương Hồng vừa muốn nói cái gì liền thấy cô bé kia trong đôi mắt lộ ra màu tím buồn trọc, thoáng qua liền mất, hai tay tự đưa lên vặn gãy chính mình cái cổ. Thậm chí bước chân theo quán tính cũng chưa ngừng lại, mãi tới chạy tới trước hai người khoảng cách chừng 3 mét, bước chân vô lực dừng lại, ngã vật tại nơi mặt đất, một hồi co rút, khóe miệng nơi còn chảy ra bọt máu, dãy rủa lúc sau chính là vô lực. Thế này, Vương Hồng nửa cánh tay ngưng tụ ra một viên hắc ám vật chất cầu, hướng về phía sâu trong nơi con hẻm bố tới. Cũng không có chấn động ầm ầm nổ vang âm thanh truyền tới, chỉ nghe xì xèo một tiếng, một bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ phía trong lao ra. Cũng không có gào thét một loại xuất hiện, mà tại vô thanh vô tức bên trong, một cái đen dài móng vuốt lấy cực nhanh tốc độ, hướng Vương Hồng nơi đầu chụp tới. Vương Hồng lúc này cũng đã nửa hắc ám hóa trạng thái, chỉ thấy hắn túm cái kia chảo, hướng phía mình thuận thế một kéo, khóe miệng nơi vỡ ra, hình thành một cái dữ tợn, trải đầy sắc nhọn như cá mập răng, hướng cái kia hình người sinh vật đầu tát tới. Gọi là hình người sinh vật, này là bởi vì cái kia thật không phải người, một loại đứng thẳng hai chân, đầu nhện nện, trên người trải rộng một loại mập mủ, hai tay như móng vuốt thú chảo như vậy cũng đang chạy ra sền sệt màu đen mủ dịch. Xoát. Lúc này, tại một bên đứng xem Mạc Phong chỉ nghe một tiếng huyết đục xé nát, sau đó chính là nhấm nuốt âm thanh, cái này làm cho hắn nhíu lại lông mày mấy phần. Hắn suy đoán tình huống lúc này chính là, thứ nhất, đây cũng hẳn là một loại có đặc tính hắc ám chủng tộc, vừa nhìn qua liền là. Này sinh vật đưa cho cô bé lúc đầu cầm ra một loại nào đó đặc thù năng lực, có thể là suy yếu hoặc ô nhiễm một loại. Dựa vào người khác nhìn qua, cái kia đích thực là một bé gái bình thường, bởi vì đó cũng thật sự không phải siêu phẩm giả, này sẽ khiến cho người suy đoán đầu tiên là bị truy đuổi vì đoạt được cái nào đó quý giá đồ vật, bởi vậy sẽ dẫn đến cảnh giác hạ xuống không ít. Thứ hai, bởi vì hắc ám năng lượng có một loại đặc tính, chính là thôn phệ cùng hấp thụ lẫn nhau, cho nên sau khi phát hiện này chính là hắc ám chủng tộc loại sinh vật, Vương Hồng liền không có chần chừ đợi Mạc Phong tiếp tục ra tay, mà là tự mình xử lý. Nhưng cái này phương pháp xử lý thật có chút cay con mắt. Qua đi 2-3 phút thời gian, Mạc Phong nhìn lại, lúc này nơi mặt đất chỉ sót lại một cái nho nhỏ màu đen vũng máu, còn cái kia sinh vật liền biến mất không thấy tăm hơi. hẳn là nó đã chuyển tới vương hồng hệ tiêu hóa. Đã giải quyết xong, chúng ta nên tiếp tục. Ở hỗn loạn cố đô này, ngoại trừ một số ít cường đại tồn tại ra, hai chúng ta thực lực hẳn là có thể không lo lắng tới vấn đề an toàn. Cường đại tồn tại ở đây mà hắn nhắc đến, liền là địa linh cấp giai đoạn 3 chậm. Nói lúc, Mạc Phong hướng nơi bên cạnh đã mất đi sinh cơ bé gái đi tới, kéo sang một bên thi thể, nhặt lên một cái màu trắng hạt châu rơi trên mặt đất. Mạc Phong cũng không thèm để ý cái kia đã chết bé gái, nếu đã dám tính toán người khác, cho dù có là bị ép buộc, thì đều hẳn là đã ngờ tới trước bản thân kết cục lúc thất bại. Kể cả là giết lầm đi nữa thì cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn cũng chưa bao giờ tự nhận mình là cái gì người tốt, sợ giết nhầm liền sẽ phí thời gian điều tra rõ ràng. Chỉ cần hắn nghi ngờ đối phương muốn dẫn tới cho hắn phiền phức hay nguy hiểm, nếu có thể ra tay, liền đưa đối phương một đoạn, không tất yếu phải lãng phí thời gian, nhất là ở loại này địa phương. Linh Mạc. Một bên thấy này Vương Hồng có chút nghi hoặc mở miệng. Đúng, cái kia sinh vật hẳn là ám linh. Mạc Phong cũng không nhiều giải thích, bởi cái này chính là một chủng tộc khá là có tiếng, phải. Chính là tiếng xấu cái kia một loại. Này sinh vật là thuộc về không có thân sắc một loại chủng tộc, bọn chúng chỉ là một loại tồn tại như phù du dưới dạng linh thể trôi nổi khắp nơi ở thế giới này, bình thường chúng cũng sẽ không có gì nguy hại. Nhưng một khi đạt đến loại nào đó yêu cầu, chúng liền có thể nhập vào một tốc chủ, dần dần sẽ vô thanh vô tức dung nhập hai bên linh hồn. Mãi cho tới khi hoàn toàn dung hợp, loại này tốc chủ bản thân ý thức sẽ hoàn toàn mất đi, tới khi này lúc, ám linh ý thức sẽ làm chủ cái kia thể xác, sau đó là biến dị, như tình huống sinh vật vừa rồi. Ra ra đi. Vương Hồng mở miệng, hiển nhiên là biết Mạc Phong cũng sẽ không tặng không cho hắn vật này. 3000 tích phân. Thành giao. Nghe này Mạc Phong cũng không có nhiều lời đổi giá cái gì, ném viên kia linh mạc về phía Vương Hồng, thứ này đối với hắn cũng thật không có cái gì tác dụng, bởi hắn cũng không phải hắc ám hệ, nhưng với đối phương mà nói, cái này chính là đại bộ vật. Loại này bên ngoài muốn mua cũng ít khi gặp được, giá nếu quy đổi thành tích phân cũng hẳn là tại 7-8000 trái phải. Hắn cũng không phải vì tình bạn cho nên mới như vậy, cùng đối phương còn phải rèn luyện 3 tháng, nào biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, liền như vậy trước hạ nhẹ điểm ngon ngọt cho đối phương cầm trước. Hai người trong lòng đều rõ ràng cái này, hữu nghị hình thành, đôi khi chính là ngầm hiểu, cũng không cần phải trước miệng cam kết. Này gọi cái gì? Ừm, chính là hữu nghị từ nhỏ. Chương 26, tìm tới chương 26, tìm tới trong một gian tối tăm thư phòng nào đó. Hải Sa, ngươi có chắc chắn nơi này thật an toàn? Tại phía nơi góc phòng, giọng nữ thanh thúy truyền ra. A ha ha, nếu ta nói thật an toàn ngươi tin sao? Tại nơi cửa ban công, lộ ra một đôi màu xanh lam con mắt, vừa mở miệng chính là rêu cợt giọng nói. Tháng này, chúng ta đã chuyển địa điểm ẩn nấp hơn 5 lần rồi. Những này nhân tộc thật đúng là như địa một dạng. Ngươi biết bọn chúng là thế nào biết được chúng ta vị trí sao? Bên trong lại qua đi chốc lát trầm mặc. Phía ngoài cửa một bóng đen cao lớn đi vào, vừa nghe được lời này, liền ầm một cước đá lật bên chân cái bàn. Nay cần gì phải suy nghĩ nhiều, đến bao nhiêu liền giết bấy nhiêu, bọn chúng mặc dù biết chúng ta vị trí lại không biết ba người chúng ta tồn tại, không phải lần trước liền giết 5 tên sao, ngươi còn sợ? Nay không phải kế lâu dài, chúng ta cũng không phải chỉ lưu lại ở đây một chút thời gian mà là lâu dài. Làm màn đêm buông xuống tại hỗn loạn cố đôi lúc, bây giờ đã là khoảng chừng 10 giờ khuya thời gian, đây là thời gian mà nơi này lộ ra mình chân chính hình dạng, một nơi chuyên dành cho những kẻ sống về đêm. Trên đường đi lúc này ngược lại là tỏ ra náo nhiệt không ít, Mạc Phong đã thay đổi một bộ màu đen áo choàng, này là để ban đêm đi đường không quá dễ thấy. Ngươi nên thu liễm lại mình khí tức. Một bên đi cùng hắn Vương Hồng mở miệng. Cũng không phải Mạc Phong khí tức có bao nhiêu cường đại, mà là một loại vô cùng quỷ dị. Tại một đường này cùng hắn đi tới chứng kiến, tất cả không có ngang bằng hoặc hơn hắn thực lực sinh vật, đều lộ ra một loại quỷ dị trạng thái. Từ Vương Hồng tầm mắt chứng kiến, tất cả bọn chúng đều như cô bé lúc trước một dạng, đôi mắt trở nên hồn trọng, điên cuồng, thậm chí là nhiều sóng thành vô trí quái vật. Ở nơi này, không tỏ ra mình cường đại, phiền phức sẽ tới tìm ngươi. Lần này, Mạc Phong cũng không có im lặng, mà là mở miệng giải thích một câu. Từ lần trước tình huống xảy ra, hắn liền cảm nhận được nơi này thậm chí so với hắn suy đoán còn loạn hơn rất nhiều. Tại trên đường chém giết, cướp bóc là tình huống bình thường xảy ra. Hắn có thể từ ánh mắt người xung quanh thấy được điều này, bởi vì họ quá bình tĩnh cùng thờ ơ, mặc dù có thể kiếm được ích lợi không nhỏ từ những này, nhưng hắn chán ghét phiền phức, theo Mạc Phong, chỉ cần hoàn thành rèn luyện liền có thể, vì những cái kia nho nhỏ thu hoạch mà bỏ ra thời gian cùng tinh lực là không đáng. Qua không ít thời gian sau, hai người dừng bước tại trước một tấm cửa gỗ nặng nề, bên trên là một cũ kỹ tấm bảng. Nét chữ dưới mở tối đèn đường lộ ra có chút không rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể đoán được đây là một tiệm buôn bán đồ cổ. Mạc Phong tại phía trước bước tới gần cánh cửa, thu lại mình khí tức, hắn gõ vang cửa phòng. Xoẹt một tiếng, tại nơi phía trên cửa kéo ra tấm gỗ, lộ ra một cái khe không quá lớn. Thấy này Mạc Phong lấy ra một viên hạ phẩm tinh năng, ném đi vào. Đây cũng không phải là hắn muốn vào mua đồ cổ, mà ở khu này có rất nhiều loại nghe ngóng tin tức, từ miệng một số sắp chết người kể lại thì nơi này chính là một cái trong số đó, tại khoảng từ 10 giờ trở đi lúc, liền thay vì bán đồ cổ chính là bán tin tức. Còn tại sao là người sắp chết kể lại cho hắn nghe, cái này cũng không có gì, con người chỉ cần tại lúc sắp đi đến mình cuối sinh mệnh lúc, thường rất yêu thích giúp đỡ người khác, vậy nên trên đường, hắn đã giúp không ít người rút ngắn quá trình đi đến giai đoạn này, lấy thông tin liền dễ dàng. Tại Mạc Phong bỏ vào viên kia hạ phẩm tinh năng không quá lâu sau, cửa liền mở ra một cái khe nhỏ, đủ cho một người tiến vào. Thế này hắn lui về sau một bước, để Vương Hồng liền tới trước, này là bởi vì năng lực đối phương có thể chịu đánh hơn hắn, phòng ngừa một chút cũng là không sai. Vương Hồng cũng không có nói nhiều tiến vào phía trước. Mạc Phong vừa theo sau bước vào, chỉ nhìn thấy đứng phía trước là một lao đầu gầy gò, trên mặt treo nhúng nhó nụ cười, ra hiệu mời hai người tiến phía bên trong. Thông qua một đoạn dài hẹp hành lang, Mạc Phong có chút nghi hoặc, này tiệm đồ cổ cũng chẳng có cái gì đồ vật, bên trên bức tường chính là treo không ít cổ quái kỳ lạ bức ảnh mà thôi. Khi hai người một lần nữa đi ra từ tiệm đồ cổ lúc, đã là hơn 11 giờ khuya. Cũng chưa có vội vã rời đi ngay lập tức, mà lúc này vừa ra đến ngoài cửa, Mạc Phong liền kéo thấp xuống mình mũ trùm. Đừng để ai còn sống, ngoài này ta sẽ trông chừng. Để lại câu nói này sau khi, Mạc Phong như là hòa tan vào trong bóng tối như vậy không thấy tâm tích. Vương Hồng thì là quay lại vào trong cái kia nơi tiệm đồ cổ. Không quá lâu, hắn liền từ bên trong trở lại, trên người là nồng nặc mùi máu tanh. Được rồi, bên trong thật đúng là không ít người, dấu còn đúng là thật kỹ. Nếu có người chạy thoát, thông tin chúng ta tìm hiểu liền lộ ra ngoài, xác suất tuy không lớn, nhưng đó là điều có thể xảy ra. Mạc Phong một bên nhanh chân bước đi trên đường, một bên cũng không có quay đầu lại, chỉ là chậm rãi mở miệng nói một câu. Cái này là hắn đưa ra, trước đó hắn cũng không có nói cho Vương Hồng cái gì, bây giờ đối phương xong xuôi công việc, hắn cũng không có lại tiếc lời, giải thích một câu. Thuận đường hầm, tiến vào một cái dưới mặt đất nhà ga, ném qua một viên hạ phẩm linh năng sau, ít phút chờ đợi, rất nhanh đoàn tàu liền đến, hai người lên xe sau khi, Vương Hồng một bên trên máy nút vặn, điều chỉnh tới số 4 nhà ga, kia là một chỗ khá gần nơi khu trung tâm hỗn loạn cố đô này. Đoàn tàu khởi động, Mạc Phong cũng không có tiến vào minh tưởng hay tranh thủ tu luyện, mà là một bên dựa vào lặng lặng chờ đợi, ở nơi này, tại mọi địa điểm đều cần đề cao mình cảnh giác. Bước xuống đoàn tàu khi, dừng lại trước cửa đường hầm, Mạc Phong đưa mắt hướng nhìn ra nơi xa, trên u ám, cũ kỹ đường phố, có không ít người qua lại, nhưng lạ một điều là lại không có cái gì tiếng động phát ra, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Hai người cũng không ngừng lại lâu, quan sát qua một hồi cũng liền như những người khác như vậy, im lặng hướng mình mục đích nơi đi tới. Tại dơ bẩn cùng khúc chết mấy con hẻm nhỏ đi qua sau, là Mạc Phong bước chân dừng lại lúc, hắn đã ở tại phía trước một tòa cổ lão dinh thự cửa chính nơi. Lần này đi trên đường hắn cũng không có tản mát khí tức, thế nhưng đều không có gặp được cái gì phiền phức, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, điều này nói rõ thế lực tại khu này thậm chí có đủ uy hiếp để không cho những kẻ liều mạng quanh nơi đây gây sự. Nơi này là sòng bạc mà trong thông tin ghi chép. Vương Hồng đưa mắt nhìn qua phía trước mặt mình khổng lồ, cùng cổ lão cái kia tòa dinh thự, có chút nghi hoặc. Không có trả lời hắn, Mạc Phong bước tới nơi thủ vệ tại trước cổng chính đi tới. Tại bước qua những thủ vệ này lúc, cũng không có bị ngăn cản, cứ như vậy một đường bước vào bên trong dinh thự. Cùng Vương Hồng vừa vào tới tầng một nơi đại sảnh dinh thự, Mạc Phong liền đảo mắt xung quanh. Nơi này náo nhiệt, ồn ào cùng tiếng la hét, cũng không có làm cho hắn có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao thì nơi này chính là sòng bạc. Hắn đưa tay sang phía Vương Hồng, tiếp nhận một loại màu tím than, hình trụ tròn đạo cụ, giấu tại nơi vùng phóng rộng lớn ống tay áo. Loại này máy móc chính là tại tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến hải tộc lúc, sẽ được miễn phí loại này đạo cụ. Đây cũng không phải là loại dùng để bộc phát công kích hay là loại bảo mệnh, mà chỉ đơn giản chính là có thể cảm nhận một loại đặc thù khí tức chỉ có hải tộc mới có. Nhưng nó có một yêu cầu khá cao, đó là đối phương phải tại phạm vi cảm ứng trong vòng 1 mét. Hai người cũng không có cái gì nhiều giao tiếp, như là bình thường con bạc như vậy, liền mỗi người hướng về một hướng bước đi qua. Bởi vì nơi này cũng có không ít nhân tộc, cùng một số khác loại chủng tộc đều có, cho nên lẫn vào nơi này cũng không quá khó khăn. Dù sao đây cũng là nhân tộc địa bàn trận doanh, xuất hiện nhân tộc hẳn là điều bình thường. Như lần này trong nhiệm vụ ghi chép, liền là tới hỗn loạn cố đô thanh lý còn sót lại khoảng 20 mấy tên hải tộc từ khu 43 thấp khu lẫn vào nơi đây. Chương 27, vụ nổ chương 27, vụ nổ trong dinh thự, sảnh tầng 1. Mạc Phong lúc này đang dừng lại tại một bàn phía gần nơi cửa kính cửa sổ, ngồi bên cạnh hắn là một cái tráng hán cao lớn, sắc mặt có chút giận dữ, đang hướng về phía đối diện lớn tiếng chửi tới, trông bề ngoài như thua qua nhiều dân đến. Nhưng không ai thấy được, tại người này chỗ sâu trong con người, một vệt màu tím nhạt như sợi tơ đang không ngừng du động, đợi đến nó biến mất lúc, Mạc Phong đứng dậy hướng một nơi khác đi tới. Đây đã là người thứ 5 bị hắn dùng loại này hồn tơ khống chế, nay cũng không phải là hắn không muốn trực tiếp ra tay. Mà ngay khi bước vào cái này khu vực, kiểm tra thiết bị tại hắn trong ống tay áo luôn không ngừng phát ra tín hiệu. Loại này tín hiệu cũng không phải hắn tới gần mục tiêu dẫn tới, mà là ở nơi này, khí tức của hải tộc quá nồng đậm. Tại lúc đầu, hắn phán đoán nơi này hẳn có hai loại khả năng xuất hiện, loại thứ nhất chính là nơi này có rất nhiều hải tộc, loại thứ hai là nơi này cũng không có như vậy nhiều hải tộc, mà là có cá thể hải tộc cường đại tại nơi đây. Thật không may chính là, suy đoán của hắn thật chính xác, sau một vòng dạo qua, hắn phát hiện nơi đây trên 70% đều là hải tộc ngụy trang. Vương Hồng cũng chuyển tới thông tin chính là tại tầng 2, trên đó có khí tức rất cường đại phát ra, hơn nữa còn không chỉ là một tên. Này là cái gì còn xuất lại, rõ ràng là thông tin trong nhiệm vụ có sai lệch. Mạc Phong bây giờ cũng không có nghĩ những thứ này thời gian, bây giờ không phải lúc suy nghĩ cách làm sao hoàn thành nhiệm vụ, mà là phải rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có gấp gáp, chậm rãi đứng dậy, biểu hiện như người không có việc gì, đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài cửa rời đi. Chỉ trong ngay tại nháy mắt lúc này, cảm giác nguy cơ liền bị kích phát đến lớn nhất, này không phải là bản năng mà là linh hồn trực cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là bị phát hiện, lập tức liền bỏ qua ý tưởng này, nguy cơ không giống như bị người chằm chằm cảm giác, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Cùng một lúc, tại nơi lầu 2 trong phòng, đang chậm rãi thưởng thức rượu cùng nói chuyện mấy bóng người lúc này cũng ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Mạc Phong không chút do dự, hướng phía gần nhất mình cửa kính cửa sổ, dồn hết lực nơi chân lao mạnh mà ra. Đùng. Tại lao ra trong nháy mắt này, phía nơi dinh thự truyền đến tiếng nổ mạnh, sóng xung kích hướng hắn quét qua, to lớn chấn động truyền tới, đem hắn còn tại nơi giữa không trung ném ra thật xa. Hào quang đỏ chói mắt từ phía sau lưng vọt tới, một bên chạm đất lúc quay đầu nhìn lại, này nào phải cái gì hào quang, mà chính là lửa. Mảng lớn kiến trúc xung quanh vừa chạm vào loại này lửa, liền giống như là hơi nước một dạng, hướng phía trên bốc hơi, nhưng tại còn giữa không trung lúc, liền vô thanh vô tức bị ngọn lửa nuốt trọn. Tại phạm vi bên trong 800 mét bán kính nơi, lúc này đã hình thành một cái hố tròn lớn, nóng bỏng như nham tương loại năng lượng từ phía trên bay loạn, cùng với là từng khối đá lớn mười mấy mét, toàn bộ hướng xung quanh quét qua. Vù một tiếng, lại là ba cỗ sóng cường đại chấn động từ khác phương hướng chuyển tới, lần này cũng không phải là tiếp tục phát nổ, mà là ba tên đến từ hải tộc. Vừa cảm nhận được cái này, Mạc Phong nhanh chân tiếp tục lui lại về phía sau, hướng nơi xa nhảy tới. Không biết qua bao lâu, vùng phế tích lúc này ngọn lửa dập tắt, bước lên nghi ngút hơi nước, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh mờ nhạt tại phía bên trong hiện lộ, áo bào trên người hắn đã cháy đen một mảnh, không còn nhìn ra nguyên bản hình dáng. Đạo thân ảnh này xung quanh là hai cái viên cầu do màu xám bạc giáp sát tạo thành, che phủ lại hắn trọng yếu đầu cùng lực. Rất nhanh từ phía trước lại có không ít người, dẫn đầu không ai khác chính là cái kia Tà Quân. Xuất hiện tại phía ngoài khu đổ nát, nhìn xuống nơi hố tròn bên trong thân ảnh đang chậm rãi đứng thẳng người lên kia, hắn cũng không có ra tay công kích, vừa rồi cái kia vụ nổ cũng không phải do hắn dùng năng lực đánh ra, mà là một loại giống như bom đạo cụ, nhưng cấu từ chính là siêu phàm tài liệu. Loại này hắn cũng là chỉ có một viên, không có nữa dùng, nhưng khi thấy Mạc Phong cùng Vương Hồng chọn cái nhiệm vụ này liền cũng theo tới đây, thấy hai người tiến vào bên trong cái này dinh thự, hắn liền quyết định ném ra. Đối phương hẳn là có ngang với nhân tộc chúng ta, địa linh cấp thực lực, còn chưa đợi Tà Quân nói xong, cái kia rách dưới bóng người liền bận sức, ngưng tụ tại nơi mi tâm một vệt màu lam đậm cường quang hướng bên này quét qua. Âm ầm đám người lúc này liền tản ra tứ phía tránh đi vệt này sát kích, đến lúc ổn định lại đội hình nhìn qua, tên kia liền đã biến mất không thấy. Không tiếp, đám này hải tộc liền chỉ biết chạy. Đối phương hẳn là còn thực lực chiến một trận, hơn nữa cũng chưa chắc chỉ có mình hắn. Hắn chạy hẳn có lẽ là sợ nơi đây động tĩnh thu hút sự chú ý của nhiều người, khó có thể rời đi, không nên khinh thường. Một bên Tà Quân mở miệng hướng cái kia người nói một trầm giọng. Nay cũng đúng là như thế, còn có không ít hải tộc còn lại cũng đã thoát đi, bởi vì cái này tên to xác không am hiểu về tốc độ, liền chọn ngạnh kháng mà thôi. Còn hai tên kia, hẳn là chết rồi chứ? Đi theo Tà Quân cô gái mở miệng hỏi. Không biết, nếu không chết, hẳn là cũng trọng thương không dậy nổi đi. Hắn cũng không có khinh thường đối phương, loại này có năng lực người, nào có như đám lâu la như vậy dễ giết. Lần này hắn cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi, hắn không có tới điểm hẹn cũng không phải là sợ, chẳng qua là đối phương định trước địa điểm, nào có mình tự chọn an toàn dễ tính toán. Mặc dù luôn nói không để ý, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hẹn không tới chẳng nhẽ lại biểu hiện ra chính bản thân mình không bằng người khác, này hắn cảm giác mình ra mặt có chút không nhịn được. Trong lòng suy nghĩ, hắn bên ngoài đáp lại một câu, liền ra hiệu cho đám người hướng đi tìm nơi nghỉ ngơi. Tại phía xa, trên một tòa tháp đồng hồ kiến trúc, Mạc Phong đang dùng viễn thị loại trinh sát đạo cụ xem xét một màn này, tuy không nghe được đối phương giao lưu cái gì, nhưng từ môi ngữ đến xem, hắn cũng có thể đại khái đọc được một ít. Nhưng một ít này là đủ rồi, thu lại viễn trình trinh sát đạo cụ của mình, hắn quay sang nhìn đang ngồi dựa vào một góc nơi vách tường Vương Hồng. Lúc này đây, chỉ thấy hắn nào có còn như trước phong độ ôn hòa thân sĩ hình tượng, một thân tả tơi quần áo, vài chỗ da thịt còn có điểm vết bỏng nặng, khóe miệng nơi còn dính vết máu. Sắp chết, nào có dễ ta bằng. Khúc hắn vừa định mở miệng nói, liền há mồm phun ra ngụm máu đen kịt, cái này máu như nước sôi như vậy, lan tràn nơi mặt đất, phát ra tiếng xì xì, bên trong còn có không ít mảnh vỡ nội tạng. Là, cái gì quân? Tà Quân. Vương Hồng một bên lấy ra không ít dược tề, một bên như vậy vừa uống cùng đổ tới trên vết thương, một bên hỏi lại. Rất nhanh, vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lúc đích, sinh ra ra thì mới. Đúng, là hắn. Nghe Mạc Phong trả lời xác định, đợi thương thế đỡ hơn, Vương Hồng đứng dậy lấy một cái bộ đồ mới khoác lên người, trên mặt chậm rãi lại trưng ra cái kia ôn hòa, ấm áp nụ cười. Cũng không có nhìn ra hắn có gì tức giận. Chương 28, giúp người hạnh phúc, thiên phú. Chương 28, giúp người hạnh phúc, thiên phú. Hắn là người thù cũ. Thấy Vương Hồng này một bộ muốn cho đối phương cảm nhận tình cha dáng rất lúc, Mạc Phong cũng không có gì nói nhiều, thẳng vào vấn đề hỏi. Dù sao thì ai cũng không phải là kẻ ngu, nếu đối phương quyết định làm, hẳn là có mấy phần nắm chắc. Hơn nữa nhìn cái này, Mạc Phong liền đại khái đoán được, hẳn là trước kia hai người từng xảy ra chuyện, nếu không chỉ là vài câu khiêu khích, đối phương cũng không như vậy đến mức lần theo, sau đó gặp mặt chính là siêu phàm chất nổ. Nửa tháng, Vương Hồng trên mặt lúc này nụ cười lại như sáng lạn thêm mấy phần, nói xong này câu nói lúc, hắn đã biến mất không còn tâm tích, hắn cũng không có trả lời Mạc Phong vấn đề. Hiển nhiên đây là muốn đi tính toán đối phương. Mạc Phong cũng không có đề nghị đi cùng, cũng không phải là hắn thiện tâm thức tỉnh. Hắn dự tính ban đầu chính là đợi qua một khoảng thời gian nữa, giải quyết triệt để đối phương, bởi vì hắn bây giờ nếu ra tay lộ liễu, rất dễ gây sự chú ý của nhiều người, này không tiện cho hắn tương lai hành động. Mặc dù lần này trên 90% hắn chính là vạ lây, hơn nữa cũng không thương tích gì, nhưng những điều này quan trọng sao? Sau khi biết Vương Hồng ý định, hắn liền có cái khác chủ ý, nếu đối phương ra tay hắn ngoài mặt sáng cũng sẽ không biểu thị mình giúp đỡ, mà sẽ là mỗi người chia làm một chuyện khác. Thực tế lại là, Vương Hồng tại chỗ sáng ra tay, hắn thì tại chỗ tối, những này Vương Hồng cũng cảm giác được hắn ý tứ, liền cũng không có mở miệng hỏi qua có hay không cùng nhau. Đối phương mặc dù đông người, nhưng nếu tách ra một nhóm dưới 10 người hành động hắn liền có thể ra tay, như hắn từng nói qua, đối phương đã yếu hơn người, vậy thì không cần lãng phí thời gian, trực tiếp giết liền có thể, còn Vương Hồng muốn thế nào cũng tùy hắn đi thôi, muốn làm sao tới liền làm sao tới. Chỉ cần mọi người đều biết Vương Hồng ra tay liền có thể. Này chính là cảm giác cùng người thông minh hợp tác lúc, ngươi chỉ cần biểu hiện một ít, người ta liền hiểu ngươi muốn nói cái gì, không cần nhiều giải thích. Tối ngày kế, tại ngay sát gần khu trung tâm hỗn loạn cố đô, khu đường tại số 4 chạm tàu, lúc này đang có một đám không ít người tụ tập nơi đây. Dẫn đầu cũng không có ai xa lạ, chính là nơi mắt luôn mang theo gọng vàng kính Tà Quân. Cái gì? Vẫn chưa tìm được cái kia Mạc Phong cùng Vương Hồng. Chỉ thấy lúc này, hắn có chút híp lại mắt nhìn về phía hai ba người khác hỏi. Một trong ba người kia lúc này nghe vậy liền lắc lắc đầu ra vẻ mình không biết, cũng không có cái gì quá cung kính thái độ, dù sao thì mọi người ở đây đều là cùng một năm học, không phải cứ ưu tú hơn một chút ít liền muốn có thể thích ra lệnh cho ai liền ra lệnh. Tạ Quân lúc này lâm vào trầm mặc, này cũng không có như hắn suy đoán như vậy. Từ hắn suy nghĩ bên trong, đã từng thử đặt mình vào cái kia vụ nổ, nếu thật bị như vậy bất ngờ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù đối phương thực lực mạnh hơn hắn, cũng sẽ không đạt tới địa linh cấp chính là như vậy, nếu như đối phương thoát được cũng hẳn là bị thương rất nặng mới phải, cho dù trên thân mang theo rất nhiều trị thương thuốc cũng không thể nào trong vòng ngắn ngủi 1-2 ngày liền khôi phục. Khi trước cũng không phải là hắn không tra xét lại một vòng nơi kia phế tích, liền là giả vờ rời đi một đoạn, sau đó liền cho mọi người tản ra tại xung quanh, thậm chí là bố cục không ít bẫy dập cùng các loại tính công kích thuật thức, nếu đối phương có thể chạy ra, liền đến bổ thêm một đao. Nếu để đối phương khôi phục lại, hắn không chết cũng phải bóc mấy lớp ra. Rất tiếc là không có thấy người, cho nên tình huống bây giờ liền xuất hiện, đó chính là khắp nơi tìm kiếm. Hắn cũng không tin là đối phương có thể như vậy dễ chết, hẳn vấn đề xảy ra ở đoạn nào đó. Cái này cũng không trách được, Mạc Phong vốn là hồn lực quá mạnh so với cung cấp, thậm chí ngay cả địa linh giai đoạn 1-2 đều chưa chắc có hắn hồn lực như vậy cường đại, này dẫn tới hắn trực cảm linh hồn vô cùng nhạy bén, cho nên bị loại này mang theo to lớn nguy cơ cảm đánh lén chính là như nhìn đèn giữa đêm một dạng. Vương Hồng thì không có như vậy hồn lực, nhưng hắc ám năng lượng hầu như có thể thôn vệ cùng hấp thu những năng lượng khác, dù cho hắn không đủ mạnh để hấp thu năng lượng tản mát ra từ cái tia bom, nhưng suy yếu cùng đồng hóa một ít năng lượng chuẩn bị quét tới hắn hiển nhiên là không có như vậy quá khó, hơn nữa biết bị đánh lén về sau hắn liền chạy, khu rút lui chiến thuật. Đối phương tại tối, hắn chỗ sáng, này chính là lợi thế quá lớn, cũng không phải có gì mất mặt, dù sao danh dự cũng không thể giúp người mạnh lên. Qua không lâu sau đó đám người liền tản ra, hẳn là muốn lần nữa tìm kiếm Mạc Phong cùng Vương Hồng đi. Tại vị trí cách đám người Tạ Quân hơn nửa cây số, bên trong màu đen khổng lồ, mái vòm lộ ra đỉnh nhọn uốn lượn một món ăn. Tại nơi lầu 4 cửa sổ, Mạc Phong buông xuống trong tay một cái màn hình điện tử, bên trong còn chiếu lại chính là cái kia Tạ Quân đám người vị trí hình ảnh. Còn tại sao hắn có được cái này thì liền đơn giản rất nhiều, tóm lại một tên sau đó khống chế, liền có thể cải cái này thiết bị, đây cũng chính là tác hại một trong của việc nhiều người. Hắn đưa mắt nhìn bây giờ thời gian, mới chỉ có hơn 7 giờ tối chút ít, hẳn là đủ. Mạc Phong trên đường suy tư lúc, đã dừng bước tại một mảnh khu phế tích phía trước, hắn lặng yên không một tiếng động đứng tại một mặt tản viên sau, liền tại hai người khác đi qua chỗ rẽ. Nghe thanh âm hẳn là một nam một nữ. Này là hai tên trong nhóm người của Tạ Quân, vừa rồi hắn đã nắm bắt đại khái các khu vực tìm kiếm, chờ đợi đối phương đi qua liền có thể. Đối phương vừa ngang qua vị trí của hắn lúc, một thanh dài hẹp đoạn đao, sống đao là tràn đầy gai ngược, xuất hiện tại hắn trong tay. Xuy. Đoạn đao thuận thế lưu loát từ dưới hàm một bên cô gái đâm xuyên đến đỉnh đầu, cực kỳ nhanh chóng, sau đó lại là càng lưu loát rút ra. Vẫn lên hồn lực vào mình đôi mắt nhìn thẳng tên kia còn lại thanh niên, vừa nhìn thấy cái này, đôi mắt đối phương liền trở nên tím đậm một mảnh, rất nhanh cái này liền tan đi. Được rồi, ta đang nói cái kia Tạ Quân thật xem mình là ai đâu chứ, cái gì mà nói đối phương nhục nhã tất cả mọi người. Hơn nữa cũng đã ra tay rồi, thì không thể lưu lại bằng không liền là hậu hoạn nói, thanh niên kia lại trầm mặc một đoạn, như là đang lắng nghe ai đó nói chuyện. Một bên, bởi vì nơi này là khu phế tích, cũng không có người đi lại, Mạc Phong thì càng là không có mở miệng, nhưng đối phương lại cười cười một tiếng, gật gật đầu như thật đang nghe ai đó nói chuyện. Tình huống lộ ra vô cùng kỳ dị, nếu có người từ nơi xa trông lại sẽ thấy, tại trong màn đêm tối tăm ảm đạm, nơi hoang vu này chỉ có lộ ra một ít tiếng bước chân cùng vang vẳng trống rỗng thanh âm của người thanh niên kia. Hắn bước đi tại phía trước, trong tay ôm một cô gái thi thể, máu tươi cùng óc từ kia cái xác nơi phần đầu chảy xuống nhuộm hắn nơi áo trước ngực đã thành một mảnh đỏ trắng pha lẫn, vô cùng nhớp nháp bẩn thỉu. Còn hắn thì tại một bên hướng phía trước đi, một bên gật gật đầu giống đang nói chuyện với ai đó, như thật sự không có chuyện xảy ra. Phía sau Mạc Phong trông thấy cái này cũng không có gì lộ ra chán ghét, từ lúc tới nơi hỗn loạn cố đô này, mặc dù thời gian không lâu, nhưng bởi vì thời gian dài trên đường phóng thích khí tức, cảnh tượng như này vẫn tính là thật bình thường. Qua nhiều thời gian vận dụng cái này thể chất hắn mới phát hiện, nếu của người khác là thiên phú thần thông của thể xác, thì hắn thiên phú thần thông là linh hồn. Mặc dù vẫn chưa nắm được quá nhiều, nhưng hắn đã tìm hiểu được đại khái loại này thiên phú năng lực. Ngoài việc có thể bổ trợ hồn lực tu luyện ra, chính là một khi hắn không thu lại mình khí tức để nó bộc phát đi ra, bên trong tản mát một ít hồn lực sẽ ảnh hưởng đến sinh linh yếu hơn hoặc thậm chí ngang bằng hắn cấp độ. Còn ảnh hưởng như thế nào, nhìn người phía trước hắn liền đại khái hiểu, ảnh hưởng đến người khác linh hồn, thậm chí khiến cho họ vĩnh viễn sống trong ảo tưởng do chính bản thân mình tạo ra. Mặc kệ cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu mục nát cùng bẩn thỉu, rách nát phòng ốc hay là tổ ải giữa đồ ăn, chỉ cần bọn họ trong lòng có như nào ý nghĩ hoặc là mơ ước, thì mọi thứ sẽ đều hiện hiện ở trước mắt. Này là năng lực giúp người thực hiện ước mơ cùng đạt được hạnh phúc. Có lẽ thật như vậy đi,